Chương 55. Chặn giết lúc này xong đời Dương Đại Âm thầm thở dài một tiếng, bọn gia hỏa này đã sớm chuẩn bị xong, hắn căn bản là khó mà phá vây. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân, tựa hồ có rất nhiều người hướng phía phương hướng này đi tới, tốc độ cực nhanh. Ai? Nghe thấy tiếng bước chân này, Mạc Lao Quỷ hơi nhướng mày, nàng thu liễm lại khí, trầm giọng quát: "Tắc ngốc tới, động thủ." Thái sử Công Giã nhìn về phía phương xa, đột nhiên kéo ra dây cung. Hưu nhất chỉ một thoáng, đầy trời dị sắc quang mang bùng lên, giống như vạn trượng hào quang chiếu sáng bầu trời, sau đó hắn buông tay ra, trường tiễn phá không, xẹt qua chân trời, phóng tới phương xa. Mà Dương Đại nhờ vào đó thời cơ, cũng từ vòng vây thoát khốn, hướng về phương xa bỏ chạy, ẩn nấp đi quan chiến. Chạy đi đâu? Thái sử Văn Giã lớn hừ một tiếng, hắn hai mắt nở rộ tinh quang, thể nội khí huyết trào lên, toàn bộ rót vào trong trên mũi tên, lại một lần dương cung cài tên. Siêu siêu siêu. Đầy trời mưa tên chút xuống, phô thiên cái địa, đem trọn ngọn núi bao phủ, đáng tiếc Dương Đại trốn quá nhanh không tại phạm vi bên trong. Đang 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 ken ken. Một cây lăn lộn nước thép mài thiền trượng đem đầy trời mưa tên ngăn trở, phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang. Một đạo khôi ngô thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người, đây là một cái trung niên tăng nhân, lưng trực tiếp, mặc một thân tăng bào màu xám, nhìn mặt mũi hiền lành, toàn thân ẩn ẩn hiện ra màu đồng cổ quan mang. Nam mô A Di Đà Phật. Hồi y thì tăng người mở miệng nói chuyện, ngữ điệu bình ổn, rõ ràng, giống như là hồng trung đại lữ bình thường, để mỗi người lô thai vụ vụ không chỉ. Hồi y thì tăng thân người sau, đi theo không ít hất lên cả xa tăng chúng, bọn hắn xếp thành một hàng, tất cả đều trên mặt sắc mặt giận dữ. Những tăng chúng này đều có đặc thù, có thân người tài gầy yếu, có người bắp thịt cuộn cuộn, nhìn khổng vũ hữu lực, có cầm trong tay thiền trượng, có cầm trong tay giới đao, thậm chí còn có cầm hàng mã sử. Nam mô A Di Đà Phật, bần tăng là Mai Bình tự chủ trì, thí chủ vì sao ngăn lại bần tăng đường đi, lại thương tới vô tội tín đồ? Lại tiếng niệm Phật từ Hôi Y Tăng miệng người bên trong phun ra, hắn nhìn xem Mạc Lão Quỷ bọn người, sát mặt nghiêm túc nói: vừa rồi những mưa tên này quá thân thiết tập, Hôi Y Tăng người không có đều ngăn trở, tử thương không ít người, mấy chục bộ tăng lữ tản chi vung đầy đất đều là. Còn lại tăng nhân phần lớn bị thương, không bị thương tăng nhân nhanh chóng làm thành một vòng tròn, đem thụ thương tăng chúng bảo hộ ở trung ương. Túi sách trên đất phục hành lý đã phá thành mảnh nhỏ, một chút truyền đạo dùng tinh thư, tăng bảo, mõ, lư hương, bình bát, chẳng hạn các loại đồ vật cũng đều nát đến không còn hình dáng. Tự nhiên là ở đây chặn giết các ngươi dị giáo đồ, miễn cho các ngươi nguy hại thế tục. Hà Diệu Ngọc nói ra, nàng trong đôi mắt lóe hàn quang, nhìn chằm chằm Hôi Y Y Tăng người, ánh mắt tràn ngập sát khí. Nam mô A Di Đà Phật. Hôi Y Y Tăng người tuyên một tiếng Phật hiệu, nói ra, nữ thí chủ hiểu lầm chúng ta người xuất gia, cũng không phải là dị giáo đồ, cũng không cường đạo, chẳng qua là đi ngang qua nơi đây thôi, vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Đừng tìm bọn hắn nói nhảm, trước hết giết bọn hắn, sau đó lại tìm Dương Đại cái thằng kia, phải chạm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ngọc Cơ Tử nói ra, hắn ra lệnh một tiếng, năm người đồng thời xuất thủ. Không Thắng Lao Đạo trong lòng bàn tay không biết từ khi nào xuất hiện một tòa núi cao, đây chính là nổi danh Ngũ Chỉ Sơn trấn ép thuật. Hà Diệu Ngọc trên vai bạch dao cũng đằng không mà lên, phát ra rít lên một tiếng, đánh giết mà đến. Mà Thái sử Công Giã mũi tên thì khóa chặt Hôi Y Y Tăng người, chỉ đợi đối phương có chút sai lầm, liền muốn lấy đối phương tính mệnh. Mạc Lao Quỷ cũng là lăng không vẽ bừa, mấy người thi triển thần thông, hướng phía tăng chúng đập xuống. Bốn phía vô số đạo cường hành khí tức bộc phát, trong lúc nhất thời cuồng phong quét sạch, loạn thạch băng vân. Nam mô A Di Đà Phật. Hôi Y Tăng người chắp tay trước ngực, trên người hắn tuôn ra một nguồn sức mạnh mênh mông, phản phất có một tầng nhàn nhạt Phật quang bao trùm ở trên người hắn. Một tên lão tăng ra khỏi hàng, chậm rãi vuốt vuốt trong tay chẳng hạn, bắp thịt toàn thân phồng lên đứng lên, trong nháy mắt lại giống như là độ một tầng kim thân. Hắn đấm ra một quyền, mang theo mênh mông khí lãng, vậy mà cùng vô giết tới bạch giao chém giết cùng một chỗ, cắt bay đá chạy, sơn lâm sụp đổ, khó phân thắng bại. Siêu siêu từng cái Thái sử Công Giã liên tục bắn ra ba mũi tên, ba chi xích vũ mũi tên mang theo lực tàn phá kinh khủng, đánh thẳng Hôi Y Địa Tăng người. Thân tên trên không trung không ngừng biến hóa quy tích, giống như một con rắn độc, khó mà quan sát phương vị. Nam mô A Di Đà Phật. Hôi Y Tăng người lần nữa gầm nhẹ một tiếng, chắp tay trước ngực, một đoàn Phật quang màu vàng khuyết tán ra đến, đối cứng cái kia ba chi xích hồng mũi tên. Bành trong đó một thanh mũi tên đụng vào trên mặt đất, tại chỗ nổ bể ra đến, khuấy động lên ngập trời khói bụi. Bá mặt khác hai chi xích vũ mũi tên chợt đổi góc, vòng qua Hôi Y Địa Tăng người, trực tiếp đâm vào nó bên cạnh hai tên đệ tử trong lồng ngực, hai tên đệ tử bị mất mạng tại chỗ. Nguyện chư vị sư huynh để Phật môn tại Trung Nguyên phát dương quang đại, đệ tử Quảng Thiện đi trước một bước. Trên bầu trời sơn nhạc che khuất bầu trời nghiền ép xuống tới, một vị trường mi lão tăng ngước đầu nhìn lên, chắp tay trước ngực, bình tĩnh mà nói. Hắn cô gầy trong thân thể, từng đạo sáng chói Phật quang hiện hiện, cuối cùng tại phía sau hắn hội tụ thành một tôn La Hán hư ảnh. Đây là công đức chi quang ngưng tụ ra La Hán pháp tướng, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác. Cái này La Hán pháp tướng vừa mới ngưng tụ thành hình, liền xuề bàn tay ra bắt lấy sơn nhạc, như muốn bóp nát, nhưng mà lại phát hiện sơn nhạc cứng cỏi như sắt, vậy mà không hề động một chút nào. Nam mô A Di Đà Phật. Trường Mi lão tăng thấp tụng một tiếng Phật hiệu, toàn thân hắn công đức chi quang tăng vọt, trên hai tay gân mạch nổi bật, đột nhiên phát lực, sơn nhạc lại có đạo đạo vết nước. Mạc Lao Quỷ cắn nát ngón trỏ, đối với Ngũ Chỉ Sơn phong ấn thuật lăng không hư họa, chỉ gặp Ngũ Chỉ Sơn đỉnh núi đột ngột xuất hiện một đạo phù triện màu vàng dán tại trên đỉnh núi. Ngũ Chỉ Sơn trong nháy mắt trở nên càng thêm nặng nề, phản phất một tòa chân thực giống như núi cao, hung hăng đập xuống. Phanh! Cái kia La Hán pháp tướng gánh chịu không được Ngũ Chỉ Sơn áp bách, nó lay động một trận, ẩm vàng phá diệt. Phốc phốc! Trường Mi lão tăng sắc mặt trắng bệch, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người trên mặt lộ ra đau khổ chi sắc, nhìn lên bầu trời bên trong còn tại không ngừng áp xuống tới ngũ chỉ sơn, ánh mắt tạm đạm. Nam mô A Di Đà Phật. Hắn thở dài một tiếng, tùy theo ngồi trên mặt đất, toàn thân tản mát ra so trước đó càng thêm mãnh liệt Phật quang, thế là đồng thời cả người hắn khí tức cũng theo đó khô héo xuống dưới. Đây là lấy mệnh tương bác, Phật quang càng ngày càng thịnh, mặc dù lóa mắt, nhưng là không chói mắt, ngược lại mang theo một cỗ nồng đậm đau khổ hương vị. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Hà Diệu Ngọc sắc mặt biến hóa, đội vàng bước ra đội vàng tối lui, không dám tới gần nửa điểm, sợ lọt vào tác động đến. Ầm ầm. Sau một khắc, Trường Mi lão tăng năng lượng trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát, cả người hắn bị một chùm sáng huy bao phủ. Răng rắc. Ngay sau đó, Vũ Chỉ Sơn run rẩy kịch liệt, mặt ngoài xuất hiện rất nhiều vết rách, cuối cùng bành một tiếng, triệt để nổ tung. Chương 56. Tán Dương ngã Phật vô tận Phật quang sông lên tận trời, phản phất một vòng mặt trời nhỏ bình thường, chiếu sáng phương viên trăm trượng phạm vi, để cho người ta mắt mở không ra. Rộng tốt sư thúc. Còn sót lại tăng nhân bi thiết một tiếng, nhao nhao quỳ rạp trên đất, lệ rơi đầy mặt, cực kỳ bi thương, trong miệng cùng nhau đọc Phật kinh, thanh âm điệp hai. Mà đổi thành bên ngoài một bên chiến đấu cũng có kết quả, Bạch Giao một ngụm liền đem kim thân lão tăng thôn vệ, bắt đầu nhai nuốt. Xương cốt tiếng vỡ vụn truyền khắp phương viên vài dặm, máu tươi tóe lên trọn vẹn mười mấy mét. Nhưng là vẫn chưa xong, Bạch Giao lúc này cũng đã vết thương chồng chất, toàn thân nhuốm máu, nhìn thê thảm đến cực điểm. Ngao giống, nó ngửa mặt lên trời tê mình, thân thể khổng lồ trùng điệp ngã xuống đất, trên đầu chẳng biết lúc nào đã nhiều một cái cự đại lỗ thủng, máu tươi mịch mịch chảy xuôi, hiển nhiên cũng không sống nổi. Đây là Hà Diệu Ngọc từ nhỏ nuôi đến lớn linh sủng, trung thành đáng tin, hôm nay lại chết tại trước mặt mình, cái này khiến nàng trái tim đều đang chảy máu. Các ngươi tất cả con lửa chọc đều đang chết. Nàng lửa giận ngút trời, thân hình lóe lên, liền hướng về đám kia tăng nhân đánh tới, tốc độ nhanh như quỷ mị, trong nháy mắt liền đã giết tới tăng chúng trước mặt. Phốc phốc, mấy trăm đạo dài nhỏ miệng máu từ tăng chúng trong thân thể xuất phát mà ra, huyết dịch rải đầy bốn phía, từng bộ thi thể mới ngã xuống đất. Không ít người căn bản không có kịp phản ứng, liền bị chém đầu, tử trạng thê thảm, huyết tinh đến cực điểm. Một vị hơi lớn tuổi hòa thượng phẫn nộ gầm thét lên, chúng ta chẳng qua là muốn truyền dạy mà thôi, tại sao lại bị loại độc này tay? Thương Thiên không có mắt, Thương Thiên không có mắt ta. Hà Diệu Ngọc cười nhạo nói ra, ai nói cho các ngươi biết truyền giáo liền không cần trả giá đắt? Ngươi vị này tuổi lớn hơn tăng nhân còn muốn phản bác cái gì? Trong lúc bất chợt thi thể tách rời, đầu lâu ngủ cục lăn trên mặt đất, trường lớn lấy hai con ngươi chết không nhắm mắt. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình đến tuột cùng phạm vào cái gì sai, vậy mà thu nhận vô vọng thái dương. Ngắn ngủi một lát, mấy trăm tên tăng chúng liền đã bị tàn sát hầu như không còn, máu tươi chảy ngang. Ha ha, giết đến tốt, giết đến rượu. Một bên Mạc lão quỷ vỗ tay bảo hay, mang trên mặt giữ tợn vẻ hưng phấn, giết bọn hắn, tựa như là nhổ xong một viên đũa ác tính, làm lòng người tỉnh thư sướng không gì sánh được. Trong nháy mắt, chỉ còn lại có áo xám tăng nhân một người còn sống, chỉ bất quá hắn chỉ có nửa người trên mặt cũng chỉ còn lại nửa bên. Nửa người dưới tại cách đó không xa, ruột cùng tạng phủ chảy đầy đất. Thiên hai ngã Phật như lai cáo cần phổ đề, nhân thế như hàng phục nó tâm, tất cả mọi thứ quá khứ tương lai hiện tại chúng sinh người, đều là thời ta, sinh ta cùng nhau, người cùng nhau, bồ đề cùng nhau, nếu có muốn nếu không có muốn. Kết về niết bàn áo xám tăng nhân chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng, giống như là đắm chìm tại trong Phật kinh ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa bên trong, chung quanh hắn sáng lên từng vòng kim quang. Theo tiếng tụng kinh, kim quang càng ngày càng thịnh, cuối cùng tăng nhân áo vải hóa thành một cái cao ba thước Phật như lai giống, ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, tản ra vạn đạo ánh sáng. Không chỉ có như vậy, bốn bề hoàn cảnh đều tại trong khoảnh khắc biến thành lưu ly tinh tổ, tường vân lượn lờ, điểm lành rực rỡ, các loại dị thú lao nhanh, thiên hạc bay lượn. Một cỗ hùng vĩ quần quần khí tức từ trong cơ thể của hắn khuyết tán ra đến, để cho người ta nhịn không được thần phục, thậm chí ngay cả Hà Diệu Ngọc đều cảm thấy hai chân như nhũn ra. Thái sử Công Giã lúc này đã gây một cánh tay, Ngọc Cơ Tử cũng không có tốt đi nơi nào, Vô Thắng lao đạo hai mắt bị mù, khóe miệng còn mang theo một vòng đỏ thâm máu tươi. Hết thể hữu bi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Áo xám tăng nhân mở miệng lần nữa, thanh âm xa xăm mở mịt, như hồng trung đại lư đồng dạng tại mỗi người vang lên bên tai. Mọi người cùng nhau xuất thủ, đánh gây hắn, không phải vậy chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Thái sử Công Giã đột nhiên hét lớn một tiếng, xuất thủ trước, một cánh tay kéo cùng, mấy người khác cũng nhao nhao thi triển chính mình thủ đoạn cuối cùng. Trong lúc nhất thời, đầy trời hào quang bay múa, vô cùng cường đại khí bao phủ tứ phương. Ầm ầm. Tán Dương ngã Phật Như Lai, uống huyết đắt cái kia, rút huyết đêm mà, Nam mô A Cõi A, Bà Lô Yết Đế, nhấp nháy bát huyết a, Bồ Đề Tát Nhân Bà A, Ma Ha Tát Nhân Bà A, Ma Ha, Già Lô Ni Già A, Ún, Phổ Độ Thập Phương Sinh Linh. Áo xám tăng nhân hai mắt nhắm chặt, trong miệng thì thảo niệm tụng, hắn thân thể tàn phá đột nhiên tách ra vạn đạo huy hoàng kim quang. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đã mất đi nhan sắc, chỉ có áo xám tăng nhân bên người kim quang sáng lạ, phảng phất hoa thân thành đại nhật, rọi khắp nơi tứ phương. Tại Phật quang màu vàng bên trong, chỉ có Phật âm phạm sướng trận trận, những công kích kia đều trừ khử ở vô hình, cuối cùng hết thảy đều khép tại Phật quang phía dưới. Áo xám tăng nhân thân thể tựa hồ cũng dung nhập trong Phật quang, từ từ biến mất không thấy gì nữa, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cái kia Phật quang màu vàng chiếu sáng rạng rỡ, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Cũng không biết qua bao lâu, Hà Diệu Ngọc, Ngọc Cơ Tử, Thái sử Công Giã ba người mới dần dần tỉnh táo lại, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Sự tình vừa rồi phảng phất giống như cách một thế hệ. Về phần những người khác tự nhiên là bị Phật pháp sinh sinh độ hóa bác sinh. Dương Đại một mực tại phương xa quan chiến, loại tình huống này cũng không cách nào nhúng tay, đành phải bo bo giữ mình, mặc kệ bọn hắn ai thắng ai thua, với hắn mà nói đều không có bất luận cái gì chỗ xấu. Bất quá nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn vẫn như cũ hái hùng khiếp vía, đây chính là mấy trăm người à, nói diệt liền diệt, thực sự quá mức nghe rợn cả người. Hà Diệu Ngọc cùng Ngọc Cơ Tử còn tốt, không bị thương nặng cỡ nào, Phật quang đối bọn hắn tới nói không có cái gì quá nhiều tổn thương. Thái Sử Công Giã lại là chật vật không chịu nổi, đầu tóc rối bời, tóc hai bù xù, trong miệng không ngừng thổ huyết, hai tay cũng không có. Trên người có nhiều chỗ gãy xương, rất là thê thảm. Sắc mặt của hắn tái nhợt không gì sánh được, trên người khí đã triệt để hao hết, vô lực tái chiến. Hoàn toàn là bằng vào chính mình nghị lực chống đỡ lấy, mà lại sau cùng Phật quang đối với hắn tinh thần tạo thành trùng kích. Kém chút để hắn tại chỗ sụp đổ, may mắn thời điểm then chốt ổn định, nếu không sớm đã hồn phi phách tán. Chỉ bất quá Thái Sử Công Giã ánh mắt vẫn như cũ có chút trống rỗng, ngốc trệ, không có một tia sức sống, giống như bị rút mất linh hồn bình thường. Người không sao chứ? Ngọc Cơ Tử hỏi. Thái Sử Công Giã ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt có chút mờ mịt, nhưng là hắn lại nết miệng cười cười, hà ra răng trắng như tuyết. Chỉ là hiện tại lộ ra dị thường làm người ta sợ hãi, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ta không sao. Hắn lắc đầu, tựa hồ muốn đem trong đầu hết thảy đồ vật đều đuổi đi bình thường, không suy nghĩ thêm nữa. Những con lửa chọc này thủ đoạn thật sự là quỷ dị, Mặc Lao Quỷ cùng còn có Vô Thắng Lao đạo thế nào? Hà Diệu Ngọc hoàn chú ý bốn phía, không có phát hiện hai người bọn họ, nghi hoặc hỏi. Bọn hắn hai cái hẳn là chết hẳn đi. Thái Sử Công Giã có chút hư nhược nói ra, mặc dù lời này từ trong miệng hắn nói ra mang theo vài phần không xác định, nhưng là Hà Diệu Ngọc cùng Ngọc Cơ Tử nghe nói như thế, vẫn không tự chủ được run rẩy một chút. Ba người bọn họ sở dĩ có thể mạng sống, dựa vào là cũng không phải là vận khí tốt hoặc là thực lực cường đại, mà là bởi vì bọn hắn người mang kỹ thuật, có thể ngăn cản được những vật quang này xâm nhập, nếu không chỉ sợ giờ phút này ba người bọn họ đã hóa thành một bãi nước mủ. Bất quá bọn hắn cũng bỏ ra đại giới, 10 năm khổ công hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho dù ngày sau khôi phục lại, chỉ sợ cũng không có cách nào tiến hơn một bước. Đây chính là bọn họ lựa chọn kết quả sao? Chương 57. Bùi Kích Lãng, Hà Diệu Ngọc cùng Ngọc Cơ Tử hai người đều trầm mặc không nói, không nói gì, nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần. Đông dưng, một tiếng vang thật lớn truyền đến, đinh hai nhức óc, cái này tựa hồ là một loại nào đó dị thú tiếng gầm gừ, phương xa ẩn ẩn hiện ra một cái quái vật khổng lồ, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ nhanh chóng tiếp cận. Nó vắt ngang chân trời, mỗi một bước bước ra, toàn bộ đại địa đều sẽ tùy theo chấn động kịch liệt, phảng phất ngày tận thế tới bình thường, làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Tiếng gào ban đầu tại ở ngoài ngàn dặm, sau một khắc nhưng trong nháy mắt chớp mắt là tới, như là cửu thiên lôi minh bình thường, làm cho người hai thai bành minh, chấn nhiếp tâm thần. Dương Đại lờ mờ trông thấy phương xa quần sơn bao la, một đầu dài đến mấy vạn trượng kỳ dị hung thú vắt ngang thiên vũ, che đậy mặt trời, bọc lấy bụi mù quần quần hướng nơi này tới gần. Toàn thân ngân bạch, như óng ánh sáng long lanh lưu ly, nhưng lại hiện ra u lam quan mang, nhất là chỗ chán thế mà sinh ra dễ độc giác, giữ tận mà sắc bén. Về ngoài kinh dị, mỗi một lần chạy đều sẽ nhấc lên cuồng phong, quét lên đầy trời cát vàng, làm thiên địa biến sắc, đại địa rung động ầm ầm, giống như địa chấn bình thường. Dạng này thật lớn cảnh tượng đủ để dọa sợ thế nhân. La Sông Nô. Dương Đại ngơ ngác một chút, ngữ khí nhẹ giống căn bản không có nói, ngẫu nhiên nhớ tới tạm đạo tập trung ghi lại qua một cái dị thú, tên là Sông Nô, đại như hổ, ngũ thải tất cố, đôi lớn ở thân. Thường ngày đi ngàn dặm, thời cổ nhân thú, không phải tự tử chi thú không ăn. Tới gần, Dương Đại mới phát hiện, đầu này Sông Nô tựa hồ cùng trên sách ghi lại khác biệt, đầu sư tử độc giác, hai mắt sáng như bảo thạch. Thân thể thon dài mạnh mẽ, bốn vó như hỏa lô nung đỏ của sắt, chảy xuôi màu xích kim hào quang. Trên người nó lượn lờ lấy một tầng thật dày sương mù, thấy không rõ lắm bộ dáng. Không chỉ có như vậy, đầu lâu của nó lớn đến cơ hồ chiếm cứ nửa bầu trời, lỗ mũi tráng kiện hữu lực, phun ra sóng nhiệt thậm chí ngay cả không khí đều bóp méo, có thể thấy được nhiệt độ cao bao nhiêu. Giống. Con quái vật khổng lồ này ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động đến sơn lâm chập chờn, lá cây tuôn rơi rơi xuống, sau lưng còn kéo lấy mấy chục đầu cái đuôi như là roi thép trên mặt đất. Bên trên cày ra rãnh sâu hoắm. Rất hiển nhiên, đây là Sâu Nô cùng với những cái khác một loại nào đó không biết tên dị thú tạp giao đi ra chủng loại, chỉ chốc lát sau liền đi tới bên cạnh của bọn hắn. Các ngươi nhìn. Ngọc Cơ Tử kinh hô một tiếng, Hà Diệu Ngọc cùng Vi Đà lúc này mới kinh gặp, con dị thú này phần lưng ngồi một cái ngang tàng đại hán, người mặc bẩm bảo. Lộ ra nửa bên thân thể, cơ bắp khối khối nô ra, tay ôm ở con dị thú kia cổ. Con dị thú kia hình thể to lớn, nhưng ở hắn trong lồng ngực lại thuận theo cùng con mèo nhỏ giống như mặc cho hắn loay hoay. Hắn sinh tựa như dã nhân, lôi thôi lết hết, mày rậm rộng rãi mắt, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, màu da vàng như nến, thân hình hùng vĩ, tráng giống như một bức thiết tháp một dạng. Đó là người nào? Thái Sử Công Giã con ngươi thích chặt, nhìn chằm chằm phía trước đạo nhân ảnh kia, hắn cảm nhận được từng đợt tim đập nhanh, cái này tuyệt không phải loại lương thiện, để cho người ta kiêng kỵ. Chẳng lẽ là một vị nào đó huyền môn cao nhân? Hà Diệu Ngọc lẩm bẩm, nàng cũng cảm nhận được đạo nhân ảnh kia đáng sợ, khí tức trên thân mờ mịt, làm cho người nhìn không thấu, nhưng là lại cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Chúng ta rút lui trước. Ngọc Cơ Tử nhắc nhở một câu, hắn luôn cảm giác bóng người kia có chút quen thuộc, giống như đã từng quen biết, nhưng lại nhớ không nổi đến tột cùng ở đâu gặp qua. Luôn cảm giác người này cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác, lưu tại nơi này quá không sáng suốt. Ba người đang chuẩn bị thời điểm rời đi, cái kia ngang tàng người từ dị thú trên thân nhảy xuống tới, chậm rãi đi vào đám người trước mặt. Người là ai? Thái Sử Công Giã nhìn chăm chú người tới, nhíu mày, hắn có thể cảm giác được, người này thực lực phi thường đáng sợ, sâu không lường được. Cái này ngang tàng đại hán tựa hồ rất trẻ trung, chừng 20 tuổi, hắn nhìn chằm chằm Thái Sử Công Giã, con mắt rất là thù, con ngươi hiện lên ôn nhuận màu xám, tựa như một vũng nước đầm bình thường. Nhưng là Thái Sử Công Giã lại cảm giác được một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt, không khỏi tim đập nhanh hơn, phảng phất trước mặt người này là một vị tuyệt thế hung ma. Quang Đức con lựa chọn, mỗ ra cô phụ ngươi nhờ bà, cuối cùng vẫn là đến chậm một bước a. Người tới chậm rãi đi đến áo xám tăng nhân thi thể trước mặt, thở dài một tiếng, thanh âm hơi có vẻ thê lương, để cho người ta nghe trong lòng bị thương. Ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt đất cái kia đẫm máu khối thịt, trong con ngươi hiện lên một sợi tức giận, sát ý ngập trời, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy. Cỗ sát khí này quá nặng đi, đơn giản để cho người ta không thở nổi, liền xem như xa xa Dương Đại cũng cảm giác hô hấp khó khăn. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngọc Cơ Tử nhịn không được quát, người trước mắt này thực sự thật là đáng sợ, để hắn không dám vọng động, sợ chọc giận đối phương, gặp bà lây. Mỗ gia chính là ngựa đạp giận giang hai bên bờ, quyền đả ba châu lục phủ, chấn kinh lâm châu nửa bầu trời bùi kích lãng là cũng, các ngươi còn chưa xứng biết Mỗ gia sư thừa. Hắn chậm chạp mà bình tĩnh nói, thanh âm mặc dù rất nhỏ, lại làm cho ở đây mỗi người đều trái tim hung hăng co quắp một phen, hô hấp khó khăn, linh hồn run rẩy. Bùi Kích Lãng, ba người tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, cái tên này là mấy năm gần đây mới xuất hiện nhân tài mới nổi. Làm sao có thể? Hà Diệu Ngọc cùng Ngọc Cơ Tử đối mặt mắt, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh ngạc, bọn họ cũng đều biết Bùi Kích Lãng cái tên này. Bùi Kích Lãng chính là đại tể tứ đại môn phiệt một trong Bùi gia thiếu chủ. Mặc dù chỉ có 28 tuổi khoảng chừng, nhưng là đã nhập thần đỉnh hóa hải, vẹn vẹn một bước liền muốn bước vào luyện hư hợp đạo. Tại đại tề thế hệ trẻ tuổi có thể nói là thích rượu lại nghiệp bạc, được vinh dự tiểu lượng vô song, hào dũng vô song. Đây là một cái chính cống kẻ tàn nhẫn, dùng võ nhập đạo, võ đạo đỉnh phong, một thân chính khí. Bình sinh ưa thích kết giao thiên hạ anh hảo, mặc kệ là tam giáo hay là đại hoàng yêu tộc đều yêu kết giao. Yêu nhất bên vực kẻ yếu, trọng nghĩa khinh tài, là cái tính tình thật người. Đạo thống chi tranh chính là đạo môn ta nội vụ sự tình, tráng sĩ quản khó tránh khỏi có chút chiều rộng a. Ngọc Cơ Tử sắc mặt khó coi, bởi vì hắn cảm nhận được đối phương ý, hôm nay xem ra là chạy không thoát, cái này khiến hắn rất sầu lo. Hắn nhìn về phía bên cạnh Hà Diệu Ngọc cùng Thái Sử Văn Dã, ba người nhìn nhau cười khổ, hiện tại tình thế chỉ có thể liều mạng nhưng là có thể hay không đánh qua lại là một tần số. Bùi Kích Lãng tay trái gỡ xuống khắc bên hông thanh bì hồ lô, ngửa đầu đông nhiên rót một miệng lớn, tùy ý rượu châu thuận bờ môi nhỏ xuống. Thôi, có sinh tất có tử, Mộ gia cũng tận lực, ngược lại là các ngươi ba vị, hôm nay là vô luận như thế nào cũng phải lưu lại. Bùi Kích Lãng nhếch miệng cười một tiếng, vuốt một cái ướt nhẹp loạn cần, bên cạnh dị thú tiếng giống càng thêm to lớn. Ngao giống. Nó nóng nảy không gì sánh được, toàn thân lông tóc chuẩn bị dựng đứng, lỗ mũi phun khói. Hai viên như chuông đồng ánh mắt tròn, hung tợn nhìn chằm chằm mấy người. Nghe nói tráng sĩ không phải người trong Phật môn, vì sao muốn tới cứu những này dị giáo đồ? Ngọc Cơ Tử hỏi, người này cùng dị thú kiềm chế lẫn nhau, hôm nay nếu là không có khả năng toàn thân trở ra, sợ là sẽ phải chết không có chỗ chôn. Ngọc Cơ Tử tay khép tại trong tay áo, đạo quyết bóp lại bóp, cuối cùng vẫn từ bỏ. Dị thú tiếng giống như sấm, nóng này không gì sánh được, tại nó bốn phía hiện hiện từng vòng gợn sóng, đây là khí hóa thành gợn sóng, đem không khí đều tách ra. Chương 58. Giết người thì đền mạng. Bùi Kích Lãng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sơ mạch rằng, Du Du nói ra, đạo thống ở giữa, tự nhiên không liên quan Mộ gia sự tình, chỉ bất quá 5 năm trước, Ứng Châu thành Vũ Hồ bỡ đê, Mộ gia bắt gặp một cái tên là Quảng Đức tên trọng, không tiếc liều lên chính mình thân gia tính mệnh, liều chết cứu được hai bên bờ mấy trăm gia đình tính mệnh. Mộ gia nhìn hắn thuận mắt, giao người bạn này, những này tên trọng mặc dù cứng nhắc, nhưng là thật là thú vị. Các ngươi giết Mộ gia tay chân huynh đệ, Mộ gia ha có thể không mất bỏ mới lo làm chuồng, hơi làm hết sức mình, đưa các ngươi xuống dưới cùng bọn họ. Bùi Kích Lãng mở cái miệng rộng bật cười, bản thân hắn chính là cái lô mãng người, ý chí hùng hào, nhưng là cười lên lại như là 7 tuổi hài đồng, trong sáng như nước, không chút nào làm ra vẻ. Trên giang hồ liên quan tới Bùi Kích Lãng nghe đồn rất ít, chỉ biết nó làm việc tùy ý, không theo sáo lộ ra bài, nhưng là hiện tại mới nhìn rõ ràng, hắn là một cái cực độ thuần túy người. Mỗ gia đến hỏi các ngươi thân là đạo môn cao nhân, vì sao muốn khó xử những con lửa trong này? Bùi Kích Lãng hỏi. Đây là hắn không hiểu địa phương, đạo môn cùng Phật hẳn không có bao nhiêu lợi ích vãng lai mới đối, vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Đạo thống chi tranh, tự nhiên muốn nhất quyết sinh tử, Phật môn không phải bản thổ đạo thống, bọn hắn là người xứ khác, nên bị diệt. Ngọc Cơ Tử nói ra, những lời này là lời nói thật, hắn không cần phải nhiều lời nữa, vô luận là tu đạo hay là tu ma, hay là đơn thuần tập võ. Tu chính là bản tâm, giảng chính là suy nghĩ thông suốt, tu tâm đều tu không được, còn luyện cái giam khí. Thì ra là như vậy, vậy liền không có gì có thể nói. Bùi Kích Lãng cười ha ha, cười đó là buông thả không gì sánh được, trong đôi tròng mắt kia tràn đầy chiến ý đã như vậy, Mộ gia liền động thủ. Bùi Kích Lãng khét dài một tiếng, dị thú càng phát ra hung ác điên cuồng, một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm khuyết tán đi ra, đinh thai nhức óc, làm cho người kinh dị. Xa xa núi đá vỡ nát, cây cối bẻ gãy, rất nhiều chim thú bị sóng âm gây thương tích, từ giữa không trung rơi xuống, máu vẩy trời cao. Phốc phốc phốc, Ngọc Cơ Tử bà nhận khẩu nôn máu tươi, bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt. Loại này công phạt quá kinh khủng, lấy tinh thần lực ngưng tụ sóng âm, công kích địch thủ nguyên thần, khó lòng phòng bị, hơi vô ý liền muốn ăn thiệt thòi. Hà Diệu Ngọc dãy rủa lấy đứng lên, lui ra phía sau mấy chục trượng, cắn chặt răng ngà, dưới tình thế cấp bách, nàng lớn tiếng hô quát nói, "Đùi Lại Ca, Tần Nghê Thường là sư tỷ ta, mong rằng Đùi Lại Ca có thể tha ta một mạng, ngày sau tất nhiên thâm tạng." Tần Nghê Thường danh xưng không tang tiên tử, xinh đẹp vô song, giang hồ một trong thập đại mỹ nhân. Bùi Kích Lãng đuôi lông mày run lên, tựa hồ nhớ ra chuyện gì, mặt lộ nhu tình, mỉm cười nói ra, cùng Tần Nghê Thường cùng một chỗ 72 ngày bên trong, ta cùng nàng cùng nhau uống rượu ngắm trăng, trong lúc say nghe đàn, tham tiên tìm bạn, vậy thì thật là nhân gian khoái hoạt sự tình. Không bằng Mộ gia trước đưa ngươi xuống dưới, ngày sau Mộ gia tự nhiên sẽ tự mình hướng Tần tiên tử bồi tội, như thế nào? Bùi Kích Lãng ngữ tốc rất chậm, mỗi một chữ mỗi một câu đều mang sắc cơ, ánh mắt của hắn băng lãnh, phảng phất một thanh hàn đao. Hà Diệu Ngọc đấy lòng run rẩy, nhịn không được lùi lại, Khí tức của người này để nàng sợ sệt, giống như là đang quan sát sâu kiến, tùy thời đều có thể giẫm đạp nàng. Nàng không cam lòng, nàng phẫn hận, nhưng là nàng lại không thể làm gì, thân thể mềm mại nhoáng một cái, sắc mặt trắng bệch, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cầu khẩn nói, "Bùi Lại Ca, và ngươi." Bùi Kích Lãng khoát tay áo, nói, "Không cần nói nữa, đã ngươi nhận biết Tần Nghê Thường, cái kia Mộ gia liền cho người thông khoái." Hưu hắn gảy nhẹ ngón trỏ, lập tức một đạo lưu quang bay ra, vạch phá bầu trời, trong nháy mắt đi tới Hà Diệu Ngọc phụ cận, xuyên thủng nàng cái trán, máu đỏ tươi bắn tung tóe. Hà Diệu Ngọc tựa hồ không tin phát sinh trước mắt hết thảy, thẳng tắp đứng tại chỗ, một cỗ mãnh liệt đau đớn từ trong đầu hiện lên. Ánh mắt của nàng mở thật to, con ngươi tan rã, thân thể dần dần mất ấm, chậm rãi hướng về sau cắm xuống. Ầm. Thi thể của nàng té ngã trên đất, văng lên bụi bặm, trong mắt vẫn như cũ lưu lại sợ hãi. Bùi Kích Lãng thu hồi ngón trỏ, ánh mắt trở nên bình tĩnh, vừa rồi một màn kia phảng phất không có cái gì phát sinh. Hai người khác sắc mặt trắng bệch, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Bùi Kích Lãng vậy mà như vậy quả quyết, xuất thủ liền muốn nhân mạng. "Bùi Minh, cần gì chứ? Ngươi nếu là giết hai ta liền sẽ cùng Thiên Hạ Đạo Môn là địch, ngày sau ắt gặp truy sát, vĩnh thế thoát thân không được." Ngọc Cơ Tử cố giả bộ trấn định, còn muốn vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Bùi Kích Lãng cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, "Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Mộ gia tại thế, xính nhân tiện là bản thân nhanh chóng, về phần các ngươi, bất quá là sâu kiến ngươi." "Ngươi không nói võ đức." Ngọc Cơ Tử nổi giận nói, nhưng là tiếng nói im bặt mà dừng. Lồng ngực của hắn xuất hiện một cái lỗ máu, mịch mịch buốc lên máu, hắn cúi đầu nhìn lại, xương ngực đã bị chấn bể. Giờ khắc này, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Bùi Kích Lãng lại đột nhiên tập sát, một quyền này thế như bồ lôi, ngay cả hắn đều né tránh không kịp. Hắn gian nan ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một tấm vàng như nến gương mặt. Người hắn lời còn chưa dứt, thân thể liền mềm nhũn chất đống trên mặt đất, như cái mì sợi. Bùi Kích Lãng một quyền quán xuyên thân thể của hắn, đem hắn ngũ tạng lục phủ đánh nổ huyết dịch bắn ra, nhuộm đỏ mặt đất. Ngọc Cơ Tử lúc sắp chết đều không có nhắm mắt lại, trong ánh mắt viết đầy không dám tin, hắn thế mà chết tại Bùi Kích Lãng trên tay. Bùi Kích Lãng một cước đem Ngọc Cơ Tử thi thể đá bay ra ngoài, quay người nhìn về phía Thái Sử Công Giả. "Tới phiên ngươi." Bùi Kích Lãng từng bước một đi tới, Thái Sử Công Giả cảm nhận được áp lực lớn lao. Hắn hít sâu một hơi, sắc lịch bên trong nhấm hô, "Ta chính là Nhạc Châu cụt một tay bắt kiếm thần tôn, giết ta, gia gia của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." "Đừng." Bùi Kích Lãng một bàn tay phiến tại trên gương mặt của hắn, đem hắn cả người rút bay ngang ra ngoài, da mặt nổ tung, xương cốt vỡ nát, miệng đầy răng chóc ra, máu me đầm địa. "Mộ gia chẳng cần biết ngươi là ai cháu trai. Từ xưa đến nay giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền." Phốc phốc. Bùi Kích Lãng xuất thủ tàn nhẫn, không chút do dự, hắn một quyền một cước, đem Thái Sử Công Giả đánh thành bùn nhão. Làm xong đây hết thảy sau, Bùi Kích Lãng mọc ra mấy ngụm trọc khí, giống như là tháo bỏ xuống gánh nặng ngàn cân, nhưng trong mắt vẫn như cũ lộ ra khiếp người quan mang. Hắn liếc nhìn một phía, cuối cùng dừng lại tại nào đó một chỗ ngóc ngách, nói ra, "Vị bằng hữu này, ngươi là có hay không cũng muốn nhúng tay, hoặc là nói các ngươi là cùng một bọn, muốn cùng Mộ gia đối nghịch?" Bùi Kích Lãng nhìn về phía phương hướng chính là Dương Đại giấu kín địa phương, Dương Đại kinh hãi, người này thật là nhạy cảm sức quan sát, vậy mà có thể phát hiện hắn. Phải biết Kim Ve ẩn nút bí kinh thế nhưng là một đỉnh một tầng nạp thuật pháp, muốn bị người khác phát hiện là thật rất khó. Bùi đạo huynh hiểu lầm, tại hạ cũng không phải là cùng bọn hắn một đám, tại hạ chỉ là trùng hợp đi ngang qua bị bọn hắn cưỡng ép mà thôi. Bùi đạo huynh tốt tuấn công phu, hôm nay tại hạ xem như mở mắt. Dương Đại sau khi nói xong, liền giải trừ ẩn nấp, cất bước đi ra, hướng về Bùi Kích Lãng hành lễ. Bùi Kích Lãng gặp Dương Đại thân mang áo lam, cử chỉ cách ăn mặc giống như là cái nhã nhặn tiên sinh, liền thu hồi cảnh giới, ôm quyền đáp lễ, nói, "Hạnh ngộ, Mộ gia Bùi Kích Lãng, không biết các hạ tôn tính đại danh." Dương Đại hơi sững sờ, Bùi Kích Lãng thái độ chuyển biến quá nhanh nhưng vẫn là khách sáo hồi đáp, "Tại hạ Dương Đại, một kẻ núi ẩn người rảnh rỗi mà thôi, nghe qua Bùi đạo huynh đại danh, hôm nay có duyên gặp nhau, quả nhiên là duyên phận cho phép a." "Ha ha, đâu có đâu có, ta xem Dương huynh đệ thần thanh khí chính, cử chỉ ăn nói đều có đại nho phong phạm, nên cũng là huyền môn tu sĩ a, không biết sư thừa môn nào." "Tại hạ tư chất ngu dốt, mặc dù học hữu sở thành, lại khó xử đại dụng, chỉ học được một chút thô thiện phương thuật, so với bình thường cao thủ kém xa." Dương Đại tiểu nói này, chẳng khác nào cho mình nắp hòm định luận, nói cho Bùi Kích Lãng hắn chính là một kẻ người rảnh rỗi, không có cái gì bản sự. Bùi Kích Lãng như thế nào lại nghe không hiểu Dương Đại lời nói ý tứ đâu, hắn luôn cảm thấy Dương Đại cái tên này có chút quen hay, suy tư nửa ngày mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, kinh ngạc hỏi, "Nghe nói Vân Trung huyện Xuân Hà Sơn chúng có mãnh hổ tinh làm quái, mấy chục năm qua ăn không ít qua lại người đi đường, về sau có một vị họ Dương hiệp sĩ đi ngang qua Vân Thủy huyện lúc hàng phục mãnh hổ tinh, vì dân trừ hại, không biết thế nhưng là Dương huynh đệ." Chương 59. Thả câu. Dương Đại nghe xong Bùi Kích Lãng lời nói, trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc, tên của mình chẳng lẽ toàn bộ giang hồ đều biết sao? Nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại. Người sợ nổi danh heo sợ mập, thân chính không sợ bóng nghiêng. Thế là Dương Đại thoải mái thừa nhận chắp tay nói, "Tại hạ bất tài, chính là Dương Đại, đa tạ Bùi huynh chú ý." Bùi Kích Lãng nghe được quả nhiên như theo như đồn đại như thế, lập tức nhiệt lạc, vỗ Dương Đại bả vai nói, "Nếu là thật sự là Dương huynh đệ Mộ gia liền bội phục gấp, vẫn muốn kết giao, nhưng là khổ tìm không được Dương huynh đệ tung tích, nếu không chê, chúng ta kết giao bằng hữu đi. Ta Bùi gia cũng là thi thư gia truyền, Dương huynh đệ như nguyện ý, tùy thời có thể đến nay Bùi gia tiểu ở." Bùi Kích Lãng nhiệt tình để Dương Đại trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, thi thư gia truyền kết quả Bùi Kích Lãng làm một tên võ phu, cái này khoảng cách không khỏi cũng quá lớn. Dương Đại trong lòng cảm thán Bùi Kích Lãng tính tình thẳng thắn, nhưng cũng thích cùng loại tính tình này bên trong người kết giao, bất quá cuối cùng vẫn từ chối nhã nhặn Bùi Kích Lãng mời. Dù sao hai người vốn không quen biết, cứ như vậy làm sâu sắc giao tình thực sự có chút đường đột. Bất quá Bùi Kích Lãng cũng không hết hy vọng, tiếp tục lôi kéo Dương Đại, trải qua một phen lôi kéo, cuối cùng Dương Đại bất đắc dĩ đáp ứng, ngày khác đi Bùi gia bái phòng một phen. Không biết Dương huynh đệ ý kiến gì Phật đạo chi tranh. Hai người tìm một chỗ dưới gốc cây nói chuyện phiếm, đột nhiên Bùi Kích Lãng lời nói xoay chuyển, hỏi chính mình đã sớm muốn hỏi vấn đề. Bùi Kích Lãng vấn đề hỏi rất kỳ quái, theo lý thuyết hai người cảnh ngộ khác biệt, đoán đồ vật cũng không tận giống nhau, nhưng Bùi Kích Lãng lại vẫn cứ lựa chọn cái đề tài này. Theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, thượng sĩ không tranh, hạ sĩ phải tranh, đều vì độ người sao là phân biệt chi tâm đâu. Mấu chốt còn tại thành chữ. Dương Đại thanh âm không đổi không chậm, mang theo một cỗ ôn nhuận hương vị, tựa hồ bất kỳ phiền não gì cũng khó khăn không na hắn. Bùi Kích Lãng cười nói, Dương huynh đệ nói hay lắm, có câu nói là thượng đức bất đức, bên dưới đức chấp đức, thường ứng thường tĩnh, thường thanh tịnh vậy, thật thường ứng vận, thật thường đến tính, cố chấp chi người, không rõ đạo đức, mặc dù tên đắc đạo, thực không đạt được, khó được cả một đời thành, mô gia thủ giáo. Bùi Kích Lãng sau khi nói xong, lần nữa đối với Dương Đại ôm một quyền, hiển nhiên là bởi vì vấn đề mới vừa rồi mà thu hoạch rất nhiều. Bùi huynh khách khí, Bùi huynh chính là danh gia vọng tộc tử đệ, lòng dạ khí phách làm cho người khâm ao ước, không cần như vậy. Dương Đại vội vàng đáp lễ, hai người lẫn nhau thổi phồng, đem lẫn nhau tình trạng ném đến sau đầu, thẳng đến hồi lâu sau, mới từ lẫn nhau thổi phồng bên trong khôi phục bình thường, tiếp tục bắt đầu giao lưu. Trong bất chi bất giác, sắc trời đã tối, Bùi Kích Lãng bên người dị thú trong khoảnh khắc lông tóc trở nên đỏ rực như lửa, tản mát ra nóng rực khí tức, để cho người ta tóc gáy dựng đứng. Không biết Bùi huynh bên cạnh dị thú là chủng loại gì? Dương Đại chỉ vào Bùi Kích Lãng bên người dị thú hỏi. Bùi Kích Lãng sờ lên dị thú nhu thuận da lông, nói ra, đây là sâu nô cùng tươi sáng thú tạp giao đi ra dị thú, cũng cứ gọi sâu nô, có nó, trong đêm hành tẩu liền không cần sợ hãi. Sâu nô xích hồng da lông chiếu bốn bề tựa như mặt trời ban trưa, nhưng Dương Đại thấy được Bùi Kích Lãng mở môi động mấy lần sau, nguyên bản sao động bất an dị thú lập tức biết điều xuống tới. Lúc này hai người vậy mà cảm thấy có chút đói bụng, hai người bụng không hẹn mà cùng lộc cộc kêu lên, Dương Đại sờ lên xẹp xẹp bụng, lúng túng nở nụ cười. Bùi Kích Lãng thì mặt không đỏ tim cũng đập, chuyến này đi ra cũng không mang bao nhiêu lương khô, hai người đều đói. Mỗ gia có mì chay ổ. Dương huynh đệ không chê trước đệm đi mấy ngụm, các loại rời đi địa phương quỷ quái này, Mộ gia xin mời Dương huynh đệ uống rượu. Bùi Kích Lãng lấy ra hai khối thô ráp bánh cao lương đưa cho Dương Đại, cái này bánh cao lương là hắn đặc biệt chuẩn bị chính là vì tránh cho đói bụng, ai ngờ đến cuối cùng vậy mà có đất dụng võ. Bị chay ổ ổ bắt đầu ăn có ý gì? Bùi huynh muốn ăn cá lát sao? Dương Đại cười thần bí, Bùi Kích Lãng cũng là tháo hắn tử, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, ngốc trệ một hồi hỏi, Dương huynh đệ hẳn là có cái gì diệu kế? Diệu pháp tự tại trong lòng, lại cho tại hạ thừa nước đục thả câu. Dương Đại cố lộng miền hư, nói đi. Dương Đại hướng Bùi Kích Lãng phất tay ra hiệu, Bùi Kích Lãng nghi ngờ đi theo. Dương Đại mang theo Bùi Kích Lãng đi vào một bụi cỏ bên cạnh, bụi cỏ này bên trong có một cái vũng nước nhỏ, Dương Đại từ trong ống tay áo móc ra một cái thô ráp cần câu. Cũng không có thức ăn cho cá, dây câu cứ như vậy quăng vào vũng nước nhỏ bên trong, tạo nên từng bể sóng gợn lan tan. Dương Đại ngồi trên mặt đất, bình chân như vậy tựa hồ đối với hết thảy đã tính trước. Dương huynh đệ, ngươi đây là muốn câu cá? Bùi Kích Lãng nhịn không được dò hỏi, Dương Đại nhẹ gật đầu, vui vẻ nói ra, Bùi huynh cũng hiểu, ta đây là Khương Thái công câu cá, người nguyện mắc câu, cần không biết muốn làm cá lát. Chọn lựa đầu tiên chính là thất thải lộng lây cá sạo. Cá này chất thịt tinh tế tỉ mỉ, tuyết trắng màu mỡ, thượng đẳng cá lát liền dùng cá này, chờ một lúc nếu là Bùi huynh hưởng qua mùi vị của nó, chính là cũng không quên được nữa. Bùi Kích Lãng nhẫn mại tính tình nghe Dương Đại giảng giải, hắn đối với Dương Đại trong miệng thất thải lộng lây cá sạo cũng không hiểu rõ, nhưng là cá này là phong hống băng nguyên 3 tháng đầm độc hưu. Phong hống băng nguyên cùng Vân Châu cách xa nhau ngàn dặm, lại thất thải lộng lây cá sạo cực kỳ hiếm thấy, huống chi cá này chất thịt tươi non trơn, đúng là khó được món ngon. Dương huynh đệ chớ có nói giỡn, Mộ gia nhìn ngươi là đói hồ đồ rồi. Hay là đem mì chay này ổ ổ ăn, sớm ngày ngủ đi. Bùi Kích Lãng nhìn xem trong tay bánh cao lương, nhịn không được đánh gây Dương Đại mơ màng, hắn không cảm thấy Dương Đại có thể bắt được thất thải lộng lây cá sạo. Dương Đại cười không đáp, nhiều lần, dây câu rất nhỏ run run, Dương Đại hét lên, mắc câu rồi. Dương Đại đề can nhấc lên, chỉ nghe soạt một thanh âm vang lên, một đầu trừng nặng 5-6 cân thất thải lộng lây cá sạo tung ra vũng nước, lắc đầu vẫy đuôi, sinh long hoa hổ, không ngừng bật lên giấy rủa. Bùi Kích Lãng sợ nói không ra lời, miệng há lao đại, sững sờ nhìn chằm chằm Dương Đại trong tay thất thải lộng lây cá sạo, không thể tin được nói. Dương huynh đệ, ngươi đây là làm sao làm được? Tiểu đạo mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Tốt, cá là ta câu xử lý liền giao cho Bùi huynh, ngươi nhớ kỹ đem nó tẩy lột sạch sẽ, không cần thả quá nhiều gia vị, sẽ phá hư cá sạo nguyên bản tươi hương. Dương Đại nói đứng lên, hướng phía nơi xa đi đến. Bùi Kích Lãng nhìn một chút cá trong tay thịt, lại nhìn đã bóng lưng biến mất, con mắt lóe sáng lóe sáng. Dương Đại tìm một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên là muốn điều chỉnh trạng thái. Hắn vừa rồi sử dụng thủ đoạn là thái ớt câu thuật, thuật này nhưng từ ở ngoài ngàn dặm lấy vật, không chỉ có thể câu cá, thậm chí luyện đến đại thành có thể câu giao long. Mà đổi thành một bên Bùi Kích Lãng cũng không có nhàn rỗi, phá trừ lân phiến, moi tim vào bụng, đem thất thải lộng lấy cá sạo rửa giấy sạch sẽ sau, lại móc ra một cây truy thủ, cạo xương và thịt. Phiến thành phiến mỏng sau, đem thất thải lộng lấy cá sạo một bộ phận gác ở trên đống lửa nướng, gắn một chút sách vị gia vị, nồng đậm mùi thơm phiêu giật mà ra, dẫn tới phụ cận không ít sói hoang dục dịch. Bùi Kích Lãng lại dương dương tự đắc, không có chút nào phát giác nguy hiểm tới gần, chỉ là quay đầu trừng mắt liếc, đám kia dã thú nhao nhao bỏ chạy mà đi. Chiêu này loại bỏ cá công phu gọn gàng, không có 10 năm khổ công mơ tưởng đạt tới, Bùi Kích Lãng cho tới nay đều dựa vào cái này ăn cơm. Sau nửa canh giờ, thất thải lộng lây cá sạo rốt cục nướng chín, phát ra mùi thơm mê người, câu người thèm ăn nhỏ dãi. Bùi Kích Lãng ngửi ngửi cá nướng tán phát hương khí, đông cảm giác miệng lưỡi nước miếng, xông xa xa Dương Đại Hồ, Dương huynh đệ, nướng xong, mau tới đây nếm thử Mộ gia tay nghề như thế nào. Chương 60. Kết bái Dương Đại mở ra hai con ngươi, chậm rãi đi hướng bên cạnh đống lửa, tiếp nhận Bùi Kích Lãng đưa tới cá nướng, khẽ cắn một ngụm, hài lòng gật đầu, "Tán Dương, Bùi lão ca, ngươi quả thật là hảo thủ nghệ, cái này cá nướng ra súc giòn, trong mềm bên ngoài cháy, vào miệng tan đi, quả thật mỹ vị." Bùi Kích Lãng cười nói, "Nếu Dương lão đệ ưa thích, vậy liền ăn nhiều một chút. Tốt, hôm nay có thể cùng Bùi lão ca đồng hành, thật là chuyện may mắn." Dương Đại lại cầm lấy một mảnh lát cá, con cá này phiến mỏng như thủy tinh, phía trên đường vân có thể thấy rõ ràng, thấu như tuyết mịn, vào miệng tan đi, non mịn mỹ vị. "Ha ha ha, lời khách sáo hay là đừng nói nữa, chúng ta trước nhét đầy cái bao tử rồi nói sau." Bùi Kích Lãng nói ra. Hai người liền ăn uống thả cửa đứng lên, Bùi Kích Lãng ăn chính là tương đương phong khoáng, một đầu thất thải lộng lấy cá sạo rất nhanh bị hắn gặm xong, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Hắn lau lau bóng mỡ bờ môi, đánh cái cách nhì, đối với một bên Dương Đại nói ra, "Dương lão đệ, cá là tốt cá, nếu là có rượu liền tốt, đáng tiếc, Mộ gia trước đó đánh rượu đã uống xong." "Rượu? Xử lý a, không biết Bùi huynh muốn uống rượu gì?" Mạnh liệt nhất. Bùi Kích Lãng hưng phấn mà kêu la, hắn ngày bình thường liền thích uống rượu, hiện tại khó được gặp được cùng chung chí hướng bằng hữu, càng thêm thoải mái, không tự chủ được toát ra hào sảng tính tình. "Tốt, Bùi lão ca đợi chút, xem ở bên dưới như thế nào vì ngươi làm ra rượu ngon." Dương Đại vô vô bộ ngực, Bùi Kích Lãng một mặt mong đợi nhìn qua Dương Đại, chờ đợi rượu ngon xuất hiện. Thiên huyền địa thanh, vạn vật sinh hóa, lập tức tuân lệnh từng cái biến. Dương Đại tay bấm đạo quyết, không biết từ chỗ nào biến ra một bầu rượu, để đặt trước người, rượu trên khuôn mặt khắc ấn lấy hai cái ba chữ chuyện, một ba rõ ràng say. "Tam thanh say." "Dương huynh đệ ngươi là như thế nào biến ra?" Bùi Kích Lãng kinh ngạc bật phần, cái này tam thanh say chính là triều đình đặc biệt cống, dân chúng tầm thường căn bản uống không dậy nổi, bởi vì Bùi gia trong triều nhậm chức, cho nên cũng thỉnh thoảng nhận hôn khắc con ban thưởng. Nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi, hàng năm cung ứng số lượng không cao hơn ba hũ, không nghĩ tới hôm nay Dương Đại tùy ý biến đổi liền biến ra một bầu, hắn lại há có thể không kinh ngạc. "Ha ha, chỉ là tiểu pháp, không đáng giá nhắc tới, Bùi lão ca, xin mời." Dương Đại cười nhạt một tiếng, đem tam thanh say miệng vỏ khai phòng, nồng đậm thuần hậu mùi rượu xông vào mũi, trong vỏ rượu hiện ra màu xanh biếc, như phỉ thúy giống như thấu triệt. "Rượu ngon." Bùi Kích Lãng nhịn không được khen lớn một tiếng, vươn tay tại trong vỏ rượu mặt múc một chút, trực tiếp uống vào, cửa vào cay độc, mang theo một cỗ cỏ cây thanh hương, để cho người ta toàn thân thông thái. Sau khi uống xong, Bùi Kích Lãng lại tiếp tục mánh liệt rót, một ngụm im lìm, phản phất uống không say mở dạng, tiểu lượng cường đại có thể thấy được luống đúng, căn bản không có cho Dương Đại lưu bao nhiêu. Hai người mượn tiểu tình nói chuyện với nhau, chỉ gặp bốn bề vân mộ nặng nề, nước mưa hào hào rội ở trên những cây, phát ra lốp bốp thanh âm, lại bị gió lạnh leo cuốn lên, phiêu tán thành từng đạo mông lung sương mù, mông lung ánh mắt. Ngọc mưa bay trong lâu, giang huy câu trăng tròn. Trong lúc bất chợt, Dương Đại ung dung ngâm tụng đứng lên, câu thơ sáng sủa trôi chảy, hiển nhiên là ngẫu hứng mà làm. Ra hưng say sơn vũ, này bị hai người về. Bùi Kích Lãng cũng thì thầm, hai người bèn nhìn nhau cười, riêng phần mình uống vào một chén rượu. "Dương lão đệ, ngươi tính toán cho sau này là cái gì?" Bùi Kích Lãng hỏi. "Tại hạ chuẩn bị du lịch thế gian, làm hành giả." Dương Đại đáp, hắn cũng không có nói cho Bùi Kích Lãng chính mình muốn đi đâu. Bùi Kích Lãng hỏi, "Dương lão đệ, ngươi có phải hay không có tâm sự gì?" Dương Đại hơi suy nghĩ một chút, liền đem tự mình biết toàn bộ đỡ ra, nghe Bùi Kích Lãng trong mày, sau đó tức miệng mắng to, "Thật độc ác kế hoạch, lại muốn hủy đi Phật đạo hai nhà, trên triều đình chư công không gây một người ngăn cản, đều là mặt người dạ thú xuất sinh." Bùi Kích Lãng oán hận không thôi, trong triều đình chư công đều là một chút lão ngoan cố, cổ hủ hạng người, bo bo giữ mình diễn xuất. Chỗ nào biết cái gì đạo thống chi tranh, mặc kệ Phật môn như thế nào, dù sao đạo môn là tuyệt đối không cho phép Phật môn chen chân tiến đến. Về phần Nho gia, hương hỏa đều gây mất, đều nói tam giáo bản một nhà, Nho gia sớm đã sụp dốc, chỉ là trên danh nghĩa hay là đạo môn cầm đầu thôi. "Bùi lão ca, loại chuyện này ngươi cũng đừng có nhúng vào." Dương Đại khuyên giải nói, Bùi Kích Lãng thở dài một tiếng, "Ai, Mộ gia vốn là muốn du lịch tứ phương, kiến thức một phen đại tề phong quang, bây giờ chỉ sợ là không thành. Bất quá Dương huynh đệ ngươi cũng không cần lo lắng, cha ta chính là đương triều lại bộ thượng thư, quyền cao chức trọng, trong triều đình có cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn." Bùi Kích Lãng an ủi, hắn càng ngày càng cảm thấy Dương Đại cùng hắn hợp ý, thế là mở miệng nói ra, "Dương huynh đệ, không bằng chúng ta kết bái làm huynh đệ khác họ đi." "A?" Dương Đại sững sờ, tựa hồ không có dự liệu được Bùi Kích Lãng sẽ đưa ra đề nghị như vậy. "Dương lão đệ, ngươi không nguyện ý sao?" Bùi Kích Lãng trong ánh mắt lóe ra thất lạc, hắn một mực đem Dương Đại xem như tri kỷ của mình, đáng tiếc Dương Đại lại cự tuyệt. "Bùi lão ca hiểu lầm ta, làm sao có thể không vui đâu?" Dương Đại cười đáp, hắn cũng không phải ghét bỏ Bùi Kích Lãng, mà là Bùi Kích Lãng thân phận quá cao, Dương Đại không dám tùy tiện kết bái. Dù sao một khi kết bái như vậy, Bùi Kích Lãng phụ thân khẳng định phải điều tra Dương Đại bối cảnh, Dương Đại mọi cử động chạy không thoát quan phủ giám sát. "Dương huynh đệ, Mộ gia xem ngươi một mực do dự gấp, hẳn là có chỗ lo lắng." Bùi Kích Lãng nghi vấn nghi ngờ đạo. Ách, Dương Đại lập tức nở nụ cười khổ, chính mình vừa rồi do dự, trong bất chi bất giác đều viết trên mặt, bị Bùi Kích Lãng đã nhìn ra. Kỳ thật, Mộ gia mặc dù là quan lại thế gia xuất sinh, nhưng còn có một người muội muội, xin cứ gọi là một cái văn khí, tên là Bùi Ánh Chân, thi tử tranh chữa mọi thứ tinh thông, là kinh kỳ bên trong nổi danh tài nữ, không biết Dương lão để ý như thế nào. Bùi Kích Lãng thăm dò tính nói, ánh mắt chăm chú vào Dương Đại trên mặt, muốn nhìn một chút Dương Đại biểu tình gì. Nguyên lai Bùi lão ca còn có một vị muội tử nha, khó trách. Bất quá Dương Đại ra vẻ trầm ngâm một lát, mới tiếp tục nói, bất quá nàng nếu là tài nữ, nên đi tìm tài hoa hơn người nam nhi lang làm bạn trung thân, vì sao Bùi lão ca muốn lựa chọn tại hạ đâu? Dương Đại ngữ khí rất bình tĩnh, phản phất là đang trần thuật một kiện so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Hắn có chút không hiểu, vì sao Bùi Kích Lãng sẽ nhắc lên hắn có một người muội muội sự tình, chẳng lẽ là muốn đem muội muội của mình gả cho hắn? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Dương Đại lập tức phủ nhận, hắn cùng Bùi Kích Lãng vốn không quen biết, chớ nói chi là kết giao rất thân. Bùi Kích Lãng làm sao có thể vô duyên vô cớ đem hắn muội muội gả cho hắn? Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là Bùi Kích Lãng đối với hắn có hảo cảm, hoặc là Bùi Kích Lãng muốn mượn này lôi kéo hắn, lấy đạt tới mục đích nào đó. Dương lão đệ hiểu lầm Mộ gia muội tử năm nay còn chưa đầy 18, hay là cái không có xuất các cô nương, Mộ gia gặp Dương lão đệ bụng có thi thư khí từ hoa, nghĩ đến Mộ gia muội tử rất nói chuyện đến, bởi vậy mới muốn cùng Dương lão đệ kết nghĩa, cũng không phải là muốn để Mộ gia muội tử gả cho Dương lão đệ. Bùi Kích Lãng nói càng ngày càng loạn, nói năng lộn xộn, cuối cùng còn khoát tay giải thích một phen, bản thân hắn chính là cái tên lô mãng, căn bản cũng không am hiểu nói láo. Bất quá, cứ việc Bùi Kích Lãng đã giải thích xem rõ ràng, nhưng Dương Đại vẫn như cũ không hiểu, lý do này quá gượng ép đi. Thật sự là dạng này a? Dương Đại hơi nhíu mày, cười như không cười nhìn xem Bùi Kích Lãng, trong lòng của hắn minh bạch, đây chỉ là Bùi Kích Lãng tìm một cái lý do thôi. Bùi Kích Lãng xấu hổ cười một tiếng, nói ra, Dương lão đệ, Mộ gia kính trọng ngươi là người sảng khoái, mới có thể thẳng thắn nói cho ngươi, nếu là đổi thành người khác, Mộ gia cũng sẽ không lộ ra được câu, Mộ gia là thật cảm thấy cùng ngươi hợp ý, lúc này mới muốn kết bái. Bùi Kích Lãng lời nói này nói thật sự là phát ra từ nội tâm, hắn xác thực cảm thấy cùng Dương Đại rất nói chuyện rất là hợp ý. Dương Đại ăn nói, khí chất cùng sự phương thức để Bùi Kích Lãng rất thưởng thức, cho nên hắn mới muốn cùng Dương Đại kết bái. Tốt, nếu Bùi lão ca nói như vậy, tại hạ há lại sẽ chối từ. Nghe được Bùi Kích Lãng nói như vậy, Dương Đại nhẹ gật đầu, đáp ứng. Hắn muốn là muốn cùng Bùi Kích Lãng giao hảo, nếu Bùi Kích Lãng chủ động tình cầu kết bái, hắn đương nhiên sẽ đáp ứng. Còn nữa, Bùi Kích Lãng có một người thân là lại bộ thượng thư cha, liền xem như tiên nhân cũng phải nổi tiếng hỏa cung phụng mới có thể sống à, cùng Bùi Kích Lãng kết bái cũng coi như không thiệt thòi. Có câu nói rất hay, lương tựa đại thụ tốt hóng mát, không có bối cảnh người dù là lại ưu tú cũng vô dụng. Vậy chúng ta hiện tại liền kết bái, ngày sau đồng sinh cộng tử. Bùi Kích Lãng vô bộ ngực nói ra. Hai người đồng thời quỳ xuống, chỉ lên trời ba giờ đầu, sau đó Dương Đại lại biến ra hai cái chén đựng đầy rượu, hai người cắn nát ngón trỏ, dì máu nhập đối phương cái chén. Làm xong đây hết thảy sau, hai người cầm chén rượu đứng lên, lẫn nhau uống cạn, lại ôm quyền, đối với Thương Thiên chăm miệng một lời, tại hạ Dương Đại, hôm nay cùng Bùi Kích Lãng kết làm huynh đệ khác họ. Mộ gia Bùi Kích Lãng, hôm nay cùng Dương Đại kết làm huynh đệ khác họ. Không cầu cùng năm cùng tháng đồng thời sinh, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Chương 61. Đào hoa sát từ đây hai ta chính là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Bùi Kích Lãng cười ha ha một tiếng, hào sảng nói ra, Dương Đại cũng cười ha ha đáp lại, hai người quan hệ cấp tốc cấm lên. Dương Đại quan sát tỉ mỉ Bùi Kích Lãng tướng mạo, phát hiện một tia không đối. Bùi Kích Lãng tướng mạo tuy nói phong khoáng, nhưng trung đình lại mang theo vài phần thanh khí. Mi tâm ẩn ẩn có vằn đen hiện hiện, hiện hiện là ngồi ấn tương quan. Bùi đại ca, ngươi ngày sinh tháng để có thể báo cho tiểu đệ. Dương Đại dò hỏi. Bùi Kích Lãng khẽ giật mình, sau đó nói ra, làm sao? Huynh đệ ngươi còn biết xem tướng? Hiểu sơ một hai, trước đó vài ngày học qua đoạn thời gian tướng thuật, bao nhiêu nắm giữ một chút gia lông. Dương Đại khiêm tốn nói ra. Đi, cái kia Mộ gia liền đem ngày sinh tháng để nói cho huynh đệ ngươi, giúp Mộ gia tính toán mệnh cách như thế nào. Bùi Kích Lãng đem chính mình ngày sinh tháng để báo cho Dương Đại. Dương Đại nhận lấy dùng tiểu cựu cung đẩy thiên pháp suy tính đứng lên. Sau một nén nhang, Dương Đại đình chỉ bấm đốt ngón tay, lông mày của hắn nhíu rất sâu. Hắn phát hiện Bùi Kích Lãng bát tự rất kỳ quái, rõ ràng là kim vận xương long, cao quý không tả nổi trí tướng. Hết lần này tới lần khác trung đình ngồi thương vận làm quan, suối quậy cuốn thân, mang theo đào hoa sát, rất hiển nhiên qua một hồi liền muốn ứng tiếp. Thế nào, Dương huynh đệ, ngươi tính toán kiểu gì? Bùi Kích Lãng không kịp chờ đợi hỏi, Dương Đại trầm mặc, để trong lòng của hắn tâm thần bất định không thôi. Dương Đại trầm tư một lát, nói ra, Bùi đại ca, mệnh cách của ngươi có chút quái dị à? Nguyên bản thời gian đại cát, kim vận xương long, có thể nhật trụ mang hung, ngồi thương vận lãng quan, khó tránh khỏi hình thương. Qua mấy tháng tất có tai họa tới người, nếu là không tránh né được, chỉ sợ phải tao đương. Nghe vậy, Bùi Kích Lãng giật nảy mình, hắn bội bằng hỏi, huynh đệ, ngươi có thể có biện pháp thay Mộ gia hóa giải? Dương Đại nghĩ nghĩ, nói ra, biện pháp ngược lại là có một cái, chính là không biết Bùi đại ca có dám hay không nếm thử. Huynh đệ cứ việc giảng, Mộ gia khác không được, nhưng là can đảm tuyệt đối có, chỉ cần có thể hóa giải nguy cơ, đừng nói một cái nho nhỏ kiếp nạn, liền xem như núi đao biển lửa, vách đá bạt trượng, Mộ gia cũng nguyện ý xông vào một lần. Bùi Kích Lãng chém đinh chặt sắt nói, tốt, nếu Bùi đại ca như vậy hào khí xông mây, tiểu đệ kia liền cả gan hướng Bùi đại ca bêu xấu. Bùi đại ca trung đỉnh mang theo ngồi thương vận lạc quan, đây là điển hình đào hoa sát. Như muốn phá giải, trừ phi Bùi đại ca đem mấy ngày gần đây có chỗ nào không đúng kình địa phương cáo chi tiểu đệ, có lẽ tiểu đệ có thể nghĩ ra một cái hóa giải kế sách. Dương Đại ngẩng đầu nhìn Bùi Kích Lãng, con mắt lóe sáng tinh tinh chậm rãi nói ra biện pháp của mình. Nghe đến đó, Bùi Kích Lãng lập tức liền hiểu được, bất quá hắn nghĩ lại, trên mặt biểu lộ biến cổ quái, do dự một lát, hắn mở miệng nói ra, quái sự cũng không phải không có, chính là Bùi đại ca, ngươi lại nói thẳng. Bùi Kích Lãng ấp a ấp đúng bộ dáng đưa tới Dương Đại chú ý, thế là thuốc dùng nói. Bùi Kích Lãng thở dài, nói ra, kỳ thật cũng không có gì, sự tình muốn từ Mộ gia sơ nhập giang hồ nói lên. Mộ gia lúc trước đúng lúc đi ngang qua Lâm Châu Ngọc Bình Sơn, lúc đầu vô ý lâu dài lưu lại, nhưng chỉ gặp Ngọc Bình Sơn nguy nga hiểm trở, đỉnh núi mây mù lờ lờ, cảnh sắc kỳ mỹ, cho nên liền tại giữa sườn núi dừng lại lâu một hồi. Đang khi nói chuyện, Bùi Kích Lãng trên mặt cảm giác thần bí càng thêm nồng hậu dày đặc, Dương Đại hứng thú bị cong lên vội vàng truy vấn, sau đó thì sao? Bùi Kích Lãng ho khan hai tiếng, tựa hồ là lâm vào trong hồi ức, đối với Dương Đại êm tai nói, Ngọc Bình Sơn được vinh dự thiên hạ ngũ nhạc một trong, đường núi có chút dốc đứng, nhưng ven đường cảnh vật lại có chút lịch sự. Bùi Kích Lãng trong lúc vô tình phát hiện một đầu có thể thông hướng đỉnh núi tiểu đạo, mặt khác con đường thật sự là quá mức khó đi. Bùi Kích Lãng liền chậm rãi mà đi, đi ước hơn 20 trượng, phát hiện phía trước có vài cọng cây tùng ngạo nghễ mà đứng, cự thạch nằm ngang, lộ ra cực kỳ bao la hùng vĩ hùng vĩ. Lúc này đã đến hoàng hôn, trời chiều ngã về tây, chiếu rọi tại trên cây thông tùng, tản mát cả số út sắc quang mang. Bùi Kích Lãng nhịn không được dừng bước, thưởng thức loại này đặc biệt phong cảnh. Bốn bề ngọn núi cũng là kỳ dị không gì sánh được, tung bách đứng cô đơn ở nơi đó, mặc dù chỉ có chút ít vài cây, nhưng lại để lộ ra một cô yên tĩnh cùng thê lương hương vị. Bùi Kích Lãng đột nhiên cảm giác được lòng dạ rộng rãi rất nhiều, ban đầu tích tụ tất cả đều biến mất. Bùi Kích Lãng tiếp tục hướng đỉnh núi mà đi, bất chi bất giác đã vào đêm, xanh nhạt như sương, gió mát phất phơ, chung quanh đã hết là cây tùng, trong rừng xuyên thẳng qua, ngẫu nhiên còn có thể nghe được côn trùng đều vang chim kêu, khiến cho người tâm thần thanh thản. Càng đừng đề cập còn có trên đỉnh núi thanh lũ ánh trăng, đơn giản chính là nhân gian tiên cảnh. Bùi Kích Lãng đi đại khái thời gian nuốt một nén hương, đi tới đỉnh núi, dương mắt hướng nơi xa nhìn lại, quả nhiên là quần tinh sáng chói. Chu thiên tinh đấu che kín bầu trời, một vòng trong sáng trăng tròn treo ở trong trời cao, hạ xuống điểm điểm ngân huy. Đây là Bùi Kích Lãng đời này gặp qua xinh đẹp nhất cảnh đêm. Ngay lúc này, Bùi Kích Lãng đột nhiên nghe được mịch mịch tiếng nước chảy, theo tiếng kêu nhìn lại, vậy mà thấy được một vũng nhân công đào tới dòng suối tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới sóng nước lấp loáng, tựa như một đầm bích hồ. Trong hắc ám lóe ra nhàn nhạt lam quang, rốt cục để mô ra tìm tới nguồn nước. Bùi Kích Lãng trong lòng nửa mừng nửa lo, vội vàng tìm khối sạch sẽ nham thạch tọa hạ nghỉ ngơi, uống vào mấy ngụm nước suối vào cổ họng băng lãnh thấu xương, lại là để tinh thần hắn vì đó dùng một cái. Dọc theo dòng suối đi xuống dưới, nhưng gặp cây tùng càng ngày càng ít, trên cỏ mọc đầy không ít lùm cây cùng thanh đằng thực vật, lá xanh thấp thoáng bên trong ẩn giấu đi không ít đóa hoa. Những hoa cỏ này cũng không phải là thường gặp hoa dại, mà là một chút không biết tên hoa cỏ, bởi vì Bùi Kích Lãng chưa bao giờ thấy qua dạng này hoa cỏ, cho nên cũng không nhận ra bọn chúng chủng loại. Lại đi chỉ chốc lát, nhờ ánh trăng, Bùi Kích Lãng mơ hồ nhìn thấy phía trước có một chỗ đình đài lầu cát, còn có một phương một vào một ra tiểu biệt tử, cửa sân còn có hai tòa sư tử đá trấn thủ. Bùi Kích Lãng thủy tiện hướng phía đình đài lầu cát đi đến, tiến vào mới phát hiện đình đài lầu cát trang trí cực kỳ thanh lịch thanh hoa, đều là lấy tùng trúc làm vật liệu chính, chưa thi son sơn, một viên ngói một viên gạch đều là tùy tâm mà dựng, nhưng ở ánh trăng chiếu rọi xuống, lại tản mát ra một loại ánh sáng dịu dịu, phảng phất là tròn một tấm lụa mỏng. Mà lại đình đài trong lầu các bài trí đơn giản, đã có lâm viên tinh xảo, cũng có trường an kiến trúc đại khí, ngược lại là có chút phù hợp Bùi Kích Lãng tiêu chuẩn thẩm mỹ. Không biết đây là vị nào diệu nhân sở kiến. Bùi Kích Lãng bốn phía dò xét, quyết định hay là đi vào nhìn một cái, hắn dọc theo hành lang một đường đi lên phía trước, chỉ chốc lát sau, vậy mà đến lầu các phía sau trong đình viện. Đây là một gian sương phòng, cửa sương phòng hờ khép, Bùi Kích Lãng đẩy cửa ra đi vào, chỉ gặp trong phòng bố trí trang nhã. Treo trên vách tường mấy tấm tranh chữ, trong phòng đốt hương hương, chỉ là bên trong nhà này cũng không có người nào ở lại. Trừ bàn ghế bên ngoài, không có vật gì khác nữa, chỉ có vài buồn thúy trúc đón gió mà động, phát ra sàn sạt tiếng vang. Bùi Kích Lãng lui đi ra, chỉ gặp nguyệt vũ tường tây, gió thổi trúc ảnh, cô đơn cảm giác tự nhiên sinh ra, đứng nửa ngày, Bùi Kích Lãng không biết nơi hội tụ, mở mịt thất thố. Chương 62. Cầm tiêu chi khúc đột nhiên, Bùi Kích Lãng nghe thấy hướng đông nam chuyển đến như có như không tiếng tiêu. Tiếng tiêu tịch liêu xa xăm, nhưng là làn điệu lại là réo rắt thảm thiết bi thiết, giống như có một nữ tử ngay tại kể ra đau buồn sự tình, thê lương khắc cốt, làm cho người nghe ngóng thương thế. Bùi Kích Lãng một trận đau lòng, hắn bước nhanh hướng phía tiếng tiêu phiêu miệu phương hướng tiến đến. Chỉ chốc lát sau, tiếng tiêu càng ngày càng gần, Bùi Kích Lãng cũng rốt cục gặp được tiếng tiêu đầu nguồn. Mà liền tại lúc này, tiêu thanh đột nhiên biến hóa tiết tấu, dần dần chuyển cao, như bách điểu triều phượng, lại như nửa đêm đánh sóng, đột nhiên lại chuyển tiếp đột ngột. Đạm bạc như cao sơn lưu thủy, mang cho người ta một loại nhẹ nhàng thư sướng cảm giác. Lệ. Từng tiếng lệ vang vọng ban đêm yên tĩnh, ngay tại Bùi Kích Lãng cách đó không xa có một bức xanh nhạt tường cao, trên tường cao còn điêu khắc tiên hạc. Lúc này cái này tiên hạc vậy mà sống, dãy rủa lấy bay về phía thương thiên, hướng về phía đông mà đi. Bùi Kích Lãng nhanh chóng chạy tới, muốn thấy một lần thổi tiêu người hình dáng, chỉ tiếp đi trễ một bước. Trước mắt nước hồ trong suốt, cách hắn cách đó không xa có phương pháp đỉnh nghỉ mát nhỏ, hình như có đốt hương, lượn lờ mà lên cửu tiên. Bùi Kích Lãng tả hữu nhìn lại, nào có nửa điểm bóng người. Ngay sau đó không khỏi mệt lên phiền muộn. Mô gia đến đều tới, tự nhiên đến đi vào nhìn qua. Bùi Kích Lãng quyết định chủ ý, liền đi từ từ hướng bên hồ tiểu đỉnh, trong đỉnh có một phương bàn đá, trên mặt bàn trưng bày một bàn tay lớn nhỏ thì hưu lưu ly lư hương. Trong lư hương còn có chút điểm bột phấn đang bị thiêu đốt, nghe đứng lên ngược lại là có mấy phần tươi mát thoải mái cảm giác. Tiểu đỉnh bên trong trừ cột đá cùng lư hương, chỉ còn lại một cái thúy trúc đỉnh. Bùi Kích Lãng tự nhiên biết được một chút âm luật, bản thân hắn cũng không phải là một vị sẽ chỉ tập võ mã phu, ngay sau đó liền cầm lấy cái này thúy trúc đỉnh nhẹ nhàng thổi tấu đứng lên. Làn điệu huyền chuyển êm tai, nhưng lại mang theo u buồn, tựa hồ có vô tận sầu tư ở trong đó quanh quẩn. Lúc này, nơi xa đã truyền đến một trận tiếng bước chân, nghe thanh âm hẳn là hướng nơi đây mà đến. Bùi Kích Lãng nhíu mày, nhưng lại cũng không có đình chỉ thổi, mà là tiếp tục du dương thổi lấy. Rất nhanh, tiếng bước chân kia lân cận nhưng không có hành động gì, vẹn vẹn lấy một tiêu hợp tấu. Bùi Kích Lãng một khúc kết thúc, quay đầu nhìn lại, ngay sau đó hắn liền không khỏi nhìn ngây dại, trực giác trời đất quay cuồng, miệng đắng lưỡi khô, đúng là một câu đều nói không ra ngoài. cách bụi kích lăng 5-6 bước tả hữu, đứng đấy một tên thân mang quần áo vàng nhạt, bên hông buộc lấy một cây màu xanh biết tơ lụa nữ tử trẻ tuổi. Nàng dưới chân miết tia dày, trên đầu đổi mồi ánh sáng, eo như chạy hoàn làm, hai lấy minh nguyệt đang, chỉ như gọi hành lễ, miệng như ngậm chu đan, thon dài làm mảnh bước, tinh diệu thế vô song. Giờ phút này khoe miệng nàng mỉm cười, đang nhìn Bùi Kích Lãng, phản phất có thể làm cho bạn bật thất thần. Cô đương, ngươi là? Bùi Kích Lãng gian nan nuốt nước miếng một cái, trái tim kịch liệt nhảy lên, trước mắt nữ tử này quá mức mỹ lệ, đến mức làm hắn quên đi mình bây giờ vị trí hoàn cảnh cùng tình cảnh. Chỉ gặp nữ tử này cúi đầu rủ xuống lông mày, tố thủ như tuyết, một ống lam phỉ thủy ống tiêu nghiêng người dựa vào tại môi, ánh trăng thanh nhã, chụp ảnh pha tạp. Bùi Kích Lãng trong tay sáo trúc len ken rơi, chỉ nghe thấy chính mình bạc thông tiếng tim đập càng ngày càng vang, càng lúc càng nhanh. Nguyệt quang tà chiếu xéo tại trên mặt của nàng, không phân rõ đến tột cùng là ánh trăng chiếu sáng nàng, hay là nàng chiếu sáng minh nguyệt. Gương mặt kia như nàng tiếng tiêu bình thường nhạt xa tịch mịch, phảng phất không tang ngọc thụ, lại như một đóa đứng yên trong gió chập chờn u lan hoa. Nữ tử nhìn Bùi Kích Lãng bất quá là chín thước tên lỗ mãng, tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, lạnh nhạt nói, vừa rồi cây sáo là ngài thổi sao? Thanh âm nữ tử giống như hoàng ly xuất gốc, tăng thêm mấy phần linh khí, một sợi nhàn nhạt mùi thơm, cơ thể ti ti mạch mạch chui vào Bùi Kích rất hơi thở. Như vậy xa xăm, lại như thế thấm vào ruột gan. Bùi Kích Lãng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tiết hầu nhúc nhích, muốn trả lời nữ tử vấn đề, nhưng trong lúc nhất thời, đúng là tìm không thấy thích hợp tìm từ. Trong đầu hắn hỗn loạn tương mừng, hết thảy ngôn ngữ đều bị ngăn chặn, ngay cả lời đều nói không ra, sẽ chỉ tự lẩm bẩm, tiên tử, nhất định là tiên tử hạ phàm. Nữ tử cau lại đại mi, nhưng cũng không tức giận, mà là nhẹ nhàng nói, ngài có thể đem cây sáo trả lại cho ta sao? A. Bùi Kích Lãng cuống quýt đem sáo trúc giao cho nữ tử, nữ tử đưa tay trái ra, dưới ánh trăng xem ra thon dài nhu để như băng ngọc mỡ đông, phóng ánh sáng long lanh. Tay trái mang theo một viên hồng ngọc mài con, tôn lên cặp kia cổ tay trắng càng thêm phong dài. Nữ tử tiếp nhận sáo trúc, cẩn thận cất kỹ, Bùi Kích Lãng thầm nghĩ, nếu như Mộ gia mỗi ngày đều có thể nghe tiên tử trên người mùi thơm, chính là thần tiên đến đổi Mộ gia cũng không làm, dù là làm phàm phu tục tử, Mộ gia cũng nguyện ý nha. Bùi Kích Lãng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng không còn dám nhìn nữ tử dung mạo mặt bên, đột nhiên Bùi Kích Lãng lại nghĩ tới nếu như coi là thật có thể mỗi ngày nghe thấy tiên tử mùi thơm, chính mình sớm đã là thần tiên. Ta tên Tần Nghê Thường, ở đây ẩn cư, vừa rồi tiếng địch là ngài thổi đi ra sao? Tần Nghê Thường khẽ hé môi son, từ tốn nói, một bộ vàng nhạt vũ y như là từ trong bức họa đi ra trích tiên, để cho người ta không khỏi say mê. Bùi Kích Lãng không hề hay biết, thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm Tần Nghê Thường ngốc nhìn, vốn là không có trải qua tình yêu sự tình. Lại là cái tháo hán, lúc này bắt đầu thấy Tần Nghê Thường, tại sát na vừa thấy đại yêu, từ đây không thể tự thoát ra được. Tần Nghê Thường nhíu mày, trong lòng đối diện trước tên lô mãng hảo cảm thiếu đi 5-6 phần, Tần Nghê Thường nhíu mày thái độ tại Bùi Kích Lãng trong mắt xem ra càng lộ vẻ kiêu mị, lập tức tâm viên ý mã. Khó trách, chỉ có tiên tử mới có thể vui mừng ra như thế tiên lạc, Mộ gia Bùi Kích Lãng, hôm nay may mắn lắng nghe tiên tử cầm tiêu chi khúc, quả thật tam sinh hữu hạnh. Bùi Kích Lãng khuôn mặt kích động đỏ bừng, xoa xoa đại thủ, kết ba nói ra, trong lòng thầm than, hôm nay lão thiên gia làm sao thiên vị chính mình Tần Nghê Thường không nghĩ tới cái này tên lô mãng đúng là si mê với cầm tiêu kỹ năng, mặc dù cái này tên lô mãng thu kịch hào phóng, nhưng cũng coi như lưu tình thú, mình ngược lại là đối với hắn lên chút hào hứng. Nếu Bùi đại ca ưa thích nghe, ta có thể nhiều thổi mấy lần. Tần Nghê Thường mỉm cười, như bách hợp nở rộ, Bùi Kích Lãng càng là si say, mắt làm tinh thần hoảng hốt rời ở giữa lại kém chút đứng không vững, lảo đảo hai bước, suýt nữa ngã sấp xuống, may mắn hắn khó khăn lắm đỡ lấy một gốc tùng bách. Tần Nghê Thường thấy thế, khẽ cười một tiếng, tiếp tục dùng tiêu thổi làn điệu, khúc này điều du dương nguyện chuyển, cực kỳ thiên cơ, làm cho người say mê trong đó. Bùi Kích Lãng nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy cái này mỹ diệu cầm tiêu chi nhạc, cho đến một khúc kết thúc, hắn mới mở hai mắt ra, nhìn về phía Tần Nghê Thường, trong ánh mắt tràn ngập ái mộ. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, nói: "Tần tiên tử, Mộ gia có thể xin ngươi đi đỉnh nghỉ mát ngồi một chút sao?" Tần Nghê Thường gặp hắn ánh mắt từ nóng, trong lòng biết tất có nguyên nhân, liền gật đầu nói: "Vinh hạnh đã đến." Bùi Kích Lãng cao hứng nết miệng cười to, bận điệu lôi kéo Tần Nghê Thường đi hướng một bên trong lương đỉnh tòa hạ, hai người ngồi đối diện nhau. Lúc này Tần Nghê Thường không biết từ chỗ nào biến ra chén trà cùng chén trà đến, riêng phần mình có thể đầy nước trà, lẫn nhau nói chuyện phiếm vài câu. Tần Nghê Thường gặp Bùi Kích Lãng ăn nói cử chỉ mười phần vừa vặn, mặc dù là cái mãng phu bộ dáng, nhưng cũng không có trợ bữa thái độ, sóng mắt lưu chuyển, không khỏi tán thưởng, Bùi đại ca quả nhiên không tầm thường, ta ngược lại thật ra cam bái hạ phong đâu. Bùi Kích Lãng cười hắc hắc nói, Mộ gia người này ghét nhất mặc cẩm tú lăng la cùng cả ngày cùng một đống cầu thí văn chương quấn quýt lấy nhau, ngược lại là Tần tiên tử, một cái nhăn mày một nụ cười, đều là mang theo tiên khí mà, ai cũng thật sự là trên trời tiên tử hạ phàm. Chương 63. Một dạ chi tình nghĩ đến đây mà, Bùi Kích Lãng không khỏi hai mắt ửng đỏ, nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt. Tần Nghê Thường phát giác ánh mắt của hắn khác thường, quan tâm hỏi, Bùi đại ca, ngươi thế nào? Bùi Kích Lãng ngẩng đầu nhìn Tần Nghê Thường, nghĩ thầm, nếu như nàng thật sự là thần tiên trên trời, ngày khắc lên, Mộ gia liền xuất gia làm đạo sĩ, ngày sau rơi vào cái phi thăng thành tiên. Mặc kệ là cựu tiên tiên giới, hay là cùng trời cuối đất, Mộ gia đều được gặp nàng một lần. Tần Nghê Thường không biết Bùi Kích Lãng suy nghĩ trong lòng, lại hỏi, Bùi đại ca, ngươi vì sao không nói lời nào? Bùi Kích Lãng lấy lại tinh thần, lúng túng gãi gãi đầu, cười nói, không có gì, vừa mới Mộ gia chỉ lo thưởng thức Tần tiên tử tuyệt thế dung mạo đổ quên nói chuyện, còn xin tiên tử thứ tội. Tần Nghê Thường nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, này cũng không sao, ta ngày bình thường cũng không quá ưa thích cùng người khác liên hệ. Tần Nghê Thường đối với Bùi Kích Lãng lòng có hảo cảm, dù sao cái này thân nam nhi thân thể thẳng tắp trắng kiện, mặc dù làn da ngăm đen, nhưng cũng không sao. Thế là hôm nay ban đêm, hai người làm đời này to gan nhất một sự kiện từng cái một đêm xuân tiêu, châm hoành tóc mai loạn, không biết thiên địa là vật gì. Hôm sau, tia nắng ban mai mờ mờ, chim hót chợt trận, Bùi Kích Lãng mở to mắt, phát hiện chính mình nằm tại Tần Nghê Thường trong quê phòng, trong phòng bố trí đơn giản, làm cho người thư sướng hài lòng. Bùi Kích Lãng tìm một vòng đều không có tìm gặp Tần Nghê Thường tung tích, không khỏi gấp đến độ xoay quanh, đột nhiên phát hiện trong lương đỉnh có một phong thư. Bùi Kích Lãng đi qua, đem tin mở ra, phía trên là Tần Nghê Thường chữ viết thanh tú tinh tế, rồng bay phượng múa, thình lình viết, cùng quân mới quen, mỹ ngọc phù thế, khát nước ba ngày, Bùi đại ca vì sao chỉ trung tình tại một mình ta? Bắt đầu thấy sơn thủy ly hận nhiều, hận bàn thạch vô định, phụ du lịch mại như thế nào? Ly ly lạc thủy chỉ thán phúc bạc duyên cạn, cuối cùng không chống đỡ Bùi làng chi tình, gặp lại không biết, đến nay khó quên nghi ngờ. Từ đây cùng Bùi đại ca từ biệt hai rộng, chỉ hận thương xuân thú, nước mắt không nói gì, lưu lại hoa cúc đầy đất buồn bã, nguyên tóc đen nhiễm sáp bó đuốc, cùng Bùi làng chung đầu bạc. Túng tiên dài lâu có khi, tình này liên tục vô tuyệt kỳ, nguyện Bùi làng chân nặng, nghiên cứu thi thư, khảo thủ công danh, giáo hóa thiên hạ, chớ có làm bạch đinh người. Chỉ thán dương mù dày đặc cô thành bế, hoàng hà lạc nhập viên, thế sự khó được song toàn, quân tâm không phải tâm ta, không bằng từ đây cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, tất cả sinh vui vẻ. Bùi đại ca như không bỏ xuống được có thể đến Lục Dương chiếu tử Vân Tuyên mặc chi cảnh, vẽ cửa phía tây kéo đến, thường giúp người hoàn thành ước vọng, chỉ hận ra cảnh tiêu điều, trường sinh điện mộng nát liền cảnh, không dành tình lang, liền có ngàn loại phong tình, lại cùng ai nói. Chỉ thán thương thu ức, không thể cùng Bùi lang chung gối chúc ỷ ám la, dư chỉ lưu trải qua phong nguyện, mấy phần phiền muộn, người không phải có cây, ai có thể vô tình. Chưa tiếp thân này nguyện làm bùn xuân. Niệm chuyện cũ đã vậy, làm sao cầu? Chỉ lưu thương nhưng che đậy nước mắt, không biết nơi hội tụ, đâu gốc nên hạt về, không người hỏi ta lập hoàng hôn, không người hỏi ta cháo có thể ấm. Tưởng tượng ngân hà nước lạnh, tham thương lên đường xa, cầu ô thức khó gặp, chỉ muốn cùng quân triều du lịch tứ hải. Cuối cùng, rời khỏi phía tây dương quan vô cớ người, thương địch không cần đoán dương liễu, chữ chữ khắp huyết, trường hoàng hóa bích. Tần Nghê Thường lưu. Bùi Kích Lãng cầm Tần Nghê Thường tin, thật lâu không cách nào ngôn ngữ, giờ khắc này, hắn giống như minh bạch cái gì, tâm tình phức tạp vạn phần. Dương Đại nghe xong Bùi Kích Lãng giảng thuật, trầm ngâm một lát, nói: "Bùi đại ca, giang hồ to lớn, không phải Tần tiên tử không thể sao?" Mà Bùi Kích Lãng lắc đầu, kiên định nói ra: "Dương lão đệ thật sự là thú vị, dù cho giang hồ lại lớn lại cùng mỗ gia có liên căng gì, chỉ là giống Tần cô nương như vậy người, sợ là chưa từng lại có. Cho nên giang hồ mặc dù lớn, nhưng tâm lại tại giữa thất vùng, nàng đã chiếm hết cái này phân tấp chi địa, dung không được người khác." Dương Đại tựa hồ đã hiểu chút, tiên lặng nhẹ gật đầu, lại hỏi: "Về sau ngươi cùng Tần tiên tử như thế nào?" Bùi Kích Lãng cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói: "Mộ gia tự nhiên là khắp thiên hạ tìm nàng, từ thiên hạ này Cửu Châu Tam Đảo, cho tới Cấm Kỵ Tuyệt Địa đều tìm khắp cả, nàng lại như nhân gian bốc hơi bình thường, bạt vô âm tín. Song điều tạm thời cách phân, tất có ngày trùng phùng, ngàn bạn muốn thả giải sầu a." Dương Đại vô Bùi Kích Lãng bà bay, an ủi. Bùi Kích Lãng thở sâu, nói: "Mộ gia tin tưởng sẽ có ngày đó cũng là duyên phận cho phép, Mộ gia nhất định là đạt được thượng thiên chiếu cố, tại 3 năm trước đó, trong lúc lơ đãng lại một lần gặp nàng." Bùi Kích Lãng sau khi nói xong, lại lâm vào trong hồi ức, đối với Dương Đại êm tai nói: "3 năm trước đó, tới gần giao thừa, Bùi lão ca, thật sự là thật có lỗi, ngươi để cho ta tìm nữ tử ta tận lực, thật sự là không có tìm được. Đây là ngươi những năm gần đây cho ta tiền thưởng, trừ bỏ vợ ta sinh con ta bỏ ra 20 lượng, còn lại 80 lượng trả lại cho ngươi." Tiểu quán bên trong, Bùi Kích Lãng dầu dĩ không vui ngồi ở trong góc uống bào rượu buồn, chỉ chốc lát sau, một tên gã sai vặt bộ dáng nam tử đi tới, ngồi đối diện với hắn, có chút bất đắc dĩ nói: "Tiểu huynh đệ, mỗ gia cũng không thời gian hạn chế a." Bùi Kích Lãng ngẩng đầu nhìn người kia, hơi kinh ngạc nói: "Bùi lão ca, không nói gạt ngươi, mấy năm này vì giúp ngươi tìm người, ta đã thiếu không ít tấn nghĩa, hiện tại thật là có lòng không đủ lực." Gã sai vật trên mặt lộ ra ấy nấy biểu lộ, hắn cũng là không có cách nào, hắn chính là cái tiểu nhân vật, không có nhiều như vậy thông thiên thủ đoạn. Trong nhà hắn còn có vợ con muốn nuôi, mỗi ngày không làm việc đàng hoàng cùng cái du côn lưu manh giống như khắp thế giới đi dạo, quê nhà láng giềng đã nói nhiều lần nhàn thoại. Cái này Bùi Kích Lãng nghe vậy bỗng cảm giác thất vọng, túi đầu, nửa ngày, hắn lại ngẩng đầu nói ra: "Tiểu huynh đệ, mộ gia cho ngươi thêm tiền như thế nào?" Ách, gã sai vật kia ngây ngẩn cả người, hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại khách hàng này. Hắn do dự một trận, cắn răng nói: "Bùi lão ca, đây không phải thêm không thêm chuyện tiền, nói thật đi, ta có một cái mẹ già, năm nay hơn 90 tê liệt tại giường còn phải chờ ta đi hầu hạ. Thật sự là cùng Bùi lão ca hao tổn không đi xuống, nếu không phải bởi vì cái này, ai nguyện ý mỗi ngày bận trước bận sau hầu hạ bệnh nhân đâu. Ngài cũng biết, ta vốn chính là kiếm cơm, không kiếm được mấy đồng tiền, những năm này, ngài một mực thưởng thức ta, cũng coi là ta nửa cái ân công, có phải hay không duyên phận chưa tới, ngài lại kiên nhẫn chút, kiểu gì cũng sẽ đợi đến." Bùi Kích Lãng nghe vậy, cũng cảm thấy chính mình quá gấp điểm, liền thở dài nói: "Nếu tiểu huynh đệ ngươi nói như vậy, quên đi, ai. Thôi thôi, còn lại bạc ngươi cầm trước, đây là mô ra một chút tâm ý." Nói Bùi Kích Lãng liền phất phất tay. Gã sai vật nghe vậy đại hỉ, đội vàng cảm ơn Bùi Kích Lãng, liền cáo từ rời đi. Gã sai vật rời đi về sau, Bùi Kích Lãng lại tiếp tục đầu cuồng đứng lên. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến rối loạn tương mừng, Bùi Kích Lãng dương mắt nhìn lên, một đám người tràn vào, trực tiếp hướng Bùi Kích Lãng đi đến. Một người trong đó chỉ vào Bùi Kích Lãng: "Cái này nhân sinh dáng người thấp bé, tướng mạo hèn mọn, còn cong lưng, trên khóe miệng còn giữ một túm ria chuột." Bùi Kích Lãng thấy thế nhíu mày, đứng người lên muốn tránh đi. Đám người này đều là giang hồ bại hoại, hắn vừa mới thu thập qua. Đáng tiếc đã chậm, hắn còn không có cất bước, tên nam tử kia liền ngăn ở trước người hắn, vây bang đắc ý nhìn xem hắn, Bùi Bích Lãng, mấy tháng trước ngươi ở cửa thành đã thương huynh đệ của ta, hại ta huynh đệ hiện tại cũng xuống không được giường, còn dám chạy, là gan không nhỏ à. Bùi Bích Lãng không chút khách khí mắng, huynh đệ ngươi là cái gì bắt tại người không biết. Gieo gió gặt bão mà thôi, chẳng trách bất luận kẻ nào, Mộ gia chỉ đánh gãy hắn hai cái chân, không có phế hắn kinh mạch đã là nhân tử, ngươi còn có mặt mũi tìm Mộ gia phiền phức. Người kia nghe vậy giận quá thành cười, ha ha, tốt tốt tốt, ngươi rất tốt, ta Lý Vô Nghĩa sống lớn như vậy số tuổi, lần đầu tiên nghe nói có người phách lối như vậy, hôm nay nếu là không dạy dỗ giáo huấn ngươi, chỉ sợ ngươi lại còn coi lão tử là con mèo bệnh lên cho ta. Theo hắn dứt lời, sau lưng đám người nhao nhao bật lên, Côn Đồng liền hướng Bùi Kích Lãng trên thân chào hỏi đi. Bùi Kích Lãng cũng lười cùng bọn này tiểu lâu la dây dưa, mũi chân điểm nhẹ bàn, cả người quyền đả, đầu gối đá, khuỷu tay đụng, trưởng bổ, một chiêu một thức đơn giản sáng tỏ. Cơ hồ không dùng cái gì võ học cao thâm, thậm chí ngay cả khí đều không có ngoại phóng. Chương 64. Thanh đế thành không cần một lát, 7-8 người kia đã toàn bộ nằm ở trên mặt đất, rên rên gì lên. Lý Vô Nghĩa thấy cảnh này dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền chuẩn bị nằm bệnh. Thế nhưng là Bùi Kích Lãng đã sớm để phòng một chiêu này, cánh tay phải tựa như tia chớp nô ra, bắt giữ Lý Vô Nghĩa cánh tay, đem hắn túm trở về trước người. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng làm loạn a. Lý Vô Nghĩa bị Bùi Kích Lãng bắt lấy cánh tay, lập tức hoảng loạn, đối mặt cái này thần cao chín thước ngang tàng đại hán, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi không phải muốn thu thập Mộ gia sao? Làm sao nhanh như vậy liền sợ rồi? Bùi Kích Lãng trêu tức nhìn xem hắn, chậm rãi nói. Lý Vô Nghĩa nghe vậy, mồ hôi lạnh ứa ra, run rẩy nói ra, Bùi đại gia, ngài đại nhân đại lượng, tha ta lần này, ta cam đoan, tuyệt đối không dám trả thù tại ngài, van cầu ngài tha ta. Bùi Kích Lãng quát, tha ngươi. Vừa rồi ngươi không phải còn rất uy mãnh sao? Hiện tại liền sợ? Ngươi dạng này nhuyễn đản, cũng là nam nhi bại thước. Cái này Lý Vô Nghĩa sắc mặt trướng hồng, xấu hổ giận dữ không chịu nổi, nhưng lại không thể phát tác, dù sao hắn đánh không thắng vị này kẻ khó chơi. Lan, về sau còn dám khi dễ bách tính, Mộ gia liền làm thịt ngươi. Bùi Kích Lãng buông lòng tay, lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, liền xoay người sang chỗ khác, tiếp tục uống rượu đi. Lý Vô Nghĩa như được đại xá, tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, bất quá tại trước khi đi, Lý Vô Nghĩa tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đối với Bùi Kích Lãng nói ra, Bùi đại gia, Tần Nghê Thường mấy tháng trước đó tại Trác Châu Thanh Đế thành bên trên xuất hiện, ngồi tại đầu tường gảy một khúc Quảng Lăng Thu Nguyệt khúc đưa tới manh động. Rất nhiều quan to hiển quý mộ danh mà đến, đều muốn thấy tiên nhan, hiện tại, Tần cô nương hẳn là còn không có rời đi Thanh Đế thành, ngươi nói cái gì? Tần Nghê Thường tại Thanh Đế thành. Nguyên bản đã uống say như chết Bùi Kích Lãng đột nhiên nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Vô Nghĩa, thanh âm khàn khàn hỏi. Lý Vô Nghĩa giật nảy mình, lắp bắp hỏi nói tiếp một lần, giang hồ truyền ngôn Tần Nghê Thường lấy một khúc Quảng Lăng Thu Nguyệt được bầu thành một trong thập đại mỹ nhân. Hiện tại hẳn là còn không có rời đi Thanh Đế thành. Bùi Kích Lãng sau khi nghe xong, liền còn không có nghe xong Lý Vô Nghĩa lời nói, liền lập tức quay người ra bên ngoài chạy đi. Lưu lại Lý Vô Nghĩa một người tại nguyên chỗ, nhìn xem Bùi Kích Lãng bóng lưng kêu lên, Bùi lại ra, ngươi đây là muốn đi đâu? Mộ gia đi Thanh Đế thành tìm người, ngươi tốt nhất đừng quân lấy đến, nếu không Mộ gia liền đem ngươi ném vào nộ giang bên trong cho cá ăn. Bùi Kích Lãng ném một câu ngoan thoại, thân hình như gió, cấp tốc trốn xa. Bùi Kích Lãng tâm tình khuấy động và phần, hai tay nắm thành quả đấm, bởi vì quá mức dùng sức, khớp xương trắng bệch, huyết dịch khắp người đều đang sôi trào. Hắn không nghĩ tới, Tần Nghê Thường sẽ ở Thanh Đế Thành, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Thanh Đế Thành là Trác Châu trung tâm, thương truyền Thanh Đế Thành trưởng quản thiên hạ văn mạch, từ trước đều là văn nhân mặc khách, danh sĩ hội tụ chi địa. Tứ phương văn đàn cự phách đều sẽ lựa chọn Thanh Đế Thành làm tụ hội chỗ. Thanh Đế Thành bên trong còn cất giấu rừng trúc lục tử màu vẽ họa thánh lạnh tịch sở hữu trúc lâm lục tử đồ là đồ thật không thể nghi ngờ. Tương truyền lạnh tịch sở hữu họa tác đều là sinh động như thật, danh xưng cây bút vẽ thiên hạ. Lạnh tịch dù chưa chứng đạo phi thăng tiên môn mà đi, nhưng hắn lại từng bằng vào nó tuyệt thế thư pháp cùng màu vẽ diệu thuật nổi tiếng xa gần. Hắn họa tác lưu truyền rất rộng, cho dù là những cái kia ẩn cư giữa sân giã, không để ý tới trần tục sự tình nhân sĩ cũng vì đó sợ hãi thán phục. Nghe đồn lạnh tịch họa tác chỉ cần nửa ngày quan cảnh, mặt trời lặn, bút đoạn, vẽ thành. Thậm chí lạnh tịch vẽ ra thiên lý giang sơn hình trùng trùng điệp điệp, kéo dài không dứt, thậm chí có long mạch như ẩn như hiện. Triều đình cũng đối này chạy theo như vị, muốn nhận tập lạnh tịch bức tranh, làm ngự tứ lễ vật. Đáng tiếc, lạnh tịch sớm đã ẩn cư thâm sơn lão lâm, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ai cũng không biết hắn ở tại nơi nào, muốn tìm hắn, so với lên trời còn khó hơn. Thanh Đế Thành vẫn như cũng là một tòa văn khí nồng đậm chi địa, là danh xứng với thực người đọc sách coi yên vui, cũng không phải là bởi vì có trúc lâm lục tử đồ mới nổi danh. Bùi Kích Lãng mặc dù là cái võ phu, đối với thư pháp tranh chữ cũng hiểu sơ một hai, năm đó Bùi Kích Lãng phụ thân Bùi Cụ đã từng bái phòng qua lạnh tịch. Đáng tiếc, lạnh tịch cũng không tiếp đãi Bùi Cụ, để Bùi Cụ tiếc nuối không thôi. Bây giờ biết được Tần Nghê Thường vậy mà cũng tại Thanh Đế Thành, Bùi Kích Lãng tự nhiên mừng rỡ dị thường, hẳn không thể trên lưng rỗi ra một đôi cánh, trực tiếp từ Trác Châu đổi tới Thanh Đế Thành đi. Thanh Đế Thành ở vào Trác Châu đông bộ, cưỡi khoái mã cũng cần một tháng mới có thể đến, nếu là đi bộ đi đường, sợ là hơn hai tháng mới có thể đến đạt. Bất quá, như là đã xác định Tần Nghê Thường tại Thanh Đế Thành, Bùi Kích Lãng tự nhiên là vội vã cùng nàng gặp nhau. Bùi Kích Lãng một khắc không ngừng, báo táp mà đi. Thanh Đế Thành lại bị ca tụng là văn khí hương thịnh chi địa, mà nổi danh nhất chính là Bạch Đế Thành. Bạch Đế chủ sát phạt, võ bình bảng sẽ ở Bạch Đế Thành công bố. Đương nhiên nếu như bất mãn cao thủ xếp hạng, giang hồ võ phu cũng có thể đi Bạch Đế Thành lập xuống sinh tử thiếp khiêu chiến, bên thắng liền có thể thay thế người trước, đưa thân tại thập đại cao thủ hàng ngũ. Kẻ bại thì không có cơ hội đi ra Bạch Đế Thành, tự nhiên là chết. Bạch Đế Thành bên trong cấm chỉ tư đấu, trái với quy tắc sẽ gặp trừng phạt nghiêm khắc, nếu có trái với, nhẹ thì trục xuất Bạch Đế Thành, nặng thì đánh vào hình lao, rút gân lột da mà chết. Loại chế độ này cực kỳ lực uy hiếp, khiến cho Bạch Đế Thành bên trong trị an tốt đẹp, bách tính an cư lạc nghiệp, vô luận dạng gì mâu thuẫn. Một khi dính đến sinh tử, võ phu nhao nhao nhượng bộ lui binh, không dám xúc phạm Bạch Đế Thành pháp lệ. Bùi Kích Lãng đi cả ngày lẫn đêm, rất nhanh đến mức đến Thanh Đế Thành, không thể không nói Thanh Đế Thành sát thực đủ lớn, chiếm cứ toàn bộ Trát Châu năm thành cương vực, có thể so với một nước. Thanh Đế Thành nội, khu phố rộng lớn, người đi đường chen vai thích cánh, phồn hoa cường thịnh, các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau, xe ồn ào náo động náo nhiệt. Nơi này chính là Thanh Đế Thành sao? Bùi Kích Lãng ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu tường thành, tòa này màu xanh gạch đá xây thành thành trì giống như thông thiên chi trụ, thẳng nhập mây xanh, nguy nga hùng vĩ. Bùi Kích Lãng vừa tới cửa thành, cũng cảm giác được cửa thành có không ít người đọc sách tụ tập, tựa hồ đang nhìn cái gì đồ vật, xì xào bàn tán. Vị huynh đài này, xin hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Bùi Kích Lãng ngăn lại một vị người mặc cẩm bào thư sinh dò hỏi. Thư sinh kia quay đầu nhìn Bùi Kích Lãng một chút, thấy người này là một cái tên lỗ mãng, lập tức lộ ra vẻ chán ghét, cau mày nói, ngươi không phải người đọc sách đi, ngay cả chút chuyện này cũng không biết. Mỗ gia không phải vẻ nho nhã văn nhân, mới đến, không biết mấy vị đang nhìn cái gì. Bùi Kích Lãng lắc đầu, biểu thị không hiểu. Thư sinh kia chỉ vào trên cửa thành lầu treo một cái bố cáo, nói ra, tần tiên tử ra một bài thi tử, chỉ tiếc không ai có thể trả lời bên dưới bản quyết, cho nên trên thành tường này liền treo lên bố cáo, mời chào thiên hạ văn nhân nha sĩ, cộng đồng nghiên cứu thảo luận thơ này. Nghe được thư sinh kia giảng thuật, Bùi Kích Lãng lập tức hiểu được. Tần Nghê Thường thi tử viết phi thường tốt, mỗi lần xuất hiện tại văn đàn phía trên đều có thể gây nên sóng to gió lớn, thậm chí rất nhiều thư hương môn đệ người đều mộ danh mà đến, hy vọng có thể cùng Tần Nghê Thường kết bạn. Nhưng là Tần Nghê Thường thi tử dù sao không phải tùy ý có thể ứng đối, người bình thường căn bản trả lời không được, dần ra liền không ai còn dám trả lời. Bây giờ Tần Nghê Thường lại bước phát triển mới thơ, chỉ tiếc không ai có thể ứng đối bên dưới bản quyết, tự nhiên trêu đến đám người nghị luận ầm ĩ. Chương 65. Chi âm đài cái kia Tần tiên tử đến cùng muốn làm gì? Bùi Kích Lãng hỏi. Thư sinh kia lườm Bùi Kích Lãng một chút, tức giận nói, ta làm sao biết, chỉ biết Tần tiên tử mỗi ngày đều ở tại chi âm trên này, một bên đánh đàn, một bên chờ đợi người hữu duyên có thể ứng đối bên dưới bản quyết. Chi âm đài? Bùi Kích Lãng ngẩn người, hắn biết chi âm đài chính là Thanh Đế Thành nội lớn nhất khu kiến trúc, khoảng chừng cao 7-8 trượng, chiếm cứ Thanh Đế Thành nam bắc hai đầu. Nghe nói 500 năm trước Cẩm Thánh Trung Tử Nha cùng Triệu Dương Cốc tiểu ma nữ Y Tư Lan Nạp ở đây đài gặp gỡ bất ngờ, từ đây liền ở đây yêu nhau, cẩm sắc hợp minh, làm bạn trăm năm. Bởi vậy, tòa này nhìn tinh đài liền được xưng là Cẩm Thánh Trung Tử Nha cùng tiểu ma nữ Y Tư Lan Nạp yêu nhau địa phương, hai người cố sự cũng truyền lưu thế gian. Thư sinh kia còn muốn nói điều gì, Bùi Kích Lãng chịu đựng muốn đánh người xúc động, hướng trong thành đi đến. Giờ tí, xanh nhạt như sương, gió mát phất phơ, Bùi Kích Lãng dọc theo thềm đá hướng chi âm trên đài đi đến, đến đỉnh núi thời điểm, Bùi Kích Lãng vừa hay nhìn thấy hắn mong nhớ ngày đêm tình ảnh. Chỉ gặp Tần Nghê Thường chính im lặng ngồi tại chi âm đài chính giữa, kinh ngạc nhìn ngắm nhìn thăng lên thanh tùng nhánh sao minh nguyệt, tựa hồ đang nghĩ đến tâm sự. Gương mặt ở dưới ánh trăng dạng lấy nhàn nhạt nhu hòa bừng sáng, không nhốn bụi trần, thanh lệ như tiên. Bùi Kích Lãng có chút tự ti mặc cảm, không dám nhìn gần. Tần Nghê Thường gặp hắn cứng họng, mặt đỏ tới mang tai, không khỏi buồn cười, dáng tươi cười thanh lệ hoa mắt, giống như thâm sơn đêm trăng, dòng nước hoa nở. Bùi Kích Lãng không biết từ chỗ nào móc ra một chi xanh biếc như ngọc tiêu, thổi thanh âm trầm thấp huyền chuyển, giống một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi. Hắn thổi làn điệu là một loại dân dao, giai điệu du dương, mang theo vẻ đau thương, phảng phất nói một đoạn thê mỹ tình yêu. Tần Nghê Thường nhắm lại hai con ngươi, tinh tế phẩm bị, khoe miệng dần dần hiện ra mỉm cười, hiển nhiên rất hài lòng thủ khúc này. Tần Nghê Thường đứng lên, nhanh nhẹn quay người, váy dài nhẹ phẩy, váy phiêu dần, nàng gót sen luyện chuyển, tựa như tiên hạc dưới ánh trăng dương cánh. Đó luyện chuyển tiếng tiêu túi đầu ngẩng đầu nhảy múa, chi âm trên này, ánh trăng nước động công minh, lưu động tại Tần Nghê Thường một bộ màu vàng nhạt vụ ý điệp, sấn ra thịt càng phát kiều nộn. Bùi Kích Lãng ngây dại, quên đi thổi sáo, ngơ ngác nhìn nàng giáng múa, trong đầu chỉ còn lại có Tần Nghê Thường bóng hình xinh đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười, câu hồn bạc phách. Đột nhiên lại phản ứng lại, tiêu âm thì ra giáng múa, ban đầu gió nổi lên u mát, giống như hàn tuyển lên ken, thay đổi dần kịch liệt, tựa như phong ba mãnh liệt, chấn động đến Tần Nghê Thường bay phất phới. Tần Nghê Thường dáng người thoải mái, vòng eo tiêm tú, chân dài trực tiếp thon dài, dáng múa càng thêm uyển chuyển tuyệt luân, làm cho người cảnh đẹp ý vui, như rơi trong mây tiên cảnh. Khúc này tên là Bích Thủy Khó Thu, Bùi Kích Lãng dù chưa học được, nhưng bằng mượn đối với Tần Nghê Thường ưa thích, lại có thể mô phỏng ra 9 phần 10, thổi đi ra cũng là đặc biệt phong nhã. Trong năm trước đó, tuyệt đại nhân Kiệt Trương Vô An thích hồi nhỏ hảo hữu Lục Bắc Tỉnh. Lúc đó anh tài xuất hiện lớp lớp, Lục Bắc Tỉnh chính là một đời kỳ nữ tử, lấy kinh diễm thế gian kiếm pháp nổi danh trên đời. Đáng tiếc, Lục Bắc Tỉnh trời sinh tính cao ngạo lạnh nhạt, trừ phi gặp được thực tình ái mộ nam tử, nếu không quyết không gả cưới. Trương Vô An cầu mãi nhiều ngày, cuối cùng không thể ôm mỹ nhân về, đành phải buông tay, độc thủ giang hồ tuyết nguyệt. Nhưng ngay cả như vậy, Trương Vô An vẫn như cũ dùng hết biện pháp, đi theo giai nhân Tả Hữu, mỗi ngày làm bạn giai nhân luyện võ, ngâm thi tác vẽ, làm không biết mệt. Khi đó, hắn cùng Lục Bắc Tỉnh cầm sát hài hòa, tiện sát người bên ngoài, có thể nói thần tiên quý lữ, tiện sát đám người. Về sau, hai người tình cảm vỡ tan, lần nữa lâm vào điểm đóng băng, Trương Vô An rời đi Lục Bắc Tỉnh, lẻ loi một mình, du tẩu đại giang nam bắc. Trăm năm sau, hắn rốt cục trở lại quê cũ, lần nữa nhìn thấy Lục Bắc Tỉnh, đã cảnh còn người mất. Nguyên bản thanh xuân tịnh lệ Lục Bắc Tỉnh không biết vì nguyên nhân gì đã tuổi già sức yếu, tóc trắng mê mang, làn da lỏng, nếp nhăn trải rộng, gương mặt lõm, Trương Vô An cực kỳ bi thương, muốn lưu lại Lục Bắc Tình khỏe mạnh cùng dung nhan. Thế nhưng là, mặc hắn hao tổn tâm cơ, nhưng thủy chung cứu vãn không được Lục Bắc Tình, cuối cùng vẫn buông tay mà đi. Lúc sắp chết, Lục Bắc Tình nắm hắn khô gầy tay, nói cho hắn biết, ngươi không cần bi thương, sống trên thế giới này người đều có sinh lão bệnh tử, ai cũng chạy không thoát. Trương Vô An nước mắt vẩy tại chỗ, hỏi, nếu như ta lúc trước một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi, có lẽ ngươi liền sẽ không già yếu. Không An, cuối cùng vẫn là Bích Thủy khó thu A. Lục Bắc Tình trong mắt lấp lóe óng ánh lệ quang, nhìn qua phương xa, tự lẩm bẩm, cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn. Từ đây Trương Vô An liền sáng tác một khúc Bích Thủy khó thu, chờ mong lấy có thể đem mất đi thê tử vãn hồi. Cao vút tiếng tiêu dần dần lưỡng lự, bi thương lặp đi lặp lại, đùi kích lãng hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, thần nghe thường dáng múa quanh quẩn một chỗ chập trùng, như tiên hạc gãy cánh, do dự không quyết, cuối cùng kết thúc. Một khúc kết thúc, thần nghe thường đình chỉ nhảy bọn, chậm rãi thu thế, cả người như là tắm rửa thanh huy giống như, toàn thân tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Đùi kích lãng buông xuống tiêu ngọc, dựa vào lan can nhìn về nơi xa, nhưng gặp trên màn đêm chu thiên tinh đấu dày đặc, sao dày đặc tô điểm. Tinh hà mênh mông, nhân gian ngượng ngộ. Bùi Kích Lãng thấp giọng tự nói. Bùi Lang. Tần Nghê Thường chậm chậm đứng dậy, liên bộ nhẹ nhàng đi đến Bùi Kích Lãng trước mặt, rồi ra ngọc thủ thon dài, dắt lòng bàn tay của hắn, ôn nhu nói, khúc kêu Bích Thủy khó thu liền xem như Trương Vô An phục sinh, cũng sẽ không so người thổi tốt hơn. Bùi Kích Lãng khẽ lắc đầu, thẫn thờ nói, mộ gia chỉ là một kẻ người thô kệch mà thôi, không hiểu cái gì khúc phổ, ngươi biết đây là bản tính của ta. Có thể cái này chưa chắc là ngươi bản tâm. Tần Nghê Thường yên nhiên cười một tiếng, nhẹ nhàng tới gần Bùi Kích Lãng, chu thần dán vành thai của hắn, nhị nó nói, những năm này ngươi mặc dù say mê tại giang hồ, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới ta đi. Ấm áp chân nước hô hấp đập tại Bùi Kích Lãng gương mặt, tim của hắn đột nhiên run rẩy, một cô tê dại cảm giác tự nhiên sinh ra, nhịn không được nuốt nước bọt. Mộ gia từ đâu tới bản tâm đâu? Thế sự tại ta, không được dễ dàng, đi cũng không dấu vết, duy nhất có thể làm cho ta nhớ mãi không quên chỉ có ngươi mà thôi. Bùi Kích Lãng nhìn chăm chú Tần Nghê Thường, chân thành nói, đến cùng đi ở giữa, đều sẽ để lại thứ gì gió qua không dấu vết, nhưng là dấu tay của ta đạt được nó từng tồn tại vết tích. Tần Nghê Thường cười yếu ớt chuyện, lúng đồng tiền như hoa. Bùi Kích Lãng trái tim đập bịch bịch, hắn một phát bắt được Tần Nghê Thường cánh tay, chăm chú nhìn hai tròng mắt của nàng, gấp rút hỏi, "Như vậy, ngươi mò tới sao?" Tần Nghê Thường lắc đầu, "Ngươi không chịu cho ta, ta làm sao có thể sờ đến đâu? Trong lòng của ngươi là trống không, nhưng tại trong lòng ta, ngươi lại không phải trống không." Bùi Kích Lãng hốc mắt phím hồng, tiết hầu nghẹn ngào, "Nghê Thường, ý của ngươi là nói, ngươi yêu ta?" Tần Nghê Thường hé miệng cười một tiếng, con mắt híp thành hai vầng trăng non, "Đồ ngốc, ta tự nhiên yêu ngươi." Bùi Kích Lãng mừng rỡ và phấn, một tay lấy Tần Nghê Thường ôm vào trong ngực, ôm chặt nàng, thật lâu không bỏ được buông tay ra, hận không thể đưa nàng hòa tan mất. Tần Nghê Thường lặng lặng tựa ở Bùi Kích Lãng trên lồng ngực, lắng nghe mạnh mẽ đanh thép nhịp tim, cảm giác được trước nay chưa có hạnh phúc. Thật lâu, Tần Nghê Thường mới đẩy hắn ra, giận trách, đều người lớn như vậy, còn dạng này dính nhau, xấu hổ hay không nha. Bùi Kích Lãng cười hắc hắc, lộ ra một loạt răng trắng loãng, sáng loá, cười nói, mộ gia tâm lý sớm đã tràn đầy ngươi, ngươi vĩnh viễn là mộ gia tiểu nữ tử. Ba hoa. Tần Nghê Thường gương mặt đỏ lên, gắt giọng, mau nhìn, pháo hoa bay lên không. Ân. Bùi Kích Lãng thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ gặp đen như mực trong bầu trời đêm, cách ra lộng lây khói lửa, chiếu sáng toàn bộ đỉnh núi. Hôm nay tựa hồ là giao thừa, pháo hoa lên không cũng coi như bình thường. Bùi Kích Lãng khẽ cười nói. Tần Nghê Thường cười cười, tối nay là giao thừa, ngươi nói chúng ta nên làm chút gì đâu? Bùi Kích Lãng lông mày nhướng lên, đáy mắt xẹt qua một vòng cười xấu xa, nói ra, Nghê Thường, ngươi nếu sách ra, mộ gia tự nhiên tuân mệnh. Vừa dứt lời, Bùi Kích Lãng liền ôm ngang lên Tần Nghê Thường, Tần Nghê Thường trên mặt thẹn thùng, nhẹ nhàng đánh hắn mấy lần, nhưng lại chưa ngăn cản. Ngược lại rất phối hợp, vươn tay nhẹ nhàng bắn ra, cái này chi âm trên đài lập tức bao phủ một tầng sương mỏng. Hai người ngay tại cái này chi âm trên đài qua một đêm, đằng sau hai người đều là sức cùng lực kiệt, ngồi dậy lẫn nhau là đối phương chỉnh lý quần áo. Dương Đại nghe xong Bùi Kích Lãng giảng thuật đằng sau, ngạc nhiên nói, "Bùi đại ca, nói như vậy, hai người tư định chung thân?" Chương 66. Anh Vũ Châu Bùi Kích Lãng nghe vậy lắc đầu, nói, "Huynh đệ, đây có gì không thể. Mỗ gia cùng Tần cô nương tình đầu ý hợp, cầm sắc hòa minh, chỉ là chi âm thôi." Dương Đại vô Bùi Kích Lãng bả vai hỏi, "Bùi đại ca, sau đó ra sao?" "Ai, việc này nói rất dài dòng." Bùi Kích Lãng thở dài, "Em hay nói, từ năm đó ly biệt đến nay, mỗi một câu nói đều là phát ra từ đáy lòng chân thành tha thiết." Ngữ khí của hắn bi thương mà thâm trầm, phảng phất trải qua tang thương. "Nguyên lai ngươi qua nhiều năm như vậy một mực tại tìm ta, xem ra vạn sự tối tăm thiên định, tránh không rời, trốn không thoát, coi như uống vong xuyên chi thủy thì có ích lợi gì?" Tần Nghê Thường giúp vào Bùi Kích Lãng trong ngực, đôi mắt đẹp rưng rưng, nhu thanh tiếp tục nói, "Ta coi là đời này sẽ không bao giờ lại gặp được ngươi, không nghĩ tới quanh đi của lại, vậy mà lại về tới bên cạnh ngươi." Nói, nàng nâng lên ngón tay ngọc nhẹ vỗ về Bùi Kích Lãng gương mặt, thần sắc si mê, "Bùi đại ca, ta yêu ngươi, thật yêu ngươi, nhưng là hai ta hay là biết được mình đi." Bùi Kích Lãng thì cầm nàng tinh tế ngón tay ngọc vuốt vuốt, ánh mắt ôn nhu như nước, mộ gia cũng như vậy. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nồng đậm tình nghĩa quanh quẩn trong đó. Hình ảnh như vậy, nếu là có người đứng xem ở đây, chắc chắn thấy không ngừng hâm mộ, thật sự là trai tài gái sắc, châu liên bích hợp a, về sau chính là hai người lại một lần tách ra, cũng đối, đã là chi âm, vô luận ở nơi nào đều sẽ nghĩ đến lẫn nhau. Bùi Kích Lãng thật sâu nhổ một ngụm trọc khí, trong mắt hiện ra tình mang, đối với Dương Đại chắp tay nói, "Dương lão đệ thật là thần nhân." Mộ gia vừa nói ra cũng cảm giác được mộ gia thân thể dễ dàng rất nhiều, đa tạ Dương lão đệ chỉ điểm sai lầm. Dương Đại khoát tay nói, "Đây là Bùi đại ca nên được tạo hóa, Bùi đại ca đào hoa sắt đã hoàn toàn tiêu tán, không cần lo lắng, về sau Bùi đại ca có thể thoải mái tinh thần. Bùi Kích Lãng gật đầu, hắn nguyên bản còn lo âu, nghe Dương đại nói như vậy lập tức yên lòng. Dương đại nhìn một chút nét mặt của hắn, lại nói, Bùi đại ca, đã ngươi sự tình đã xong xuôi, như vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian lên đường đi, miễn cho đêm dài lắm mộng, làm trễ mãi hành trình. Bùi Kích Lãng vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, kém chút quên đi, Dương huynh đệ nói rất đúng, chúng ta bây giờ liền khởi hành. Bùi Kích Lãng bên người dị thú gào thét, chở Bùi Kích Lãng cùng Dương đại một đường chạy vội. Dương huynh đệ, ngươi nói cái này châu nô thì không biết có ăn ngon hay không. Bùi Kích Lãng hai tay gắt gao bóp chặt châu nô cái cổ, ý tưởng đột phát nói, bọn hắn căn bản cũng không có chuẩn bị cái gì ăn uống, hiện tại bụng đói lộc cộc gọi, còn lại mì chay bánh nô cũng đã sớm gặm sạch. Dương đại sững sờ, toàn tức nói, tạp đạo tập bên trên ghi chép, châu nô chất thịt màu mỡ, tư vị tươi đẹp, mười phần có được, ta ngược lại thật ra không có thử qua. Đang khi nói chuyện, hắn liếm liếm đầu lưỡi, tựa hồ cũng rất thèm. Hai người lẫn nhau, đồng thời cười ha ha. Không ra nói giỡn, cái này châu nô bồi bạn Mộ gia 3 năm, tự nhiên là có tình cảm, Mộ gia nhịn ăn nó, đi về phía nam đi có một chỗ gọi là Anh Vũ Châu, phong cảnh tú mỹ, là Mộ gia trong lúc vô tình phát hiện. Nơi đó có một đầu khê hà, nước suối ngọt ngào mát lạnh, tôm cá phong phú, Mộ gia mang ngươi tới, thuận tiện bắt mấy con cá nướng lên ăn. Bùi Kích Lãng đề nghị, nói xong lại bổ sung một câu, chúng ta đầu tiên nói trước, không cho phép cùng Mộ gia đoạt cá. Dương đại vội vàng nói, Bùi đại ca yên tâm, ta tuyệt đối không cùng ngươi đoạt cá. Vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Bùi Kích Lãng nói làm liền làm, chỉ huy sâu nô phóng tới phương nam. Anh Vũ Châu thuộc về vắng vẻ địa phương hoang vu, nơi này mặc dù sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, nhưng là bởi vì vị trí địa lý quá mức vắng vẻ, cho nên hiếm có ngoại nhân tiến vào nơi đây. Sâu nô tốc độ rất nhanh, qua trong giây lát liền vượt qua trăm dặm, rốt cục đã tới một chỗ châu ngã ba. Sát trời còn sớm, phu cận người ở thưa thớt, ngẫu nhiên có thể trông thấy một chút thôn xóm nóc nhà khói bếp bốc lên. Lệch trái đường nhỏ thông hướng một tòa thấp bé gò núi, mà phía bên phải thì là một mảnh rừng cây rậm rạp, cây cối xanh um, cành lá rậm rạp, liếc nhìn lại, xanh úng tươi tốt, che cản ánh mắt. Bùi Kích Lãng chỉ huy sâu nô hướng bên trái đường nhỏ tiến lên, bốn phía yên tĩnh, thật vất vả bảy quẹo tám rẽ đi ra chật hẹp đường nhỏ. Con đường phía trước lại đột nhiên gián đoạn, cuối cùng là vạn trượng độ sâu. Mà sâu nhai phía dưới là tứ phía vây quanh sơn cốc, Dương đại nhìn xuống trong sơn cốc trùng điệp dâng lên chói lọi dáng mây, hỏi: "Bùi đại ca, nơi này là một chỗ treo trên bầu trời tuyết bích, cái này dáng mây ngược lại là sinh đẹp gốc, phía dưới chính là Anh Vũ Châu sao?" Bùi Kích Lãng cởi xuống bên hông thanh bì hồ lô, mở ra cái nắp được một hớp rượu, lắc đầu, thở dài nói: "Không sai, Anh Vũ Châu đúng là ở phía dưới, đây cũng không phải là dáng mây, nghe nói là trường khí, kịch độc không gì sánh được, hút vào một ngụm, hai ta mạng nhỏ liền không có, về phần chúng ta làm sao xuống dưới thôi." Bùi Kích Lãng đột nhiên bắn một cái nút, đem trong tay hồ lô rượu đưa cho Dương đại, ra hiệu để nó uống. Dương đại tiếp nhận hồ lô, ngửa cổ uống một ngụm, chỉ cảm thấy một cỗ cay độc chi khí bay thẳng đến hầu, sắp phải ho khan thấu không chỉ. Bùi Kích Lãng vô vô bờ vai của hắn, cười tủm tỉm nói ra, Mộ gia hồ lô này kỳ thật cũng coi là cái pháp bảo, đợi huynh đệ sau khi uống xong, Mộ gia sẽ dạy huynh đệ như thế nào sử dụng nó. Hắn nói chuyện ở giữa, đem Dương đại hồ lô trong tay thu hồi trong ngực, sau đó từ trên quần áo xé rách khối tiếp theo vài vóc, cài chặt hồ lô dưới đáy, sau đó đem hồ lô giơ cao. Bùi đại ca muốn làm gì? Dương đại cương muốn hỏi thăm, lại nghe thấy bên cạnh Bùi Kích Lãng đông nhiên đem hồ lô quẳng xuống đất, kỳ quái là miệng hồ lô vậy mà đối với bọn hắn, Bùi Kích Lãng không biết niệm pháp quyết gì, trong miệng khẽ quát một tiếng, thu. Hồ lô mặt ngoài lập tức hiện ra một tầng gợn sóng màu vàng nhạt gợn sóng, theo gợn sóng dập dờn, miệng hồ lô đột nhiên bắn ra một mảnh liệt hấp xả lực, đem hai người một mực hút vào. Hai người phảng phất bị thôn vệ bình thường, miệng hồ lô lập tức bị cái nắp trên nắp, hướng về đáy cốc rơi nhanh xuống. Sơn cốc u ám mà bước, sương mù dày đặc, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một tia hào quang nhỏ yếu xuyên thấu qua đồng vụ bắn đi ra, lộ ra đặc biệt thần bí khó lường. Hồ lô tại cuối cùng vững vàng rơi vào đáy cốc, lại đem hai người phóng ra. Dương đại cùng Bùi Kích Lãng hai chân đứng vững đánh giá bốn phía, chỉ gặp những cái kia dáng mây đều lơ lửng ở giữa không trung, giống như bao phủ sơn cốc tấm chắn thiên nhiên. Dương đại nhạ dị đạo, kỳ, đáy cốc tại sao không có chứng khí? Bùi Kích Lãng chỉ vào bay múa đầy trời lưu hình, vừa cười vừa nói, tự nhiên là đều bị bọn chúng ăn, nơi này lưu hình thích ăn chứng khí, cũng không biết có phải hay không biến đến gì, bọn chúng như là phù du mở dạng, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà chết, lại xảy ra nhanh, cho nên mới sẽ nhiều như vậy. Dương đại nhẹ gật đầu, cảm thán nói, gửi phù du ở thiên địa, mịt mù biển cả một trong túc, nhân sinh vô thường, hay là qua dễ làm bên dưới cho thỏa đáng. Bùi Kích Lãng ha ha cười nói, ai nói không phải đâu, mặc kệ là người hay là động vật, đều chạy không thoát sinh lão bệnh tử. Dương đại trầm mặc một hồi, mấy cái lưu hình từ trước mắt ta lướt qua, nhẹ nhàng bay về phương xa, ánh mắt của bọn nó là màu cam giống tròn căng nhỏ hạt cát, trong suốt cánh chớp ở giữa, lộ ra xấu xí màu xám có văn. Bùi Kích Lãng cười nói, chỉ có thể sống một ngày có ý gì? Không thú vị, không thú vị, thật sự là không thú vị à, nói đi thì nói lại huynh đệ lại cùng Mộ gia đến, Anh Vũ Châu còn chưa tới. Bùi Kích Lãng dẫn Dương Đại xuyên qua một chỗ mọc đầy tre trời cự quần địa phương, nơi này nấm cùng thảm thực vật tựa hồ cũng nhận lấy chướng khí ảnh hưởng, dáng dấp vô cùng điên cuồng, không có một cái nào là bình thường. Bất quá bọn hắn cũng không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Dương Đại phát hiện chính mình con mắt bỗng nhiên bỏ ra, xuất hiện trước mặt không ít khiêu vũ tiểu nhân, bầu trời bạt mèo, có không ít biến dạng xúc tu từ hư không rơi ra. Những vật này trên không trung vũ động, hình ảnh quỷ dị mà làm người ta sợ hãi, để cho người ta dùng mình. Bất quá bọn hắn cũng không dừng lại, cây nấm bên cạnh thậm chí còn có dị dạng sinh vật đang bạt mèo lấy tứ chi của mình, đem chính mình thể xác xoay thành không thể tưởng tượng hình dạng.
Chương 67.
Người điên có chút cái cổ như là hiệu cao cổ, còn mở ra miệng rộng, lộ ra sâm bạch răng bén nhọn, từng loạt từng loạt. "Bùi đại ca, ngươi có nhìn thấy hay không những vật này?" Dương Đại nhịn không được mở miệng hỏi.
"Đừng sợ, những vật này chỉ là huyễn tượng thôi, các loại chúng ta tiến vào Anh Vũ Châu, những vật này liền hoàn toàn tiêu tán."
Bùi Kích Lãng an ủi, phía trước xuất hiện một tòa bãi đá bên cạnh có một đầu đốn lượn dòng suối nhỏ, thanh tịnh trong nước nổi trôi đỏ trắng trạng không biết tên vật thể hình người. Phía sau là gọt thẳng vào mây vách núi, khoảng chừng cao trăm trượng.
Bùi Kích Lãng thần bí cười một tiếng, dọc theo dòng suối nhỏ đi ngược dòng nước, nước suối là từ vách núi một cái khe bên trong chảy ra vết nước nửa thước rộng, một mực kéo dài hướng vách núi chỗ sâu.
Bùi Kích Lãng hít sâu một hơi, thân thể trở nên giấy bình thường mỏng, chúng ta chậm rãi trượt vào trong cái khe.
Dương Đại cũng thi triển thủ đoạn, toàn thân mềm mại thu nhỏ như rắn ra, chen vào vết nước, cái khe này mười phần chật hẹp, bên trong đen xỉ miễn cưỡng đủ một người thông qua, mà lại mười phần băng lãnh thấu xương, tựa như một đầu rất hẹp đường hành lang.
Hai người đi nửa nén hương công phu, phía trước đống nhiên sáng ngời, vậy mà đến vách núi một đầu khác.
Huynh đệ, nơi này chính là Anh Vũ Châu.
Bùi Kích Lãng đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ về đằng trước cảnh tượng đối với Dương Đại nói ra.
Thuận Bùi Kích Lãng ngón tay phương hướng, Dương Đại đi ra khe núi, chỉ gặp bên ngoài sóng biết dập dờn, rõ ràng là một mảnh hồ, giữa hồ có một tòa đất bồi. Nhìn từ xa giống như một viên xanh mơn mởn hạt châu, tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Mà tại bãi cát bên bờ, lại có rất nhiều ốc ánh vũ, đầu của bọn nó là vặn vẹo tới thân thể bảy biện ra một loại kỳ lạ màu xám bạc. Đầu lâu đảo lại, trên thân mọc ra hình tam giác cứng rắn chất giáp sắt, xem xét liền biết không phải là bình thường chủng loại.
Mỗ gia cũng là nhiều năm trước vô ý phát hiện nơi này, vừa vặn có thể né tránh những cái kia như con ruồi nhìn chằm chằm mỗ gia định mọi người.
Bùi Kích Lãng sau khi nói xong, nhảy lên một gốc cây quýt, hái được cái hồng sán sán quả quýt hướng trong những nhét, thuận thế tại chạc cây bên trong một nằm, hai chân miết lên, nhàn nhã hử lên điệu hát dân gian.
Mà Dương Đại thì tại Anh Vũ Châu bên trong quay trở ra, không thể không nói nơi này không hổ là một cái đặc biệt tiên cảnh, ngọn núi tú lệ, cảnh sắc hợp lòng người, không khí cũng dị thường tới mới. Còn có mấy chỗ dùng cỏ tranh dựng lên tới phòng ở, xem bộ dáng là Bùi Kích Lãng dựng mà thành.
Trong đêm, Dương Đại lật qua lật lại ngủ không được, dứt khoát một người ra ngoài dạo chơi, vượt qua hồ, xuyên qua khe núi, lại về tới phía ngoài sân gốc.
Bốn phía ưu tĩnh, thu trùng tại trong bụi cỏ kêu to, bầu trời đêm một mảnh màu xanh đậm, mặt trăng như là khảm tại lam băng bên trong một thanh ngọc trâm.
Ngửa đầu nhìn qua minh nguyệt, Dương Đại chợt nhớ tới một bài thơ, nguyệt mãn cây lâu chiếu trang sức màu đỏ, cô đang tàn ảnh dạ lan san, nửa đêm tiếng tỳ bà thê lương bi ai, nước mắt ẩm ướt áo gối ai yêu hương.
Suy nghĩ một trận, đang chuẩn bị đi về, Dương Đại chợt nghe đối diện bụi cây hậu chuyện đến thanh âm huyên náo, nhíu mày, chậm rãi rửa sát vào đi qua.
Thanh âm này tựa hồ giống như là có người trên mặt đất bò, nhưng là cẩn thận nghe nhưng lại phảng phất không phải, cái này khiến Dương Đại cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ là mình đa tâm.
Dương Đại đi từ từ hướng thanh âm truyền đến địa phương, mượn nhờ ánh trăng, mơ hồ nhìn thấy một cái bóng đen phủ phục ở nơi đó, tựa hồ còn có đang ngọ ngậy.
Ai?
Dương Đại cảnh giác hỏi.
Không có âm thanh, vẫn như cũ an tĩnh, nhưng lại càng phát ra quỷ dị, gió đêm thổi rừng cây rầm rầm rung động, cho mảnh này nguyên bản yên tĩnh rừng cây nhỏ tăng thêm rất nhiều quỷ quyệt.
Hồng hộp đột nhiên, trong bóng tối duỗi ra một cái tay khô héo bắt lấy Dương Đại mắt cá chân, đem hắn kéo ngã trên mặt đất.
Ngay sau đó một tấm trắng bệnh như tờ giấy mặt xuất hiện tại Dương Đại trước mặt, miệng há lớn, trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang, tựa hồ ngay tại nuốt nước bọt.
Nhờ ánh trăng, Dương Đại phát hiện đây là một vị đạo sĩ bộ dáng trung niên nhân, chỉ bất quá đạo sĩ này trên người đạo bào rách bước, trên mặt bẩn thỉu, râu ria xồm xoàm, tóc rối bời nhìn qua cực kỳ lôi thôi.
Người là ai?
Dương Đại trầm giọng hỏi.
Hắc hắc hắc, người trung niên đạo sĩ này nét miệng cười, một bộ ngu dại biểu lộ, hai con ngươi ô vàng, nhìn cực kỳ doa người.
Càng kinh khủng chính là cái này điên đạo nhân trên da vậy mà hiện ra màu đầu xanh, hiển nhiên là nhiễm phải âm tà chi khí.
Nhưng là nhìn kỹ đi lên lại không giống, giống như là trong truyền thuyết thịt tươi.
Thịt tươi là xen vào cương thi cùng người sống ở giữa một loại đồ vật, hắn giống như toàn thân đều không có xương cốt, giống như là túi da bình thường treo ở trên thân thể.
Điên đạo nhân run rẩy, lời nói không có mạch lạc nói ra, hắc 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 hắc, đạo gia ta thành.
Thành.
Thiên địa hóa sinh, vạn vật tầm bổ, ngàn vạn tiên đạo đều là về ta tất cả, ha ha ha, thiên địa vô cực, càn khôn ta pháp.
Theo thoại âm rơi xuống, cả người hắn hai mắt chừng đến một loại thường nhân không cách nào có thể chừng đến trình độ, nhìn chòng chọc vào Dương Đại, đột nhiên dùng cực kỳ quái dị tiếng nói hô, "Tiểu Hoa Nhi, ta chính là khai thiên tích địa đạo tổ, ngươi nhìn thấy bản tọa vì cái gì không quỳ xuống hành lễ?
Hẳn là ngươi là xem thường bản tọa."
Dương Đại có chút đầu to, người này rõ ràng là một cái người điên, lúc này ánh trăng đột nhiên sáng mấy phần, Dương Đại nhờ ánh trăng nhìn lại, nếu không phải hắn định lực tốt, sợ là sớm đã bị dọa ngất đi qua.
Người này toàn thân trên dưới đều tản mát ra nồng đậm mùi hôi thối, tựa như là tại trong hầm vân ngâm nửa tháng, tay dài chân dài, khung xương rất lớn, lại gầy đến chỉ còn một lớp mỏng manh ra.
Điên đạo nhân bụng đã xé ra, lộ ra bên trong một đống màu hồng phấn nội tạng, Dương Đại kém chút phun ra, bởi vì hắn cẩn thận quan sát, phát hiện những nội tạng này đều là động vật nội tạng.
Mẹ! Mà lấy Dương Đại định lực, giờ phút này cũng không nhịn được nôn khan lên tiếng.
Bản tọa vừa mới đoạt xá chúng sinh, các ngươi ngu xuẩn phàm phu như thế nào cảm nhận được tiên đạo mỹ diệu?
Điên đạo nhân điên cuồng gào thét lớn, giống như điên cuồng, kéo vớ tay chung mở Dương Đại, sau một khắc móc lấy chính mình ruột, không ngừng kéo dài.
Ruột đã thối giữa, một tiết đứt quãng kết nối với, chảy xuống ô chọc nước mủ.
Dương Đại nhìn trước mắt hình ảnh, trong dạ dày không ngừng bốc lên, lại phun ra.
Tiểu Hoa Nhi, đừng sợ, bản tọa cái này ban cho ngươi tiên duyên, từ nay về sau ngươi cũng sẽ trở thành tiên nhân. Điên đạo nhân đầu đã hoàn toàn biến hình, bảy phần không lên người ba phần tựa như quỷ.
nói là quỷ đô cất nhắc hắn chỉ gặp hắn đầu vỡ ra, một đầu máu me đầu lưỡi từ đỉnh đầu chui ra. Trên đầu lưỡi mọc đầy lít nha lít nhít con mắt, trên tròng mắt còn sinh trưởng tinh mịn răng. Dương Đại nhìn dùng mình, một cố ý lạnh trực thấu đáy lòng, điên đạo nhân cũng không để ý tới hắn, trực tiếp đi hướng một chỗ bên dòng suối. Nhờ ánh trăng, người đạo nhân này xuất ra một đầu hoàn chỉnh ruột đặt ở trong suối nước mặt ấy. Sau đó lại còn nguyên đem ruột nhét trở về trong thân thể của mình, nội tạng của hắn hoặc là chảy mủ phát nát, hoặc là mọc đầy nhọc độc, phía trên còn sinh trưởng không ít rác hút một dạng đồ vật. Không chỉ có như vậy, điên đạo nhân toàn thân đều hiện đầy vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình. Chương 68. Dê cùng hồ ly một bữa cơm công phu, trong suốt nước suối cơ hồ nhuộm thành màu tím đen, trên đồng cỏ vết máu loang lổ, thối không ngửi được. Điên đạo nhân cơ hồ là máy móc đem chính mình ruột nhét vào trong mồm, ruột ngọ ngậy về tới nguyên bản thuộc về mình vị trí. Điên đạo nhân thân thể lắc lư hai lần, rốt cục đứng vững, hướng phía Dương Đại đi tới. Hắn mỗi đi một bước, tựa như là giẫm đạp tại nhịp trống bên trên một dạng, đông, 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 đột ngột mà chói tai. Ngươi muốn làm cái gì? Dương Đại cường làm trấn tĩnh, hắn biết mình chạy trốn vô vọng, nhưng là cũng tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết. Hoa ha ha ha, ngươi tiểu oa nhi này vẫn rất thông minh biết hỏi ra muốn làm cái gì, không sai, không sai. Nấp điên đạo nhân đánh một ợ non nê, trên gương mặt hiện ra hồng nhuận vân phất chi sắc, hắn nhìn chằm chằm Dương Đại, đột nhiên cười, bé con, ngươi tên là gì? Văn bối họ Dương, tên một chữ một cái đại. Dương Đại cung kính chắp tay hành lễ. Mặc dù người đạo nhân này cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, nhưng là hắn biết hiện tại chỉ có thuận theo đối phương mới có sống sót hy vọng. Dương gia tiểu tử, có thể phụng dưỡng đạo gia, là tiểu tử ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí, còn không mau quỳ lạy tạ ơn. Đạo gia ta thế nhưng là trên trời tiêu giao đại tiên tôn giáng thế, thụ thiên đình sắc phong, hưởng vạn dân hương hỏa, thụ bách tính cùng bái, há lại các ngươi sâu kiến có khả năng trèo cao. Điên đạo nhân một trận cùng tiếu, phản phất thật hóa thành người trong chốn thần tiên bình thường, trong ánh mắt điên chi sắc càng thêm rõ ràng. Dương Đại nghe được hơi nhướng mày, lão đạo sĩ này nói chuyện bừa bãi, ngôn ngữ hỗn loạn, tựa hồ căn bản không thanh tỉnh, chỉ sợ đầu bị lửa đá đi. Tiền bối nói đùa, ngài chính là thần tiên trên trời thiên tôn, như thế nào đi vào thế gian đâu? Hay là mau mau đặt ở bên dưới rời đi thôi. Dương Đại thăm dò tính nói một câu, đồng thời lặng lẽ lui lại nửa bước. Nào biết được điên đạo nhân vậy mà không có sinh khí, ngược lại nết miệng cười, miệng của hắn liệt đến một cái rất mức độ khó mà tin nổi, lộ ra một ngụm răng hàm, nhìn mười phần vào người. Mà lại hàm răng của hắn trong khe hở, không ngừng ra bên ngoài chảy ra xanh mơn mởn chất lỏng, tản ra làm cho người buồn nôn hương vị. Lấy cùng nhau ngươi cùng nhau hoàn nhan thế đến tại cái kia. Ta chính là hắn. Điên đạo nhân giương cổ lên, hai mắt xích hồng, khàn cả giọng, nếu như giờ phút này có người ở bên cạnh, nhất định có thể dọa kêu to một tiếng, bởi vì hắn giờ này khắc này bộ dáng cùng lệ quỷ không có khác nhau. Văn bối thực sự không rõ tiền bối nói chính là có ý tứ gì. Dương Đại lần nữa lui về phía sau một bước, trái tim đập bịch bịch. Ai nha, ngươi tiểu oa nhi này thật sự là quá không lên đạo nhi thôi, đạo gia ta sẽ nói cho ngươi biết đi, đạo gia ta chính là trong miệng ngươi cái kia cái gọi là tiền bối, lợi hại đi. Điên đạo nhân một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, phản phất chính mình là nhân vật trong truyền thuyết một dạng. Dương Đại mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, trong lòng của hắn đoán thầm, cái này mẹ nó là bệnh tâm thần sao? Tiên bối, ngài là đang cùng vãn bối chơi đùa, còn xin không cần cầm vãn bối làm trò cười có được hay không? Hắn tận lực giữ vững bình tĩnh giọng điệu, để cho mình nhìn không hèn mọn. Ai cùng ngươi chơi đùa? Ngươi tiểu ba nhi này thật sự là không biết điều, đạo gia ta hôm nay tâm tình cũng tốt, đúng lúc gặp ngươi, liền dứt khoát đưa ngươi một phần tạo hóa, giúp ngươi sớm lên thiên đường, thành tựu thần tiên chính quả, ngươi chẳng lẽ không nên cảm động đến rơi nước mắt? Điên đạo nhân tiếp tục hầu ngôn loạn ngữ, Dương Đại đấy lòng lại càng ngày càng hoảng sợ. Hắn đã triệt để xác nhận, lão già này đúng là điên. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Dương Đại đè nén xuống sợ hãi của nội tâm, cắn chặt răng, môi chưa mỗi câu chất vấn. Ha ha ha, đạo gia ta muốn làm thôi. Ngươi nói ra ra ta muốn làm thôi. Điên đạo nhân bỗng nhiên thu liễm nụ cười trên mặt, biểu lộ trở nên âm trầm, phảng phất đổi một người khác. Hắn liếm môi một cái, chậm rãi nói, Dương gia tiểu tử, đạo gia ta mới từ cửu u minh giới bên trong leo ra, chính nói khát đến hoảng, thành trụ phôi không, sinh ở dị diệt, các ngươi đều là dê, từng bước đều trốn không thoát. Ô ô ô, các ngươi đều dê. Hồ ly. Dê. Hồ ly. Á á á. Dê. Điên đạo nhân đột nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, sau đó cả khuôn mặt trở nên dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, gắt gao trừng mắt Dương Đại, phảng phất muốn đem hắn nuốt sống một dạng. Ta là thiên đạo. Ông trời của ta. Đạo của ta, ta chính là thiên đạo là ta. Ta trời thành đạo. Giả, giả, hết thảy đều là giả. Điên đạo nhân giống như điên cuồng, hai tay ôm ngực, thân thể không ngừng co quắp, phảng phất lâm vào một loại nào đó trong thống khổ, trong miệng thanh âm càng phát ra cổ quái. Dương Đại đứng chết trận tại chỗ. Hắn không nghĩ tới đạo sĩ này điên chứng thế mà so với chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, quả thực là tinh thần thất thường. Ta là ai? Ta là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta là dê. Ta vẫn là hồ ly. Ô ô ô, điên đạo nhân khỏe miệng tràn ra màu xanh lá mù nước, trong hai mắt tràn đầy điên cuồng cùng mê võng, bất quá lập tức hắn đông nhiên mở to hai mắt, trong hai mắt tràn ngập hung quang. Toàn bộ các ngươi đều là dê, là ta nuôi súc vật, ha 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 ha, đạo gia chính là trong miệng các ngươi thiên đạo, các ngươi chính là cừu non, đạo gia chính là các ngươi chúa tể, thịt dê ăn ngon không? Đạo gia thích nhìn các ngươi kêu rên, cầu xin tha thứ. Ha 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 ha. Điên đạo nhân thanh âm im bặt mà dừng, Bùi Kích Lãng đem hắn đánh cho bất tỉnh tới, điên đạo nhân thanh âm quá lớn, dẫn tới Bùi Kích Lãng đều không kiên nhẫn được nữa. Mô gia quan sát đã nửa ngày, tên điên này đến cùng đang nói cái gì? Bùi Kích Lãng bĩu môi, hắn một cước hung hăng đá vào điên đạo nhân trên thân, Dương Đại thuận thế ngồi trên mặt đất, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra,
cuối cùng là thoát khỏi người điên kia. Dương lão đệ, lão đạo này là ai? Điên điên cùng khung bụng còn phá, cái này còn có thể sống sao? Bùi Kích Lãng nghi ngờ hỏi thăm Dương Đại, hắn cũng là lần thứ nhất kinh lịch loại chuyện này. Hắn là thằng điên. Dương Đại vuốt vuốt toan ma bà bay, thấp giọng nói ra, hắn mới vừa nói hắn là thiên đạo, thế nhưng là ta không tin, rõ ràng chính là cái tinh thần có vấn đề đạo nhân thôi, chúng ta trước tiên đem hắn mang về đi, miễn cho ra cái gì đừng rẽ. Dương Đại nói, dãy rủa lấy đứng lên, chân của hắn đều mềm nhũn, hai người dư quang trong lúc lơ đãng liếc giống lại đạo nhân bụng, trong lúc nhất thời, hai người đứng chết trận tại chỗ. Chỉ gặp cái này điên đạo nhân trong bụng nội tạng, hoặc là có thể nói là trong bụng khối thịt đang không ngừng ngọ ngậy. Ngay từ đầu, khối thịt này mầm, sau đó biến thành cùng loại với thực vật sợi rễ, nhưng là lại giống xúc tu. Xúc tu trí thượng còn có dị dạng khối thịt, không ngừng phân liệt gây dựng lại lấy, khối thịt dị dạng không cách nào hình dung, thậm chí mọc ra hai tay. Rất thô bạo đem trên bụng ra thịt vá tốt, từ ở bề ngoài nhìn căn bản chính là một cái bình thường bụng. Cái này Bùi Kích Lãng nuốt ngụm nước bọt, hình ảnh này quá quỷ dị, hắn chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy, lập tức cảm thấy rùng mình. Lộc Cộc Dương đại gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, tiết hầu không tự chủ được nhấp nhô một phen. Các ngươi thấy không, đây đều là đạo gia huyết nục, đều là từ trong bụng chui ra ngoài, bọn chúng là dê à, là ôn nhu nhất con cừu nhỏ à. Điên đạo nhân chỗ rốn, đã nứt ra một cái giống miệng một dạng khí quan, bắt đầu phát ra âm thanh, ngữ điệu cực kỳ khoa trương, nói đến phần sau, tựa như là dùng cương châm chạm vào trong cổ họng, khó nghe không gì sánh được. Các ngươi nhìn, con cừu nhỏ này, nhiều đáng yêu a. Các ngươi là hồ ly. Các ngươi là hồ ly đối với, là hồ ly, các ngươi hẳn là hồ ly, ăn thịt hồ ly chương 69. Biến dạng kéo kẹt điên đạo nhân trong khoang bụng chuyển ra răng cắn vào thanh âm, bộ dáng kia, đơn giản để cho người ta tê cả da đầu, lưng bốc lên hơi lạnh. Mẹ! Bùi Kích Lãng nhịn không được, xoay người sang chỗ khác nôn khan vài tiếng, cái này điên đạo nhân thật sự là quá kinh khủng. Người thế nào? Người cũng sợ sệt rồi. Điên đạo nhân ánh mắt rơi vào Bùi Kích Lãng trên thân, đồng nhiên lộ ra vẻ tươi cười, cười híp mắt nhìn qua Bùi Kích Lãng, người tên là gì? Người là hồ ly sao? Người không phải. Đôi của hồ ly tại trên ông, mà lại lỗ thai của ngươi không phải dựng thẳng lên tới, không phải hồ ly lỗ thai, ngươi là lỗ thai mèo, còn có ngươi con mắt cũng không phải màu đen, ngươi không phải hồ ly, ngươi là mèo, là dịu dàng ngoan ngoãn mèo nhà Bùi Đại Ca, phiền phức đem hắn cóng lên đến, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Dương Đại Cường chống đỡ thân thể, đi hướng xe cộ, trên trán của hắn đã thẩm thấu xuất mồ hôi nước, cái này điên đạo nhân đến cùng là ai? Tại sao phải như vậy tà tính? Cóng. Dương Đại ngươi điên rồi sao? Cóng hắn. Mô gia không cóng, muốn có ngươi đến. Bùi Kích Lãng vội vàng lắc đầu, lao ra điên này, toàn thân tản mát ra một trận hôi thối, muốn cóng hắn, còn không đem chính mình cho hung chết. Dương Đại trầm mặc một lát, thở dài một tiếng, đã như vậy, tại hạ đến cóng lấy đi, nhưng là vào không được anh Vũ Châu. Ai Dương Đại thở dài nói ra, điên đạo nhân tựa hồ nghe đã hiểu, hắn toàn bộ túi da khô quắt xuống dưới, biến thành một tấm mỏng như giấy tuyên ra người. Nhẹ nhàng bay lên, rơi vào Dương Đại trong tay. Như vậy ngược lại là thuận tiện rất nhiều, chúng ta đi. Dương Đại nhìn xem trong tay ra người, cùng nói đây là ra người, chẳng nói đây là càng giống một lớp mỏng manh ve thoát càng chuẩn xác một chút. Căn bản không có nội tạng cùng xương cốt, chỉ còn lại có một tầng thật mỏng màng thịt. Loại quái sự này, coi là thật chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, không thể tưởng tượng. Hắn cầm lấy này tấm hơi mỏng ra người, hai người về tới anh Vũ Châu nơi ở bên trong, Dương Đại đem trong tay ra người đặt ở trên bàn giường, quan sát tỉ mỉ đứng lên. Cái này điên đạo nhân đến tuột cùng là ai? Dương Đại nhíu mày thầm nghĩ, Bùi Kích Lãng ngồi tại mép giường, cố cố nén khó chịu nhìn chằm chằm bộ này ra người quan sát, trong lòng của hắn lại tại thầm mắng suối quẩy. Ra người thời gian dần trôi qua phồng lên, trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng, nhưng là đôi mắt kia trâu nhưng từ hốc mắt hám sâu bên trong lồi đi ra. Tựa hồ là bụng mắt, quay tròn chuyển, phản phất vật sống, vô cùng kỳ dị. Mặt người kia răng đầy vô số dữ tận vằn bẹo đường vân, phản phất bò đầy con run, lại hình như bị sâu kiến gặm nuốt đến thủng trăm ngàn lỗ bình thường, làm cho người dùng mình. Bùi Kích Lãng cũng lấy làm kinh hãi, nhưng là rất nhanh liền chấn định lại, Dương Đại cũng không cảm thấy kinh ngạc. Cũng liền tại lúc này, điên đạo nhân trên đầu xuất hiện từng đạo vết nứt, phản phất mạng nhện bình thường dày đặc. Điên đạo nhân hai mắt đột nhiên nổ tung, máu đen chảy ra, lộ ra đen ngòm hốc mắt. Mà đúng lúc này, điên đạo nhân trong hai hốc mắt đột nhiên mọc ra lít nha lít nhít trứng trùng, trực tiếp bao trùm hơn phân nửa khuôn mặt. Những trứng trùng kia toàn thân đen kịt, mỗi một khỏa khoảng chừng ngón cái đóng lớn nhỏ, đang không ngừng phá sát mà ra. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ công phu, điên đạo nhân trong hốc mắt trứng trùng toàn bộ phá toái, từ bên trong chui ra không ít lớn chừng quả đấm sắc hoa độc trùng. Có chút độc trùng thậm chí thuận điên đạo nhân hốc mắt trèo lên trên, một đường gặm đến đầu góc, không ngừng phát ra tất tất run lẩy bẩy thanh âm. Có chút độc trùng thậm chí thuận hốc mắt trèo lên trên, một đường gặm đến đầu góc, không ngừng phát ra tất tất run lẩy bẩy thanh âm. Còn có chút độc trùng lựa chọn nằm nhòi điên đạo nhân trên thân, há mồm hung hăng cắn xé huyết nhục của hắn, chui vào thể nội đằng sau liền thuận hạ đan điền hưởng thụ lấy con ác thu tiệc. Điên đạo nhân lại tựa hồ như cảm giác không thấy đau đớn, ngược lại sắc mặt càng phát ra hưng phấn, thậm chí còn lẩm bẩm hai tiếng, phản phất hưởng thụ bình thường. Ước chừng 10 hơi thời gian, điên đạo nhân trên da thịt xuất hiện từng cái biến thành màu đen lỗ nhỏ, có nước mủ mà từ nhỏ trong động chui ra. Bất quá bọn chúng vừa chảy ra liền bị độc trùng cắn nuốt hết. Điên đạo nhân thân thể tầng ngoài huyết nhục dần dần bị độc trùng đập sạch, lộ ra sâm nhiên mạch cốt, bất quá hắn không chút nào không quan tâm, vẫn như cũ duy trì bộ kia hưởng thụ bộ dáng. Lại qua mười mấy hơi thở, điên đạo nhân thân thể biến thành bộ xương khô, phía trên bò đầy đủ loại độc trùng. Những độc trùng này không được xé rách lấy điên đạo nhân nội tạng, ăn gọi là một cái say xương ngon lành. Lúc này, điên đạo nhân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời kêu gào một tiếng, bộ xương khô bên trên bắt đầu bao trùm lên từng tầng màng thịt, hiển nhiên là huyết nhục tân sinh.
Bất quá quá trình này dài đằng đẵng, một bên ăn một bên cười ha ha lấy. Nhìn qua 10 phần dọa người, lộ ra cực kỳ khủng bố cùng không thể diễn tả. Hẹ. Bùi Kích Lãng thấy tê cả da đầu, trong dạ dày rời sông lớp biển, ngay sau đó lao ra, đối với bên ngoài cuồng thổ đứng lên, đem trong bụng đồ vật đều nhả hết mới tính xong. Hắn ngẩng đầu lên, lại phát hiện buộc ở bên cạnh Châu Ngô thống khổ dãy rồi lấy. Huyết nục dần dần hư thối, tản mát ra một cỗ khó mà hình dung hôi thối, mắt thấy là sống không thành. Mẹ nó, đây chính là Mô gia Tân Tân khổ khổ nuôi, thế mà cứ thế mà chết đi, suối quậy à, Dương huynh đệ, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi, nơi này quá tà môn. Bùi Kích Lãng lao đi khỏe miệng, thúc giục Dương Đại nói ra. Dương Đại cũng ngồi không yên, chuẩn bị cùng Bùi Kích Lãng rời đi nơi đây, rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa. Đây hết thảy đều vượt ra khỏi người bình thường tâm lý có khả năng tiếp nhận phạm vi, Bùi Kích Lãng cùng Dương Đại cũng không ngoại lệ. Nhưng là lúc này, tê liệt tại giường điên đạo nhân chợt lại điên cuồng nở nụ cười. A ha 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 ha. Hắn hai mắt trừng trừng, trong ánh mắt chảy ra huyết lệ. Bản tiên ra ngộ rồi. Ngôn ngữ không có chút ý nghĩa nào, hành động mới là chân lý, đúng là có sinh mệnh, mới sinh ra khác nhau lại chế tạo rất nhiều cực khổ. Thế gian này vạn vật đều ý đồ cao hơn đồng loại, đây cũng là tuyên cổ bất biến quỷ kế, trung thành cùng tín nhiệm là lẫn nhau lừa gạt âm mưu, từ khai thiên lập địa tới nay loại âm mưu này nhìn mãi quen mắt. Các ngươi đều là con thỏ. Tiên gia ta là hồ ly. Chúng ta mới hẳn là đứng ở chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất. Ta là sói, các ngươi là xuất sinh vĩnh viễn so hồ ly muốn đê tiện. Ha ha ha. Trời là giả, đều là giả, tiên gia mới là chân lý, chỉ có giết chóc, huyết tinh. Điên đạo nhân một bên điên cuồng gầm rú lấy, một bên bỗng nhiên nhảy dựng lên, hướng phía ngoài phòng chạy tới, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt liền biến mất tại Dương Đại hai người trong tầm mắt, chỉ để lại một câu, chúng ta rốt cuộc hiểu rõ, chúng ta đều là sâu kiến mới hẳn là hèn mọn nhất tồn tại, chúng ta phải thay đổi mình sinh mệnh. Chương 70. Lấy cùng nhau Dương Đại nhìn xem điên đạo nhân bỏ chạy rời đi thân ảnh, nhíu mày, bắt đầu dùng tiểu cựu cung thôi diễn pháp thôi diễn điên đạo nhân vì sao như vậy đi lại. Bất quá một lát sau, hắn liền từ bỏ. Bởi vì quẻ tượng biểu hiện không có kết quả, điên đạo nhân mệnh cách căn bản suy tính không ra, hắn tựa hồ đã hóa thành một loại khác sinh linh. Thoát ly vận mệnh quy tích, vô luận như thế nào đều suy tính không đến tương lai của hắn. Con thỏ, hồ ly. Dương Đại nhớ tới vừa rồi điên đạo nhân nói lời, không khỏi đọc lên âm thanh đến, hắn cảm thấy ba cái này giống như ẩn giấu đi cái gì liên quan. Nhưng là bí ẩn này không có ai biết đáp án. Dương Đại, chúng ta đi nhanh đi, lão tạp mao kia điên không chừng lúc nào lại trở về tìm chúng ta, đến lúc đó liền đi không được. Bùi Kích Lãng vội vàng thúc giục, trong mắt mang theo vài phần vẻ sợ hãi, vừa rồi điên đạo nhân điên điên khủng khủng bộ dáng cho hắn to lớn tâm lý thương tích, đến mức hiện tại còn tâm thần hoảng hốt. Bùi đại ca, chúng ta phải đem người đạo trưởng kia tìm trở về, ai biết một cái người điên sẽ làm ra chuyện gì. Dương Đại đối với Bùi Kích Lãng nhắc nhở. Huynh đệ, ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn à, hắn hiện tại điên rồi, chúng ta có thể làm chính là rời xa hắn, hay là tẩu vi thừa kế. Bùi Kích Lãng vội vàng khuyên cáo, vừa nghĩ tới biến dạng thân thể, vặn mèo khối thịt, còn có cùng loại bạch tố xúc tu. Bùi Kích Lãng tình nguyện đối mặt tâm ma cũng không nguyện ý đối mặt điên đạo nhân. Bùi đại ca, ngươi yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Dương Đại mỉm cười, để Bùi Kích Lãng lập tức an lòng không ít. Nếu huynh đệ muốn đi, cái kia mộ gia liền bồi huynh đệ đi một chuyến lại có làm sao? Chỉ cần huynh đệ một câu, liền xem như đào sơn hỏa hải mộ nhà cũng tuyệt không mập mờ. Bùi Kích Lãng hào khí vượt mây vô độ lực cam đoan, bất quá trên mặt nhiều bi tráng chi sắc. Hai người hướng phía trước đi mấy trăm trượng, trong lúc bất chợt một trận âm phong thổi qua, chung quanh cỏ cây lắc lư, cát đá nhấp nhô, bốn bề còn có tiếng khóc truyền đến, nghẹn ngào thành âm thê lương mà làm người ta sợ hãi. Ngay tại phía trước, điên đạo nhân chính nửa ngồi ở nơi đó, cầm trong tay một cái hiệu bảo chân sinh gặm, bị điên đạo nhân xem như mỹ vị ăn hết máu me đồng địa, không chọn vẹn không chịu nổi. Hai người thử thăm dò đi qua, điên đạo nhân đầu đột nhiên uốn éo tới, hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Két két. Điên đạo nhân đứng lên, bước chân lảo đảo, hắn lúc này túi da đã triệt để thối giữa lộ ra bạch sâm sâm xương cốt, trong mồm chảy xuôi hôi thối tiên dịch. Hắn biết môi, phát ra chói tai khó nghe tiếng khóc, ồ ồ ồ, lấy cùng nhau các ngươi lấy cùng nhau. Điên đạo nhân đấm ngực dậm chân, gào khóc, thanh âm cực kỳ bi thương, phảng phất bị người vứt bỏ hải tử giống như, hắn khỏe mắt rưng rưng, còn mang theo dự mắt, hai mắt đỏ bừng, nước mũi chảy ngang. Tiên bối, nếu không ngài hay là cùng chúng ta trở về thế nào? Dương Đại cười theo, đê mi thuật nhãn, cung kính rất. Ha 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 ha, các ngươi đều là ngớ ngẩn, thế giới là hư giả ồ ồ ồ, chúng ta đều là ngớ ngẩn. Điên đạo nhân vừa khóc lại cười, giống như điên, một bên khóc vừa nói chuyện. Hắn bỗng nhiên hai tay ôm lấy đầu, ngồi xổm xuống, nội điên tựa như bắt loạn da đầu của mình, miệng há mở, nước bọt chảy ròng. Nhìn thấy này tấm quỷ dị cảnh tượng, Dương Đại cùng Bùi Kích Lãng giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy bước. Điên đạo nhân giờ phút này nhìn qua phi thường khủng bố, mà lại trên hai tay của hắn mọc đầy lít nha lít nhít đốm đen, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Quan trọng nhất là, điên đạo nhân cả người trở nên gầy trơ cả xương, da bọc xương, toàn thân tản ra hôi thối. Càng nghiêm trọng hơn chính là, điên đạo nhân thế mà đào xuống bộ ngực mình một khối thịt thối, nhét vào trong miệng nhai đứng lên. Phát ra kéo kẹt tiếng vang kỳ quái, làm cho người dùng mình. Tên điên này. Bùi Kích Lãng hít một hơi lãnh khí, cảm giác một trận buồn nôn, kém chút phun ra, đội vàng lui về sau mấy bước, rời xa điên đạo nhân. Điên đạo nhân lúc này chính rơi vào trong điên cuồng, cũng không phát giác được Dương Đại tiểu động tác, vẫn như cũ một bên gặm cắn lồng ngực của mình huyết đủ, một bên tự lẩm bẩm, ta tức là tiên. Tiên gia ta liền để các ngươi minh bạch cái gì gọi là tiên. Tiên đạo điên đạo nhân đem ăn hết thịt thối nổ ra sau, đột nhiên đứng dậy, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, bộ mặt biểu lộ một đuổi, mang theo đại hoàng nước mũi lại điên cuồng nở nụ cười, oa nha nha nha, đạo gia chính là thái thượng lão quân lò bắt quái đan hỏa luyện hóa đi ra hỏa linh đồng tử, hôm nay thoát thai hoàn cốt, giành lấy cuộc sống mới. Từ nay về sau, người trong huyền môn gặp được đạo gia đều là cần đê mi thuận nhãn, ủy lệ dập đầu. Nếu dám mạo phạm đạo gia, giết không tha, giết không tha, ha 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 ha, thanh âm của hắn khi thì thô kệch, khi thì mảnh như nữ nhân, giữa hai bên vừa đi vừa về hoán đổi, cuối cùng trực tiếp hỗn hợp lại cùng nhau, biến thành một loại khác cổ quái âm điệu. Cặp mắt của hắn hiện lên màu đỏ tươi quan mang, nhìn chăm chú về phía Dương Đại cùng Bùi Kích Lãng, lộ ra quỷ bí mỉm cười, ta tức là tiên, các ngươi chính là sâu kiến, kiến ha có thể cùng tiên sánh vai. Ha 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 ha. Hắn ngửa đầu cùng thiếu, tiếng cười rung động sân cốc, làm cho người dùng mình. Dương Đại cùng Bùi Kích Lãng chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng, một cú cảm giác hết sức nguy hiểm lóe lên trong đầu, nhịn không được sợ run cả người, xoay người chạy. Hai người chạy vội mấy chục mét sau, mới quay đầu, đã thấy điên đạo nhân đã đuổi kịp hắn. Nói lão tiên đạo lão tiên lão tiên ngươi đừng hoảng hốt, nguyên hắc phong cao không ăn thịt người. Lão tiên là đang truyền thụ các ngươi vô thượng pháp môn điên đạo nhân điên điên khủng khủng đi theo Dương Đại cùng Bùi Kích Lãng sau lưng nói liên miên lải nhải, nói không ngừng. Lan. Bùi Kích Lãng gầm thét, đột nhiên quay người, hướng phía điên đạo nhân hung hăng đá vào. Phanh, Bùi Kích Lãng một cước thất bại, cả người té lăn trên đất, mà điên đạo nhân thì đứng tại hắn trước kia đứng yên vị trí bên trên, hai tay vẫn ôm trước ngực, nhếch môi cười khúc khích, hì hì ha ha, ngươi cái này tiểu a nhi không ngoan à, lão tiên luôn lão tiên đàm luận, tiểu a này mà còn dám đánh ngươi. Lão tiên giáo huấn hắn, lão tiên để hắn ngoan ngoãn cho lão tiên dập đầu nói đi, hắn rũa ra tái nhợt bàn tay khô gầy, hướng phía Bùi Kích Lãng cái chán vô tới, tốc độ nhanh vô cùng, giống như quỷ mị. Bùi Kích Lãng đại hãi, dùng hết khí lực tránh né, đáng tiếc cuối cùng chậm một đường, bị điên đạo nhân một bàn tay vỗ trúng cái chán. Cả người nhất thời bay rất ra ngoài, đâm vào trên một cánh cây, mềm nhũn trượt xuống. Ha ha ha, Trường Sinh Tiên Nha đạo trưởng sinh hôm nay thành tiên nhân a, tiêu giao thế gian đũ điên đạo nhân lần nữa cất bước, trong miệng hừ phát cổ quái điệu, hướng Bùi Kích Lãng đi đến. Dương Đại năm ngón tay xuề ra, hướng phía điên đạo nhân vung lên, một sợi hàn quang từ trong tay áo bắn ra, như là một con rắn độc, chớp mắt đã tới, thẳng đến điên đạo nhân cổ họng. Điên đạo nhân con mắt đều không nháy mắt một chút, phất tay liền đập tan cái này sợi kiếm quang, sau đó tiếp tục tới gần Bùi Kích Lãng. Ngự hỏa thuật. Dương Đại hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức một mảnh hỏa diễm trống rỗng hiện hiện, cháy hừng hực đứng lên, hướng về phía điên đạo nhân mà đi. Hoa nha 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 nha, hỏa, hỏa hoa, lão tiên sợ lửa, cứu mạng a. Điên đạo nhân la to, chạy trốn từ phía. Ha ha ha, chơi vui, thật sự là chơi vui, lão tiên nữa thế. Điên đạo nhân một bên chạy, một bên hưng phấn mà kêu lên, một bộ cầu còn không được biểu lộ, tựa hồ phi thường hưởng thụ. Ngự thổ thuật từng cái chói. Dương Đại hai tay kết ấn, trên mặt đất bùn đất đột nhiên quần quật đứng lên, biến thành đầm lầy chi địa, đem điên đạo nhân nó một mực chói buộc chặt, không thể động đậy. Hắc hắc, đây chính là lão tiên thần công của ta, vô địch thiên hạ, vô địch thiên hạ. Điên đạo nhân bị bùn đất chói buộc chặt, như cũ líu lo không ngừng lẩm bẩm, tựa hồ đắm chìm tại trong thế giới của mình, làm không biết mệt. Chương 71. Ta môn chuyện cổ tích. Dương Đại cũng lười để ý tới điên đạo nhân, đi thẳng tới tê liệt ngã xuống trên mặt đất Bùi Kích Lãng trước mặt, quan tâm hỏi, Bùi đại ca, ngươi thế nào? Bùi Kích Lãng dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng lại bởi vì toàn thân đau nhức, căn bản làm không được, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn xem hắn suy yếu cười một tiếng, khục. Mỗ gia không có việc gì, đa tạ huynh đệ lo lắng, khục vừa dứt lời, hắn liền kịch liệt ho khan, miệng phun máu tươi, thở hổn hển, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Dương Đại vội vàng để hắn ổn định tâm thần, đằng sau từ từ cho hắn vận công, Bùi Kích Lãng sắc mặt hơi dễ nhìn điểm. Ha ha ha, chơi vui điên đạo nhân như cũng không biết hối cải cười đùa tí tưởng, không có chút nào bởi vì chính mình bị khốn trụ mà sinh ra bất luận cái gì lo nghĩ, phân vứt các loại tâm tình tiêu cực. Ngược lại nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Dương Đại cùng Bùi Kích Lãng. Bùi Kích Lãng thở dốc nửa ngày, gian nan giơ cánh tay lên, lau khỏe miệng máu tươi, chỉ vào điên đạo nhân nói ra, huynh đệ, tên điên này xử lý như thế nào? Dương Đại mày nhăn lại, suy tư một trận mà, nói ra, Bùi đại ca, để cho ta hỏi trước hắn mấy vấn đề đi. Ân, vậy liền nhờ ngươi. Bùi Kích Lãng gật gật đầu, nhắm mắt lại tính Dương đứng lên. Dương Đại chậm rãi đi đến điên đạo nhân trước mặt, ngựa khi ôn hòa mà hỏi, tiền bối, vãn bối họ Dương tên Đại, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, sư thừa môn phái nào? Hì hì ha ha, các ngươi đều là vô tri chính là ngu xuẩn cừu non, là có thể làm thịt con mồi, ta là ăn thịt dê hổ ly. Điên đạo nhân một bên ngây ngô mà cười cười, một bên lẩm bẩm lầu bầu lung tung trả lời, hoàn toàn nghe không hiểu Dương Đại yêu cầu chi ý con thỏ, hổ ly, đại biểu cái gì? Khác nhau ở chỗ nào sao? Ha ha ha, khác nhau đương nhiên rất lớn à, khác nhau rất lớn. Điên đạo nhân vừa nói một bên lay động đầu, tựa hồ muốn đem chính mình từ trong hỗn độn lôi kéo đi ra, hắn tựa hồ khôi phục một chút thần trí nói ra, ha 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 ha, ngươi đương nhiên không biết, trước đây thật lâu, ở trong một vùng rừng rậm, ở một đầu hồ ly vương, hắn phi thường hung ác, mỗi ngày ăn 100 đầu trâu rừng. Dương Đại lặng lặng nhìn điên đạo nhân, tiếp tục truy vấn, còn gì nữa không? Còn có cái gì nha? Điên đạo nhân nghiêng đầu, tựa hồ lâm vào ngủ say giống như nói mớ đứng lên, đúng rồi, còn có một đám thợ săn. Thời điểm đó bọn hắn phi thường lợi hại, giết chết qua lão hổ, đánh bại qua gấu, còn thuần phục qua sư tử. Hồ ly vương thấy thế, đành phải ngoan ngoan trốn đi, nhưng nó y nguyên ghi hận những người này, thường xuyên dạ tập. Sau đó thì sao? Sau đó, điên đạo nhân đột nhiên trợn tròn hai mắt, thanh âm để cao 8 độ hô. Sau đó, có một ngày, nó rơi vào thợ săn bấy dập, bị cái kẹp sắt kẹp lấy. Ô ô ô, hồ ly vương bị cái kẹp sắt kẹp lấy cảm giác quá thống khổ rồi, thống khổ đến nó chỉ còn lại có kêu rên. Điên đạo nhân lại đột nhiên chuyển thành tiếng khóc, thút thít nói ra, đúng lúc này, có một con thỏ trải qua,
là con thỏ, thỏ lông có thể làm y phục mặc, cây bông cũng có thể dùng để dệt vải, con thỏ vặn bung ra thiết giáp cứu được hồ ly vương mang ơn, thế nhất định phải báo đáp cựu nhà, ha 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 ha, báo đáp. Từ đó về sau, con thỏ cùng hồ ly biến thành bằng hữu tốt nhất, giữa bằng hữu hẳn là giúp đỡ cho nhau, lẫn nhau bảo hộ, lẫn nhau sưởi ấm, nhưng hồ ly lại quên con thỏ là cựu nhà, không phải sói. Điên đạo nhân thanh âm do nước nợ chuyển thành cùng thiếu, cả khuôn mặt đã giữ tận bặm béo biến hình. Dương Đại nhìn xem hắn bộ dáng này, bắt được trọng điểm, hắn lại hỏi, tiền bối, hồ ly cùng con thỏ không phải thiên địch sao? Ngươi tại sao cùng bọn hắn trở thành bằng hữu? Điên đạo nhân mà người, lập tức cười lên ha ha, ha ha ha. Ngươi thế mà đem con thỏ cùng hồ ly xem như bằng hữu, thật sự là thật đáng buồn, buồn cười. Con thỏ vĩnh viễn là dê, hồ ly vĩnh viễn là sói, là không thể nào làm bằng hữu. Dương Đại lần nữa nhíu mày, hỏi dò, hồ ly cùng con thỏ cũng chia là thiện ác hai loại sao? Thiện ác, đương nhiên là có hiền lành con thỏ, khẳng định so tà ác hồ ly muốn lại càng dễ thu hoạch được đồ ăn. Bất quá hồ ly vương cũng không phải là hỏng dê, nó chỉ là tham lam, nó chỉ là ham mỹ vị mà thôi. Điên đạo nhân nói xong câu đó, đột nhiên đình chỉ nói chuyện, nhìn chòng chọc vào Dương Đại. Tiểu tử, muốn bộ đạo gia lời nói. Nói cho ngươi, si tâm vọng tưởng, đạo gia cái gì cũng sẽ không nói ha 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 ha, đạo gia chính là đường đường tiên linh. Nô điên đạo nhân lời còn chưa dứt, kêu rên đứng lên, đồng thời thân thể cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất bị thương rất nặng. Dương Đại lập tức tiến lên hỏi, tiền bối, ngài thế nào? Ngài chỗ nào không thoải mái? Ách, ách, ngươi, ngươi điên đạo nhân đầy mắt hoảng sợ, duỗi ra khô cạn gầy yếu ngón tay chỉ hướng Dương Đại, tiết hầu động mấy lần, lại cuối cùng không có thể nói ra nói đến, cuối cùng kéo dài mấy phút đồng hồ sau, tính tạm thời khôi phục bình thường. Hồ ly bản tính là ăn dê ô ô ô. Bọn hắn vốn nên là thiên địch, lại trời xui đất khiến làm bằng hữu, điều đó không có khả năng. Điên đạo nhân tự lẩm bẩm, đối với bốn bề hoàn cảnh hoàn toàn không có để ở trong lòng. Dương Đại thì đứng tại chỗ trầm mặc không nói, tựa hồ đang tiêu hóa vừa rồi điên đạo nhân lời nói kia. Thật lâu, hắn đột nhiên nói ra, ta hiểu được, hồ ly vương sở dĩ cùng con thỏ kết giao bằng hữu, là bởi vì nó ăn no rồi liền không nói bụng. Không đối, không phải như vậy, hồ ly vương mặc dù ăn no rồi, nhưng nó đối với bé thỏ trắng là thật tâm muốn làm bằng hữu. Hồ ly đối với bé thỏ trắng nói, ngươi cứu mạng ta, từ nay về sau ta sẽ bảo hộ ngươi, chiếu cố ngươi, làm bạn ngươi. Bé thỏ trắng đối với hồ ly nói, ta không cần bảo hộ, không cần chiếu cố, ta sẽ bảo hộ chính ta, chiếu cố chính mình, ta chỉ hy vọng hồ ly vương năng ly ta càng xa càng tốt, bởi vì ta chán ghét nó. Điên đạo nhân tiếp tục nói, không còn có động vật dám đánh cái này bé thỏ trắng chủ ý, ai cũng biết hồ ly lợi hại, ai cũng sợ sệt hồ ly, cho nên bé thỏ trắng an toàn, bé thỏ trắng cũng liền không cần thiết lại đi tìm khác động vật làm bằng hữu. Đây mới là bé thỏ trắng cùng hồ ly chân chính quan hệ. Hồ ly hoàn toàn chính xác rất thông minh, nhưng bé thỏ trắng càng thêm thông minh, bé thỏ trắng thậm chí còn có thể tính toán người khác, bé thỏ trắng giàu hoạt trình độ tuyệt đối vượt qua hồ ly vương gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Hồ ly cùng bé thỏ trắng căn bản cũng không phải là thiên địch, chỉ là hồ ly tự mình đa tình thôi. Hồ ly vẫn cho là bé thỏ trắng ưa thích hắn, kỳ thật bé thỏ trắng căn bản không quan tâm nó, dê chỉ là lợi dụng nó mà thôi. Nếu có một ngày tinh thần sa sút hoặc là nó mất đi giá trị, bé thỏ trắng liền sẽ vứt bỏ nó, thậm chí giết chết nó, ăn hết nó. Đây chính là bé thỏ trắng cùng hồ ly chân thực quan hệ. Điên đạo nhân nói liên miên lại nhải, nước miếng tung bay, thao thao bất tuyệt. Dương Đại thì nghe sửng sốt một chút, gật đầu không ngừng phụ hòa nói, không sai, bé thỏ trắng cùng hồ ly hoàn toàn chính xác không phải thiên địch, là hồ ly đơn phương đem bé thỏ trắng xem như bằng hữu. Không lâu về sau, xuất hiện tuyệt vô cận hữu đại hàn hai, liên tục 3 năm, tất cả mọi người ăn không đủ no bụng. Bé thỏ trắng cùng hồ ly quan hệ chuyển tiếp đột ngột, dần dần từng bước đi đến, hồ ly vương bắt đầu ăn bé thỏ trắng, bé thỏ trắng cũng bắt đầu ăn hồ ly. Lúc này, hồ ly cùng bé thỏ trắng gặp phải phiền toái, bé thỏ trắng gặp phải nguy hiểm, bọn chúng cần lẫn nhau trợ giúp, thế là bé thỏ trắng liền đi tìm hồ ly. Kết quả bé thỏ trắng tìm tới hồ ly, lao sói xám tìm tới bé thỏ trắng cũng tìm lao sói xám. Tiểu hồ ly cùng bé thỏ trắng luôn luôn tập hợp một chỗ chuyện thương lượng đối sách. Trong rừng rậm một giọt mưa cũng không có từng hạ xuống, có cây khô bại, chim thú tàn lụi, sinh cơ hủy hết, tràn ngập nồng đậm tuyệt vọng khí tức. Lúc này, tiểu hồ ly cùng bé thỏ trắng đều cảm thấy rất cô độc, cũng rất mệt mỏi, bọn chúng muốn tìm một cái dựa vào, một cái ấm áp ôm ấp, để cho mình cảm nhận được ấm áp, cũng làm cho chính mình không còn tịch mịch. Thế là bé thỏ trắng cùng tiểu hồ ly cũng nhanh chân nói, bọn chúng quyết định cùng một chỗ ăn hết đối phương. Chương 72. Hai cái phần cuối sau đó thì sao? Dương Đại nhịn không được chen miệng nói, lộ ra không kịp chờ đợi, giống như là đang chờ đợi cái gì chuyện xưa kết cục. Thế là bé thỏ trắng cùng tiểu hồ ly bởi vì một chút chuyện nhỏ tranh chấp. Tiểu hồ ly cho là bé thỏ trắng ăn tiểu hồ ly tư duy là sai lầm, bé thỏ trắng ăn cơm hành vi là tàn bạo, mà lại bé thỏ trắng ăn cơm sẽ để cho bé thỏ trắng biến thành quái vật, sẽ cho rừng rậm mang đến uy hiếp. Cho nên hồ ly phản đối bé thỏ trắng ăn cơm hành vi, thuyết phục tiểu hồ ly cải biến ý nghĩ, nhưng bé thỏ trắng lại cắn một cái tại tiểu hồ ly chỗ cổ, đem tiểu hồ ly tươi sống cắn chết. Điên đạo nhân nói năng lộn xộn, ngữ tốc cực nhanh, giống như là ở lương tụng nào đó đoạn lời kịch. Dương Đại một bên lắng nghe một bên gật đầu, thỉnh thoảng xen vào hỏi thăm hai câu. Về sau thế nào? Điên đạo nhân trong thần sắc hiện ra một chút tạm đạm, tại bé thỏ trắng trước khi chết, hồ ly rất hối hận, khóc yêu cầu tiểu hồ ly tha thứ hắn. Bé thỏ trắng lại nói, hồ ly ăn con thỏ, thiên kinh địa nghĩa. Tiểu hồ ly tuyệt vọng thời khắc, dùng hết cuối cùng khí lực cắn về phía chính mình, bị cắn đứt thiết hầu, đã chết đi. Cứ như vậy hết à? Cũng vẫn tiếp tục. Dương Đại nghe váng đầu choáng nặng nề, nhưng là vẫn theo lễ phép tính hỏi. Đương nhiên còn có.
Điên đạo nhân con mắt tỏa ánh sáng tiếp xuống tình tiết mới là tiết mục gáp chảo a. Sau đó xảy ra chuyện gì? Dương Đại truy vấn. Tiểu hồ ly hối hận ăn con thỏ nhỏ, thịt thỏ ăn ngon thật, đáng tiếc tiểu hồ ly rốt cuộc không có cơ hội thưởng thức được. Điên đạo nhân lắc đầu thở dài, trong đôi mắt toát ra thật sâu tiếc nuối, tiếp lấy, hai người hối hận tự sát, cặc cặc cặc. Điên đạo nhân tiếng cười chói tai, làm cho người rùng mình, Dương Đại trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người, nhịn không được cùng điên đạo nhân kéo dài khoảng cách. Điên đạo nhân tựa hồ cũng đã nhận ra dị thường, đình chỉ cười to, nhìn Dương Đại một chút, trong ánh mắt điên chi sắc tựa hồ chợt lóe lên, tiếp tục giảng thuật nói, "Tiểu Hoa Nhi, lão tiên kiểm tra một chút ngươi, ngươi lựa chọn cái nào phần cuối?" Dương Đại thực sự không hiểu rõ cái này điên đạo nhân đến tột cùng muốn làm gì, chẳng lẽ lại muốn cùng hắn tâm sự nhân sinh triết học. Bất quá Dương Đại hay là nghe được điên đạo nhân ý tứ trong lời nói, nói, "Vãn bối sẽ chọn cái thứ nhất đáp án, bởi vì phải sống sót, chỉ có thể như thế lựa chọn." "Hoa ha ha ha, Tiểu Hoa Nhi là cái thành thật quân tử, lão tiên thích ngươi." Điên đạo nhân lại bắt đầu âm dương quái khí cùng thiếu, ngay sau đó lại bắt đầu khóc giống lên, "Ô ô ô, lão tiên thật thống khổ a, tại sao muốn đối với ta như vậy a?" Cái thứ hai đáp án, lão tiên lựa chọn cái thứ hai phần cuối. Dương Đại kỳ nói, "Không biết tiền bối vì sao muốn lựa chọn cái thứ hai đáp án?" "Đó là bởi vì, lão tiên không muốn nói cho ngươi biết." Điên đạo nhân lau khô nước mắt, u oán nhìn xem Dương Đại, nói, "Vận mệnh tại tay của một người bên trong nắm giữ lấy, nếu như ngươi không muốn đi làm, dù cho vận mệnh áp đặt ngươi trên thân, ngươi cũng có thể đem nó lật đổ." Dương Đại nghe được điên đạo nhân lời nói có chút hiểu được, tiền bối, vãn bối minh bạch nếu như mạnh được yếu thua lão thiên nhất định, như vậy cả hai tự sát loại sự tình này cũng không trái với vận mệnh đi. A, Dương gia tiểu tử, so lão tiên thông minh nhiều, không hổ là lão tiên chọn chúng người a, bản đạo gia quả nhiên không có nhìn lầm, con hổ ly này giết chết bé thỏ trắng, là mệnh trùng chú định. Nhưng nếu như bé thỏ trắng không ăn hắn, hắn liền có thể sống sót, lão đạo sĩ ta đoán mệnh cho tới bây giờ đều không có thất bại qua, lần này khẳng định cũng sẽ không sai. Điên đạo nhân hưng phấn mà xoa xoa hai tay, kích động ngay cả sợi râu đều niết lên tới, giống như là tìm được mục tiêu mới bình thường, nói, "Chuyện này giao cho ngươi, Dương gia tiểu tử, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đem nó ghi vào sách lịch sử bên trong, loại sự tình này không xứng lưu tại trong lịch sử." Dương Đại mặc dù không biết điên đạo nhân đang nói cái gì, suy nghĩ một hồi lúc này mới kịp phản ứng nói ra, vạn bối cảm thấy, nhất định không phải mệnh, mà là bản tâm, nếu bản tâm quyết định, như vậy ai cũng ngăn cản không được. "Ha ha 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 ha, đạo gia ngộ rồi." "Thành, ở, hỏng, dị, diệt, là thiên đạo, phi nhân đạo." Lão tiên minh bạch rốt cuộc hiểu rõ. Điên đạo nhân ngửa đầu cùng thiếu, giống như điên cuồng, cả khuôn mặt đều đỏ lên, trong lúc bất chợt, điên đạo nhân bỗng nhiên mở to hai mắt. Trong ánh mắt lộ ra nồng đậm tơ máu, dữ tợn không gì sánh được, hắn gầm nhẹ một tiếng, có thể phi thăng chỉ có bản tâm của mình, mà không phải cái gì cậu thí thiên môn cùng xương rồng tiên thư, hiên viên kình cương. "Ngươi chết không yên lành oa. Thế giới này, căn bản cũng không có tiên, lão tiên là ai? Ai là lão tiên?" Điên đạo nhân đột nhiên quát to một tiếng, sau đó, điên đạo nhân tránh thoát Dương Đại trói buộc, từ trong hố đất bật đi ra. Đạo bào của hắn chỉ còn lại mảnh vải, thân thể gầy yếu, làn da nhiều nếp nhăn giống như vỏ cây già bình thường. Ánh mắt của hắn không biết lúc nào thành mắt gà trọi, tay chỉ trời, đối với trời điên cuồng gầm thét, phản phất nhận lấy không hiểu thấu kích thích. Điên đạo nhân đột nhiên xuất hiện cử động dọa sợ Dương Đại, Dương Đại vội vàng chạy tới, nâng điên đạo nhân, "Tiền bối ngài bình tĩnh một chút mà, ngài thế nào?" "Cũng ngay, lão tiên không có bệnh. Lão tiên là cao quý người, lão tiên mới không phải cái gì lỗ mũi trâu. Lão tiên là tiên. Đạo gia ta có thiên nhãn, tiên chi một vạn năm hậu chi một vạn năm, hỏa nhãn kim tình tôn hầu tử cũng không sánh nổi đạo gia ta. Đạo gia ta chính là thiên nhãn." Điên đạo nhân tức giận hất ra Dương Đại, trong mắt của hắn trừng tròn trịa, hiện đầy tơ máu, nhìn qua giống như là từng con giun bò đầy toàn bộ ánh mắt, nhìn qua cực độ kinh dị. "Chạy đi, đều chạy đi, bỏ trốn đi thôi, âm mưu, đây là một cái âm mưu." Điên đạo nhân lớn tiếng gầm hét, trong hốc mắt máu tươi giọt giọt rơi xuống, hắn thè đầu lưỡi ra, liếm láp lấy chính mình khóe mắt tràn ra máu tươi, trên mặt vẻ điên cuồng càng ngày càng nặng. "Không, không, chạy không được, lúc ngươi tới ta đã rời đi, đây hết thảy đều là âm mưu, luân hồi, miên bá, dị diện hoa chất dinh dưỡng bất quá là tinh huyết của ta thôi, các ngươi đều là quân cờ, đều là quân cờ. Sớm muộn cũng có một ngày hoa chất dinh dưỡng sẽ trở lại biến thành vật liệu." Điên đạo nhân khuôn mặt bặm mẹo, sắp bị điên rồi la to, hắn rơi thẳng tứ chi, ngửa đầu nhìn trời, phảng phất là đang chất vấn thiên đạo bất công. "Tiền bối, ngài đang nói cái gì?" Dương Đại ngây ngẩn cả người, đứng tại chỗ nhìn xem điên đạo nhân, không rõ ràng cho lắm. "Ngươi nghe lầm, lão tiên không nói gì, các ngươi là câm điếc, chúng ta cũng là câm điếc, là kẻ điếc, lão tiên nghe không được. Đã có vọng tâm, nó kinh nó thần, nó kinh nó thần, cùng lấy văn vận, tức sinh tham, tức sinh phiền não vọng tưởng lo khổ thể sát tinh thần. Liên bị chọc đục, lang thang sinh tử, dài chìm khổ hải, vĩnh sai lệch đạo, đây là nghiệp trướng của thân, thì thân hồn đều tiêu, hóa thành cho tàn." Điên đạo nhân ngữ tốc rất nhanh, giống như là tại niệm chú bình thường, nói lời bừa bãi, lo gì hỗn loạn. Dương Đại càng nghe càng hồ đồ, lại mơ hồ cảm giác được, điên đạo nhân nói lời, tựa hồ ý vị như thế nào. Chương 73. Ba chủng phòng đoán tiền bối, ngài là muốn nói mỗi người đều có dục vọng, người có thất tình lục dục, khi dục vọng đạt đến đỉnh phong, sẽ cho người mất phương hướng, cuối cùng đi hướng hủy diệt. Dương Đại bừng tỉnh đại ngộ, khó trách điên đạo nhân vừa mới sẽ nói như vậy, hắn ý tứ là muốn dùng người dục vọng để ngăn cản chấp niệm của mình sao? "Ngươi nói quá đúng, lão tiên chính là cái ý tứ này, nhân loại dục vọng là vô cùng tận, một đám khốn tại tình yêu phàm phu còn muốn tu tiên đắc đạo." "Phi, người si nói ngọng. Sự hiện hữu của chúng ta, bất quá là một chút kẻ đáng thương, các ngươi chỉ là bị vận mệnh điều khiển sâu kiến thôi, các ngươi không hiểu nhân tính phức tạp, không hiểu lòng người hiểm ác. Cái gọi là tu hành lộ, trên thực tế là một cái khác luân hồi, dục vọng của các ngươi không ngừng tích lũy, cuối cùng rồi sẽ bộc phát, các ngươi sẽ đi đến cùng lão tiên một dạng đường, cuối cùng toàn bộ hóa thành bụi đất. Điên đạo nhân điên cuồng gầm thét, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, bi thương, chán ghét chờ chút tâm tình tiêu cực, môi của hắn nhúc nhích, miệng phun đen mặt, ánh mắt bạo lồi, nhìn qua mười phần khủng bố. Dương Đại thừa dịp điên đạo nhân không sẵn sàng, lặng yên không tiếng động tới gần hắn, hai ngón khép lại, điểm tại điên đạo nhân chỗ cổ. Điên đạo nhân nhất hầu chỗ sâu ở ngực băng lên, tiếp lấy thân thể của hắn sủi lơ xuống dưới, hôn mê bất tỉnh. Bùi đại ca, ngươi thế nào? Còn có thể động sao? Dương Đại vội vàng hỏi. Còn tốt, không có gì đáng ngại, còn có thể xuống động. Bùi Kích Lãng che ngực ho khan vài tiếng, sắc mặt trắng nhợt, gian nan đứng người lên. Tên điên này vừa mới cho huynh đệ nói cái gì? Bùi Kích Lãng nghi ngờ nói, vừa rồi hắn là một câu cũng không có nghe hiểu, có thể nghe hiểu một người điên nói lời, cái kia chứng minh đã nhanh biến thành người điên. Không cần nếm thử đi tìm hiểu một người điên hành vi logic, bởi vì căn bản không thể lý giải, loại người này nhiều khi ngay cả mình đều sẽ hoài nghi mình, huống chi những người khác đâu. Bùi đại ca, hiện tại có 3 loại khả năng. Dương Đại trầm mặc một lát, tiếp tục nói, loại thứ nhất suy luận thế giới là giả, chúng ta là người khác hư cấu đi ra hết thảy đều không tồn tại, chúng ta chỉ là trong mộng sản phẩm. Bùi Kích Lãng nghe vậy, chau mày, lắc đầu nói, loại này suy luận không có chút nào căn cứ, nếu như thế giới là giả, vì cái gì chúng ta sẽ còn suy nghĩ? Nhân loại sở dĩ có thể cùng những sinh linh khác khác biệt, cũng là bởi vì nhân loại có thể suy nghĩ, nhưng loại này giả thiết không phù hợp thông thường. Bùi đại ca nói rất đúng, thánh hiền từng nói ta nghĩ ta ngày xưa tại, loại thứ nhất suy luận không có khả năng. Dương Đại gật gật đầu, lại nói, loại thứ hai suy luận thiên đạo tổn hại có thừa, mà bổ không đủ, đơn giản tới nói đại diễn số lượng 50, bỏ chạy thứ nhất, thiên đạo có phải hay không một loại nào đó địa phương xảy ra vấn đề, nhưng cũng nói không thông. Dương Đại loại phỏng đoán này mặc dù rất hoang đường, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Bùi Kích Lãng trầm ngâm một lát, lần nữa gật đầu nói, Mộ gia đồng ý quan điểm của ngươi, nhưng loại thứ hai phỏng đoán quá mức mờ mịt, Mộ gia không dám gật bừa, thiên đạo chính là vạn vật chúa tể, như thiên đạo thật xảy ra vấn đề, hôm nay chẳng phải là sợ. Còn có loại thứ ba phỏng đoán, Dương Đại thầm nghĩ, nhưng hắn lại không có ý định nói ra. Thiên đạo xảy ra vấn đề. Ha ha, đừng đùa. Thiên đạo vô hình vô tướng, vô tung vô ảnh, ai biết nó đến cùng phải hay không thật tồn tại. Nếu là thật xảy ra vấn đề, thiên đạo cũng có biện pháp chính mình chữa trị, tục nhân hay là không cần buồn lo vô cớ cho thỏa đáng. Cái kia loại thứ ba suy luận đâu? Bùi Kích Lãng dò hỏi. Loại thứ ba suy luận, đạo nhân thuần túy nổi điên, có lẽ là tinh thần hắn trạng thái nhận lấy kích thích, dẫn đến thần trí rối loạn đi. Dương Đại nhún nhún vai, khẽ cười một tiếng, lập tức hắn nhìn về phía Bùi Kích Lãng, "Bùi đại ca, ngươi cho là loại lý do thoái thác này có độ tin cậy cao sao?" Bùi Kích Lãng trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói, "Loại lý do thoái thác này ngược lại là rất giống Lô Mùi Châu nổi điên lúc nói lời, trước mắt một cái duy nhất có độ tin cậy cao chính là loại thứ ba, nhưng loại này suy luận cũng giới hạn người ta, hay là trước ngẫm lại tên điên này nên làm cái gì? Ta vừa rồi điểm cho hắn, trước tiên đem hắn mang đi, miễn cho chờ một lúc sau khi tỉnh lại lại muốn nói mê sảng." Dương Đại nâng lên điên đạo nhân liền hướng ở Mao Thảo ốc đi đến, Bùi Kích Lãng đi theo phía sau hắn. Hai người trở lại Mao Thảo ốc đằng sau, Dương Đại tìm ra dây thừng, đem điên đạo nhân trói chặt đứng lên, tiếp lấy đem hắn đặt lên giường. Làm xong đây hết thảy sau, Dương Đại tùng khẩu khí, Bùi Kích Lãng thì là đang nhắm mắt dưỡng thần, Dương Đại ngồi ở một bên lặng lặng nhìn điên đạo nhân, không biết suy nghĩ cái gì. Dương Đại nghĩ đến điên đạo nhân nói con thỏ cùng hồ ly, nghĩ một lát, đột nhiên nghĩ thông suốt, hắn giống như nói mê bình thường nói ra, thì ra là thế, thỏ tử hồ bi, vật thương kỳ loại. Luyện khí người có một bộ phận lớn đều thoát ly nhân chi đại dục, một lòng cầu đạo, Dương Đại cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, cầu đạo, thành tiên chi dục, chẳng lẽ không phải dục vọng sao? Người có dục vọng, liền có nhược điểm, Dương Đại cũng là trong đông đảo chúng sinh một vòng, mặc dù thoát ly tục dục, nhưng cũng khốn tại thành tiên chi dục, hay là cuối cùng khó thành tiên. A, ta đã không tại chấp nhất tại thành tiên, cầu đạo đối với ta mà nói càng bất quá là không quan trọng, ta nghĩ rõ ràng ta rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Dương Đại lúc này suy nghĩ thông suốt, toàn thân thoải mái, hắn cảm giác chính mình cả người tựa hồ thăng hoa bình thường, lâng lâng như đặt mình vào đám mây. Không chỉ có như vậy, Dương Đại lúc này khí chất trên người cũng càng thêm xuất trần, cả người hắn khí chất cũng thay đổi, trống rỗng phiêu miểu, tựa như trích tiên bình thường. Đây là Dương Đại đạo tâm thăng hoa nguyên nhân, đạo tâm càng vững chắc, Dương Đại đạo cảnh cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, thực lực cũng sẽ từng bước tăng lên. Huynh đệ, ngươi đốn ngộ. Bùi Kích Lãng kinh ngạc mở ra hai con ngươi, hắn vừa rồi bị Dương Đại khí chất hấp dẫn, gặp Dương Đại từ trên căn sản sinh biến hóa, hắn tự nhiên cũng là cao hứng. Đạo hữu ngàn vạn đầu, trăm sông đổ về một biển, đạo cũng không phải không có tận cùng, đạo tâm cứng cỏi, liền có thể siêu việt gông cùm xiềng xích, đăng lâm thiên môn. Dương Đại gật gật đầu, ngữ khí xa xăm mà tăng thường, phảng phất nhìn thấu thế gian hồng trần. Hắn nói đứng người lên, đi đến trong sân, nhìn ra xa xa, ánh mắt xuyên phá tầng tầng mây mù, cho đến thương khung chỗ sâu, trong con mắt của hắn hình như có tinh không chìm nổi, hết thảy đều ở trong mắt, nhưng hắn không chút nào bất vi sở động. Thiên địa to lớn, rộng lớn vô ngần, chúng ta chẳng qua là giọt nước trong biển cả, Phật môn đều nói có sinh đều là khổ, nhưng là trong mắt của ta còn sống chính là chuyện tốt, có sinh tất có tử, lại có sợ gì? Dương Đại lạnh nhạt nói, lúc này tâm cảnh của hắn đã triệt để thay biến, cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt, đây cũng chính là đạo tâm thăng hoa dấu hiệu. Dương Đại đạo tâm sở dĩ có thể thăng hoa, cũng là may mắn mà có điên đạo nhân điểm hóa. Cũng không biết cái này người điên nói ra là vô tình hay là cố ý, lại để đạo cảnh của hắn có chỗ tăng trưởng. Bùi Kích Lãng nghe vậy, kinh ngạc đứng tại chỗ, sau một hồi lâu, hắn mới nói, đạo lý người người đều hiểu, nhưng là làm đến lại rất ít. Bùi đại ca, đạo hữu ngàn vạn đầu, nhưng mỗi một con đường đều cần cước đạp thực địa một bước một cái dấu chân đi, chúng ta đi qua mỗi một bước đều nên ghi nhớ, mặc kệ tương lai gặp được cái gì ngăn trở, cũng không thể mê thất chính mình dự tính ban đầu. Dương Đại chậm rãi nói ra, lời nói này hắn không biết là đối với Bùi Kích Lãng nói tới, hay là đối với hắn chính mình nói tới. Núi đầu kia còn có núi, bất luận phải chăng có thể đăng đỉnh, cũng nên cố gắng đi tìm được ra. Bởi vì sinh như trường ca mà sinh sôi không ngừng. Chương 74. Cái hộp nhỏ nước. Nước. Cho ta nước. Điên đạo nhân lúc này từ từ mở ra đục ngầu hai mắt, thì thào nói nhỏ, môi hắn khô nước, sắc mặt vàng như nến, hốc mắt lõm, nếu như không lắng nghe, cơ hồ nghe không được hắn nói chuyện. Bùi Kích Lãng đem bên hông thanh bì hồ lô cầm xuống, nổ tắt tử, đưa tới điên đạo nhân bên miệng. Từ ngực từ ngực. Diệu thuật điên đạo nhân biết hầu chảy xuôi xuống dưới, rất nhanh môi của hắn khôi phục hồng nhuận phớt phớt, nhưng hắn sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, không có chút nào huyết sắc. Điên đạo nhân uống cạn sạch trong ấm rượu, ngẩng đầu, thấy mình bị trói gô trói tại trên giường, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Các ngươi làm cái gì vậy? Điên đạo nhân nếm thử dãy rủa, nhưng lại phát hiện toàn thân không còn chút sức lực nào, cả ngón tay đều không lấy sức nổi, hắn chỉ có thể nằm ở trên giường, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Dương Đại cùng Bùi Kích Lãng. Tiền bối chớ trách, nếu là không buộc tiền bối, đến lúc đó tiền bối lại một lần nữa khởi sướng điên đến, hai ta cũng không tốt khống chế lại ngài, chỉ có thể ra hạ sách này. Dương Đại cười ha hả nói, hắn nhìn về phía điên đạo nhân ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ, gia hỏa này điên điên cùng cùng, vạn nhất hắn tránh thoát dây thừng, bạo khởi đả thương người. Như vậy hắn cùng Bùi Kích Lãng hai người liên thủ khả năng đều không phải là đối thủ của hắn, chỉ có đem điên đạo nhân trói buộc đứng lên, lúc này mới hơi an toàn một chút. Điên đạo nhân sững sờ nhìn hắn nửa ngày, lập tức nhìn bốn phía hoàn cảnh, chính là phổ thông lại so với bình thường còn bình thường hơn nhà lá mà thôi, mặt khác cũng không có cái gì đặc biệt. Đây là thật thế giới sao? Ta rốt cục trở về. Điên đạo nhân tự lẩm bẩm, khóe mắt hiện ra nước mắt, lộ ra hết sức kích động. Tiền bối Dương Đại muốn nói lại thôi, hắn không biết nên như thế nào mở miệng, cùng Bùi Kích Lãng liếc nhau, rồi mới lên tiếng, "Tiền bối, ta không dám hứa chắc ngài thế giới chân thật là cái dạng gì, nhưng là ta có thể khẳng định, nơi này chính là thế giới chân thật, tiền bối xin yên tâm, ngài nếu đi tới chân thực thế giới, liền tuyệt đối sẽ không lại nhận trói buộc." Dương Đại giọng thành khẩn, không giống như là qua loa dáng vẻ. Nghe xong Dương Đại lời nói, điên đạo nhân bỗng nhiên cười lên ha hả, nụ cười này, hắn cả khuôn mặt đều bặm méo, tiếng cười thê lương chói tai, để cho người ta dùng mình. Ha 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 ha. Tốt, tốt, tốt a. Ta cuối cùng từ đáng chết nội cảnh bên trong đi ra, ta rốt cục đi ra. Ô, điên đạo nhân ngửa mặt lên trời thét dài, nước mắt của hắn tràn mi mà ra, tiếng cười của hắn thê thảm không gì sánh được. Hắn cười hồi lâu, mới dừng lại, quay đầu đối với Dương Đại cùng Bùi Kích Lãng nói ra, "Thỉnh cầu hai vị tiểu hữu, có thể giúp ta đem dây thừng giải khai, trói buộc gốc, ta cảm giác toàn thân khó chịu, hô hấp đều không thở nổi." Dương Đại còn chưa mở miệng, Bùi Kích Lãng đại thấu nói, "Cái này không thể được, Mộ gia huynh đệ thiện tâm." Hắn đương nhiên vui lòng, Mộ gia cũng mặc kệ những này, vạn nhất ngươi lại nổi điên đả thương người làm sao xử lý. Nghe Bùi Kích Lãng lời nói, điên đạo nhân thần sắc lập tức cứng ngắc, tựa hồ bị Bùi Kích Lãng lời nói hế trụ. Dương Đại thấy thế lên mau hòa giải nói, "Đạo trưởng ngài đối với ta có chút hóa tri ân, ta cũng muốn giúp ngươi giải khai dây thừng, nhưng là vừa rồi Bùi đại ca nói cũng có đạo lý, dù sao ngài nếu là lần nữa thất thố, sợ ta hai người không thể chống đỡ được." Dương Đại lời nói, để điên đạo nhân trầm mặc, hắn cũng không dám cam đoan chính mình có thể hay không lần nữa nổi điên. Bây giờ mặc dù đã về tới thế giới chân thật, nhưng là ai cũng không có khả năng cam đoan chính mình sẽ không lại lần biến thành một người khác. "Thôi, thôi, các ngươi chiếu cố ta lâu như vậy, cũng vất vả ta không làm khó dễ các ngươi, chỉ bất quá cái kia tên Lô Mãng còn, người, đi Phi Vân huyện mua cho ta vài thứ, ta muốn cùng Dương tiểu hữu hảo tốt trò chuyện chút." Điên đạo nhân nhìn Bùi Kích Lãng một chút nói ra. "Dựa vào cái gì để mô ra đi?" Bùi Kích Lãng trừng điên đạo nhân một chút nói ra. "Tránh không được cho ngươi chỗ tốt, nhớ kỹ, mua 9 cần thiên ma cùng xích viêm kiếm tương." Điên đạo nhân thản nhiên nói, "Phi Vân huyện tại Anh Vũ Châu mặt phía nam, xem như một cái không lớn huyền hành." Nghe điên đạo nhân lời nói, Bùi Kích Lãng do dự một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng, 9 cần thiên ma giá cả đắt đỏ, người bình thường căn bản mua không nổi. Nhưng bọn hắn Bùi gia có tiền à, chút tiền ấy tính là cái rắm gì, dù sao điên đạo nhân lại chạy không thoát, hắn đáp ứng liền đáp ứng đi. Về phần xích viêm kiến tương, đây là thứ quỷ gì, hắn còn không có nghe nói qua. Xích viêm kiến tương là cái gì, mô gia làm sao đều không có nghe nói qua. Bùi Kích Lãng hỏi. "Chờ ngươi tìm đủ đồ vật, sẽ nói cho ngươi biết." Điên đạo nhân nói ra, lại xông Bùi Kích Lãng trừng mắt lé lưỡi, Bùi Kích Lãng hừ một tiếng, quay người rời đi nhà tranh. Trong ngay mắt, trong tốt lều chỉ còn lại Dương Đại cùng điên đạo nhân hai người. Dương Đại nhìn xem điên đạo nhân, nói ra, "Đạo trưởng, ngài mới vừa nói muốn cùng vãn bối nói một chút, không biết cần sự tình gì. Ngươi có thể hỏi ta ba cái vấn đề, chỉ cần ta biết, đều có thể trả lời." Điên đạo nhân tránh thoát dây thừng, hắn tránh thoát rất nhẹ nhàng, phản phất vừa rồi hết thảy đều là đang diễn cho người khác nhìn, cũng không phải là thật bị nuốt rồi. "Vấn đề thứ nhất, vãn bối muốn biết, tiền bối nói trời là giả, hơn là giả, thế gian hết thảy đều là giả, câu nói này, đến tột cùng có gì thâm ý?" Dương Đại nhìn chừng chừng lấy điên đạo nhân, hy vọng hắn cho mình một đáp án, bởi vì hắn thực sự quá muốn biết câu nói này phía sau ẩn chứa tin tức. "Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ hỏi vấn đề này, không có khả năng nói cho ngươi quá nhiều, chỉ có thể nói phải cẩn thận, trời, xảy ra vấn đề." Điên đạo nhân giảm thấp xuống tiếng nói, nằm ở Dương Đại bên thai lặng lẽ nói ra. "Trời, xảy ra vấn đề." Dương Đại nao nao, hắn nghe không hiểu, trời không phải cao cao tại thượng, vĩnh viễn nắm giữ chúng sinh vận mệnh tồn tại sao? Nó có thể xảy ra vấn đề gì? nhưng Điên đạo nhân cũng không nói tiếp, mà là rời đi chủ đề. Tiểu hữu, ta vốn là thuật chữ cửa tứ đại tiên sư một trong, thủ đoạn cuối cùng chính là bói toán thuật tôi diễn, ta có thể nói cho ngươi là, trời, sắp thực xảy ra vấn đề, tự cầu phúc thôi. Điên đạo nhân đứng dậy, vỗ vỗ trên thân nhiễm bụi đất, y phục của hắn đã sớm rách rưới không còn hình dáng, bây giờ mặc trên người hắn, càng thêm làm nổi bật lên hắn mảnh rẻ gầy yếu. Dương Đại nghe vậy, lông mi nhăn lại, nói, vấn đề thứ hai, con thỏ cùng hồ ly, phân biệt đại biểu cái gì? Không thể nói, không thể nói. A Điên đạo nhân lựa chọn ngậm miệng không nói. Dương Đại thấy thế, đành phải coi như thôi, tiếp lấy hỏi thăm vấn đề thứ ba. Trời mục đích là cái gì? Điên đạo nhân miệng hé mở, muốn nói cái gì, nhưng lại từ đầu đến cuối không có thổ lộ ra mảy may liên quan tới trời bí mật. Không biết, ta làm sao lại biết đâu? Điên đạo nhân lắc đầu. Dương Đại thở dài một tiếng, không hỏi tới nữa. Tiểu hữu, ta xem ngươi cùng ta có duyên, ta có thi lễ đem tặng, luyện hóa nó, ngày sau tất thành đại khí. Điên đạo nhân sờ tay vào trong ngực móc ra một cái vương bức hộp, cái hộp này chỉ có lớn chừng bàn tay, hiện ra màu đồng cổ. Phía trên điêu khắc phức tạp đường vân, nhìn qua có chút thần dị. Dương Đại nghi ngờ tiếp nhận hộp, không biết Điên đạo nhân muốn làm gì. Ngươi mở ra cái nắp, xem xét liền biết. Điên đạo nhân ra hiệu Dương Đại mở hộp ra, Dương Đại theo lời mà làm. Hộp vừa mở ra, bên trong nằm một con mắt này toàn thân sáng bạc, tản ra ánh bảo quang. Dương Đại cẩn thận quan sát, ánh mắt này bao quanh lấy từng vòng bảo ánh sáng màu trắng. Cái này dù là Dương Đại lật nát tạp đạo tập, cũng không nhận ra được cái này đi ra vật này là cái gì. Nhưng vào lúc này, ánh mắt kia đột nhiên hóa thành một đạo ánh lưu quang, từ trong hộp nhảy lên một cái, xông vào Dương Đại linh đài tốc đuông bên trong, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, chỉ lưu lại một đạo màu đen phủ văn dựng thẳng. Tiền bối, đây là cái gì? Dương Đại kinh ngạc hỏi. Vật này tên là từng cái thiên nhãn. Điên đạo nhân chậm rãi nói ra. Chương 75. Thiên duyên thiên định thiên nhãn. Dương Đại kinh ngạc nói, tùy theo sở về phía trán của mình, trên trán phủ văn dựng thẳng không đau cũng không ngứa, chỉ có một cỗ thanh lương từ linh đài tốc đuông truyền khắp toàn thân, làm hắn cảm giác tinh thần gấp trăm lần, thậm chí còn có một loại ấm áp cảm giác. Thiên nhãn mặc dù không so được thượng cổ trung đồng, nhưng trình độ chân quý của nó không chút nào không kém gì người trước, nhưng tại trong vòng một chiêu quyết định sinh tử, rất khó tu luyện. Nghe nói có thể luyện đến đại thành, thiên địa vạn vật tất cả đều có thể xuyên thủng, trong một ý niệm, vạn vật không chỗ che thân, khả biện trung gian thiện ác, lòng người khó lường. Tiền bối, thứ này quá chân quý, vãn bối nhận lấy thì ngại. Dương Đại vội vàng từ chối nói. Cái này có thể tính được là tiên gia trí bảo, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều cực kỳ lực hấp dẫn, thậm chí ngay cả tạm đạo tập đều không có ghi chép qua. Hai người chúng ta vốn là người hữu duyên, vật này cùng ngươi hữu duyên, càng nên thuộc về ngươi, chớ có cự tuyệt. Điên đạo nhân ra vẻ cả giận nói, chợt lời nói xoay chuyển, thiên nhãn tuy tốt, nhưng là cũng cần thức thần ôn dưỡng, nếu không cuối cùng sẽ trở thành bài trí, chỉ có tứ đại nội cảnh kỳ thư tề tụ mới có hy vọng đem chân chính tu thành. Tiên bối, tứ đại nội cảnh kỳ thư quá khó tìm, muốn tìm về chỉ sợ không dễ à, bây giờ vãn bối chỉ lấy được một bản diệu hóa tham gia đồng tu tính thần tàng. Dương Đại thở dài nói, hiện thực rất lý tưởng, đáng tiếc, tứ đại nội cảnh kỳ thư sớm đã mất tích nhiều năm, có rất ít người có thể thu thập đủ. Hoa 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 hoa, không nghĩ tới ngươi vậy mà đạt được quyển sách này, bất quá thế sự vô thường, tóm lại sẽ có biện pháp. Điên đạo nhân lắc đầu nói, hiện nhiên hắn cũng không ôm quá lớn kỳ vọng, lại tiếp tục nói, lao tiên bây giờ ngược lại là biết mặt khác một bản nội cảnh phú nửa bộ phận trên khắc ở Ngũ Nhạc chi thủ Thiên Hành Sơn Phi Lai Phong Bạch Hồng Nhai bên dưới. Đại tề Ngũ Nhạc theo thứ tự là Ngọc Bình Sơn, Thiên Hành Sơn, Thái Hòa Sơn, Hoa Nghiêm Sơn cùng Tung Dương Sơn. Trong đó, Thiên Hành Sơn được vinh dự Ngũ Nhạc chi thủ, thiên hạ đệ nhất hiểm. Từ xưa chính là binh gia vùng giao tranh, núi này thế núi hùng vĩ, là đông nhập thuộc đạo trọng yếu quan hải. Hai bên bờ núi cao lăng giang cả trì, bởi vì thủy thế sóng cả mãnh liệt, gào thét lao nhanh, làm người sợ hãi, riêng có vạn trượng vách đá, không thể vượt qua danh sưng. Thiên Hành Sơn có giao hành trùng điệp thế núi, xếp nặng nghề hình thể, dựa vào thương tùng, cự thạch cùng vờn quanh mây khói, tạo thành nghiêm túc cùng kỳ tú sen lẫn hùng tráng cảnh quan. Lại từ phía treo tuyệt, thượng quan cảnh mây, bên dưới thông địa mạch, sừng sững siêu quần xuất chúng, cho nên cứ gọi tên Thiên Hành Sơn. Mà Phi Lai Phong chính là chủ phong một trong. Đang bay tới ngọn núi phía dưới chính là Bạch Hồng Ngai, nếu là đang đỉnh liền cảm thiên gần căng tấc, tinh đấu có thể hái. Đưa mắt nhìn chung quanh, nhưng gặp dãy núi chập trùng, rộng lớn ung tùm, vị thủy như tơ như sợi, mạc mạc bình nguyên như lụa như đồng, thu hết vào mắt. Nội cảnh phú thượng tiên không biết bị cao nhân phương nào khắc vào Bạch Hồng Nhai bên trên, tuy chỉ là giải rác mấy lời, cũng đã để rất nhiều tiên đạo cao nhân tâm động. Nhưng đại đa số người đi đều có đi không về, quả thật thiên hạ đệ nhất hiểm cảnh, cũng chính là trong truyền thuyết thập tử vô sinh. Dương Đại không nói gì thêm, chỉ là yên lặng gật đầu. Thiên nhãn tuy tốt, nhưng là đối với hiện nay ngươi tới nói tác dụng không lớn, ngược lại gần cả, nếu là có thể tập hợp đủ hai quyển hoặc là ba quyển, ngược lại là nếu có thể ngộ ra một hai, có lẽ liền có thể giúp ngươi đột phá hiện hữu gông cùng xiềng xích, đạt tới độ cao mới. Điên đạo nhân trầm ngâm sau một lúc lâu lại nói, ngữ khí mang theo mấy phần tiếc hận. Dương Đại khẽ bước cằm, điên đạo nhân lại nói, vô luận là đạo thuật, hay là yêu pháp, hoặc là dị thuật thần thông, đều là tham thiên địa diệu hóa pháp thuật. Học được những này, lĩnh ngộ trời, người ba cái ở giữa huyền bí, biết rõ tự nhiên cùng người vì đó đạo, mới có thể làm cho đạt đến hóa cảnh, mà ngươi bây giờ thiếu chính là điều này. Dương Đại nhẹ giọng đáp, đa tạ tiền bối dạy bảo, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Điên đạo nhân cười vỗ vô Dương Đại bả vai, sau đó còn nói thêm, học được cũng không khó, nhưng nếu như muốn học tinh, nắm giữ thủ đoạn đều luyện đến lô hỏa thuần thanh, vậy liền không dễ dàng, thiên tư người tốt đến đâu cũng cần hơn ngàn năm, chớ cho mình áp lực quá lớn, thuận theo tự nhiên đi. Dương Đại sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, cho biết là hiểu. Tiếp lấy, hắn mắt nhìn điên đạo nhân, muốn nói lại thôi.
Làm sao? Còn có cái gì vấn đề sao?
Điên đạo nhân thấy thế không khỏi lông mày kích động một chút, thuận miệng hỏi, tựa hồ sớm đã ngờ tới.
Dương đại mở miệng do hỏi, nếu là muốn cầu tiên duyên, làm như thế nào đi làm?
Tiên duyên?
Điên đạo nhân sau khi nghe xong không khỏi cười ha ha một tiếng, lập tức nói ra, tiên duyên chính là thiên quyết định, ngươi không cần chấp nhất, cầu đạo cũng không phải là nhàn nhã tàn bộ, không phải ngắm hoa ngắm trăng, mà là từ giữa thiên địa từng bước một đặt chân, cuối cùng đứng tại đỉnh mây quan sát chúng sinh. Ngươi như là đã đặt chân, liền vĩnh viễn không có khả năng lui lại, nếu không hết thảy đều là trong kính thủy nguyệt không còn tồn tại.
Dừng một chút sau, điên đạo nhân ánh mắt sáng rực nhìn xem Dương đại, chậm rãi nói ra, như cầu đạo đồ, đã muốn làm đến một chút linh quang chiếu rọi lại thiên, lại phải chiếu cố đại từ bi tâm, không thể cư cầu, nếu không không những không có khả năng thành đạo, ngược lại sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Về phần tam thai cửu kiếp, tự nhiên, trời không có ác ý gì, ở thiên địa tự nhiên vận chuyển đến xem, chính là để cho ngươi một lần nữa trở về đến tam sinh vạn vật trên con đường mà thôi. Tránh đi liền có thể số tuổi thọ kéo dài, tránh không khỏi chính là tại chỗ bất lạc, Phật môn khổ sở hỏa hoạn, đốt là xá lợi tử, xưng là viên tịch.
Đạo môn khốn tại phong kiếp, hóa bụi rời người thế, xưng là tọa hóa.
Điên đạo nhân một hơi đem những gì mình biết nói cho Dương đại, để hắn gật đầu không ngừng. Hắn hiện tại mặc dù không dám xác định mình có thể đi ra con đường kia còn đến, nhưng có một cái lao tiền bối chỉ điểm, không thể nghi ngờ là giúp hắn một tay.
Có vật hỗn thành, ở thiên hạ trước, ta không biết nên như thế nào hình dung, lại gọi là đạo, cũng không quá thỏa đáng, dù sao giữa thiên địa quy luật ta còn không có hoàn toàn tìm hiểu được, chỉ là trong lúc mơ hồ có chút cảm xúc.
Điên đạo nhân tiếp tục mở miệng, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Đây chính là hồ ly cùng bé thỏ trắng quan hệ, ngươi nếu là không hiểu, ta có thể lại đánh cái so sánh.
Điên đạo nhân nói ra, cho nên ngươi minh bạch.
Sinh tử có đôi khi cũng không phải là đơn giản như vậy, khác biệt hoàn cảnh, khác biệt lựa chọn, liền sẽ tạo thành hoàn toàn tương phản kết cục.
Dương đại trầm tư một lát, tựa hồ nghĩ thông suốt một ít chuyện, không khỏi nhẹ gật đầu.
Điên đạo nhân thấy thế hài lòng cười một tiếng, sau đó nói ra, theo giúp ta ra ngoài đi một chút đi, đợi ở chỗ này trách tím lìm.
Dương đại đột nhiên nói ra, tiền bối, ngươi trong cuộc đời này khát vọng nhất chính là khống chế, đánh vỡ vận mệnh, đúng không?
Điên đạo nhân nghe vậy sững sờ, trên mặt lộ ra một vòng thất thở, thật lâu mới ung dung nói ra, ta cũng từng nghĩ như vậy qua, ngươi muốn nói cái gì?
Tiền bối, chúng ta không bằng tới đánh cược thôi. Dương đại cười nhạt nói.
Dương gia tiểu tử, ngươi muốn đánh cược gì?
Điên đạo nhân nhiều hứng thú mà hỏi.
Tiền bối ngươi mới vừa nói, ta trong khoảng thời gian ngắn không luyện được tiên nhãn, không bằng chúng ta đánh cược, nhìn xem biết đánh vỡ hay không cái này cố định vận mệnh, trong khoảng thời gian ngắn tìm đủ nội cảnh tứ đại kỳ thư, đồng thời dung hội quan thông, như thế nào?
Dương đại sắc mặt bình tĩnh nói.
Nghe vậy, điên đạo nhân không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Dương đại, lắc đầu, khó, rất khó khăn.
Lại nhìn một cái Dương đại, tự nhủ, hắc, bất quá ngược lại là rất thú vị, hì 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 hì.
Có lẽ có thể thử một chút, rượu.
Rượu ba.
Lão tiên liền đùa với ngươi một thành, bất quá nếu là thất bại vứt bỏ hết thảy không nói, đây là ngươi cùng trời đánh cược, đổ bàn chính là ta Dương đại, cùng lắm thì thất bại, có gì không muốn thử.
Dương đại lãng vừa nói.
Ha ha.
Điên đạo nhân ngửa đầu thoải mái cười to, tốt, vậy ta liền cùng ngươi đánh cược cược một chút, không có thiên mệnh, chỉ có bản tâm.
Dương gia tiểu tử, ta đáp ứng ngươi chúng ta rửa mắt mà đợi, xem ai có thể thắng ai thua.
Dương đại nghe vậy cười nói, như vậy rất tốt, tiền bối, hai ta cái này ra ngoài đi một chút, xin mời.
Nói xong, Dương đại đứng dậy làm cái tư thế mời, sau đó phía trước dẫn đường, mang theo điên đạo nhân ra nhà tranh. Hai người ra anh Vũ Châu, chậm rãi đi đến trên một chỗ sườn núi, điên đạo nhân nhìn qua mạn thiên phi vũ lưu mình là người. Mà Dương đại thì chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn dãy núi trùng điệp, không biết đang suy nghĩ gì.
Giữa không trung, chướng khí giống như dáng mây trừng úy, bao phủ lại cả hòn đảo nhỏ, khiến cho nguyên bản thanh đú tú mỹ anh Vũ Châu trở nên sương mù nặng nề, mông lung như huyễn.
Trong lúc hoảng hốt phảng phất đưa thân vào một thế giới khác.
Hồi lâu qua đi, điên đạo nhân xoay người lại nhìn về phía Dương đại hỏi, "Tiểu hữu, ngươi nói lưu hình sinh mệnh có ý nghĩa sao?"
Dương đại mỉm cười đáp lại nói, "Lưu hình sinh mệnh không thể nghi ngờ là tràn ngập niềm vui thú, tuy nói chỉ có thể sống một ngày, nhưng đối với nó tới nói mỗi một khắc đều là tươi mới, nó tồn tại ý nghĩa, liền như là chúng ta mỗi một lần hô hấp giống như, tràn đầy vô hạn sinh cơ cùng hy vọng."
Chương 76.
Cửu gia tới cửa ha ha, có chút đạo lý, những ngày lưu hình quanh năm suốt tháng hút sơn cốc chứng khí, đến hoàng hôn, chứng khí độc tính phát tác, lưu hình liền sẽ chết đi.
Mặc dù như thế, lưu hình hay là giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường bay về phía chứng khí, cũng chính là bởi vì hút ăn chứng khí, xấu xí lưu hình ngược lại biến càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, để cho người ta mê luyến.
Điên đạo nhân cảm khái nói.
Dương đại cười nói, có lẽ là bởi vì dạng này, cho nên lưu hình mới lộ ra đầy đủ chân quý đi. Đương nhiên, lưu hình sinh mệnh sát thực có ý nghĩa, bởi vì tuổi thọ của bọn nó xa so với thường nhân muốn ngắn ngủi.
Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, tiền bối, ngươi nhìn vách núi này vách đá, chùi lùi không có một mảng cỏ, lại có lưu hình bay vọt trên đó, cái này chẳng phải là một loại lớn lao trân trọng?
Điên đạo nhân rất tán thành nhẹ gật đầu, quả thật có chút trân trọng, bất quá đây là thiên đạo quy luật, chúng ta không cải biến được.
Nói xong, hắn thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại.
Thấy thế, Dương đại cũng im lặng im lặng.
Không biết qua bao lâu, Dương đại lúc này mới hỏi, không biết tiền bối cao tính đại danh?
Không dám.
Họ điên đạo nhân từ từ mở mắt, từ tốn nói.
Nghe được điên đạo nhân miệng phun cổ quái âm tiết, Dương đại không có nghe hiểu, nhịn không được truy vấn, tiền bối, ngài nói cái gì?
Điên đạo nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu thẳng tắp trừng mắt bầu trời, không trung chướng khí bỗng nhiên không còn lưu động, trở nên hoàn toàn đứng im, liền giống bị đông lại. Không khí bốn phía cũng đình chỉ lưu động, liền ngay cả gió cũng đã biến mất, thời gian tựa hồ dừng lại tại cái này một hơi. Toàn bộ không gian cùng thời gian tựa hồ cũng tại lúc này đọc lại một dạng, duy chỉ có hai người còn có thể hô hấp. Dương Đại con ngươi thích chặt thành dạng kim, ánh mắt sợ hãi, trong lòng dâng lên nồng đậm sợ hãi, liền giống bị tử thần để mắt tới một dạng. Điên đạo nhân sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, bờ môi run rẩy, tựa hồ lâm vào một loại nào đó kinh khủng hồi ức. Chuyện gì xảy ra? Liền xem như đại la trần tiên cũng làm không được loại trình độ này đi. Cả tòa sơn cốc tĩnh đến như là nghĩa địa, từng cái lưu hình vòng quanh xương độc bay múa, tựa hồ cũng không phát giác được gì thường. Đột nhiên, điên đạo nhân bỗng nhiên lấy lại tinh thần, loại này quỷ dị tình huống giống như khơi gợi lên nội tâm của hắn chỗ sâu nhất hồi ức, làm hắn không rét mà run, không khỏi run rẩy một chút. Đột nhiên lại bắt đầu điên điên khủng khủng nói, ấy hắc hắc, hắn tới, hắn vẫn là tới, đây hết thảy trùng quy là trốn không thoát, hôm nay đây chính là hắn nơi tăng thân. Đều phải chết, điên đạo nhân tự mình lẩm bẩm, thần thái có chút điên cuồng, tựa như là tinh thần nhận cực lớn kích thích, hắn ngửa mặt lên trời gào khóc. Tiền bối, tiền bối, ngài thế nào? Dương Đại thấy thế vội vàng đưa tay lay động điên đạo nhân, ý đồ tỉnh lại điên đạo nhân. À, ha ha ha, hắn rốt cuộc đã đến, đây là số mệnh an bài, ai cũng tránh không khỏi, ai cũng tránh không khỏi. Điên đạo nhân vẫn như cũ điên điên khủng khủng lẩm bẩm. Dương Đại mày nhíu lại rất sâu. Hắn luôn cảm thấy điên đạo nhân giống như tinh thần đã hỏng mất, có thể rõ ràng vừa rồi hắn còn tại cùng chính mình nói chuyện đâu, làm sao lại đột nhiên dạng này? Dương Đại thử thăm dò dò hỏi, tiền bối, ngài nói người kia là ai? Ô ô ô, cứu gia của ta tìm tới cửa, ngươi mau tránh đứng lên, tuyệt đối không nên hiện thân, đi mau, phát cái gì ngốc, đi mau! Điên đạo nhân bỗng nhiên kêu to lên, khàn cả giọng, tựa như là gặp cái gì việc thập phần khủng bố một dạng. Nét mặt của hắn dữ tợn đáng sợ, thái dương nổi gân xanh, toàn thân run rẩy kịch liệt, nước mắt nước mũi chảy ngang, nhìn qua phi thường chật vật. Tiền bối, đến cùng thế nào? Ta có thể trợ trận. Dương Đại thấy thế trong lòng run lên, càng kiên định chính mình suy đoán, vì vậy tiếp tục hỏi thăm, ý đồ đem điên đạo nhân kéo về hiện thực. Điên đạo nhân nghe vậy, quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt như muốn lồi ra, giận dữ hét, chạy mau, đứa nhỏ ngốc, đừng vào ta. Chạy mau a. Vạn bối có thể trợ trận sao có thể bỏ xuống tiền bối một người sống một mình. Dương Đại nhíu mày nói ra. Điên đạo nhân cuồng loạn, tiếng như lôi đỉnh, đinh hay nhức óc, ha 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 ha, trợ trận. Đạo cảnh của hắn đạt đến thiên nhân hóa cảnh, sâu không lường được, lại đến mấy trăm hơn ngàn cái người cũng không phải đối thủ của hắn. Ô ô ô, chúng ta hôm nay liền đều phải chết ở chỗ này. Một cái đều chạy không được, điên đạo nhân bên cạnh khóc vừa đều, nhìn qua thống khổ không chịu nổi, mà lại càng nói thanh âm càng thấp chìm, cuối cùng lại triệt để tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tuyệt vọng kêu khóc lấy, lại bắt đầu cười lớn, chính ngươi nhìn xem, hắn đang dùng vô thượng pháp lực phá vỡ trường khí hướng đạo gia thị uy, hắn là một con chó, một đầu hèn hạ vô sỉ ác quyển, a ha ha ha, ta muốn giết hắn. Nha Dương Đại nhìn xem điên đạo nhân, đôi mắt lấp loé không ngừng. Suy nghĩ quay cuồng, hắn từ điên đạo nhân trong lời nói bắt được trọng điểm. Đối phương là một vị cao nhân, mà lại khí thế hung hùng, muốn lấy điên đạo nhân tính mệnh. Giữa không trung, ngưng kết chướng khí bắt đầu phun trào, giống như con toy từ từ xoay tròn, dần dần tạo thành một cái vòng xoáy. Ngay sau đó, giữa vòng xoáy sáng lên một đoàn chói lóa mắt quang mang, lập tức một cỗ mạnh mẽ cương phong từ trung tâm vòng xoáy bạo phát đi ra, quét đến toàn bộ chướng khí tán loạn không chỉ. Vòng xoáy chuyển động lực lượng mạnh đến mức khủng bố, trên đất cây cối cùng hoa cỏ giống như là bị một bàn tay vô hình nổ tận gốc, hướng trung tâm vòng xoáy bay đi. Cuối cùng rơi vào vòng xoáy dưới đáy, không thấy tung tích, chỉ còn lại có chùi lủi bùn đất mặt đất. Vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, dần dần đạt tới đỉnh phong, tản ra khí tức làm cho Dương Đại tim đập nhanh, mơ hồ có chút thở không nổi. Dương Đại âm thầm nuốt nước miếng một cái, hắn có thể cảm giác được, vòng xoáy lực lượng đang nổi lên, phản phất một giây sau liền sẽ dâng lên mà ra. Loại nguy hiểm này đến cực hạn cảm giác, làm cho Dương Đại khắp cả người phát lạnh, hắn muốn rút đi, có thể bước chân giống quán duyên mở dạng, vô luận như thế nào cũng di động không được. Đúng. Trung tâm vòng xoáy phát ra sắc bén tiếng gào vang vọng chân trời, phản phất xuyên kim liệt thạch bình thường, đâm vào Dương Đại màng nhĩ đau nhức, đầu ông tắc hưởng. Dương Đại tuy nói bưng kín lỗ tai, thế nhưng là cái này tiếng gào tựa hồ công kích là nguyên thần, Dương Đại bị chấn thất khiếu chảy máu, kém chút ngã sắp xuống. Lan, nhanh cho lão tiên lan. Điên đạo nhân kéo lấy Dương Đại đỉnh lấy áp lực cực lớn tiến lên mấy chục bước đi tới một chỗ bên hồ, một cước đem Dương Đại rơi vào trong bụi lau sậy. Màu bạc trắng cỏ lau khoảng chừng cao mười mấy trượng, liên miên một mảnh, mười phần rậm rạp, là cái ẩn thân nơi tốt, Dương Đại một cái lảo đảo nhào vào trong bụi lau sậy. Phù phù. Dương Đại ngã ngồi tại trong bụi lau sậy, toàn thân bủn rủn vô lực, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trên gương mặt mồ hôi tí tách hướng xuống trôi. Hắn miễn cưỡng đứng lên, đẩy ra bụi cỏ lau lặng lẽ hướng ra phía ngoài nhìn, lập tức bị trước mắt dị tượng dọa đến vong hồn bay lên. Chỉ gặp vòng xoáy kia càng chuyển càng nhanh, trung tâm vòng xoáy vậy quang mang kia cũng càng ngày càng thịnh, cuối cùng vậy mà xông phá vòng xoáy, chiếu sáng cả mảnh thiên cung. Chư khí bên trong vậy mà xuất hiện một cái trống không động, giống như một vòng màu sắc rực rỡ quang hoàn, sáng chói chói mắt, thần bí khó lường, mang theo huy hoàng thiên uy. Đó là vật gì? Dương Đại ngây ngẩn cả người, một màn này đơn giản không thể tưởng tượng, để hắn khó có thể tin. Chương 77. Thanh y liễu nhân trên thế giới này, nơi nào có người có thể áp đảo trên hư không, càng không nói đến xé rách hư không. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại nói cho hắn biết, hắn cũng không có nhìn lầm, thật xuất hiện như thế kinh thế hai tục sự tình. Chẳng lẽ là tiên? Trong chốc lát, lỗ trống kia phảng phất có được linh thức một dạng, thế mà cấp tốc huyết trừng ra, trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa sơn lâm, thật vừa đúng lúc chính là chính xác bao phủ đến điên đạo nhân. Dương Đại để tay lên ngực tự hỏi, liền xem như chính mình lại tu trên vạn năm cũng làm không được xé rách hư không hành động vĩ đại này, nhưng là người trước mắt lại hời hợt làm được. Như vậy thủ đoạn của người nọ nên mạnh bao nhiêu? So sánh cùng nhau, chính mình là một cái gánh xiếc bán đùa giỡn thẳng hề thôi. Dương Đại trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác bị thất bại. Ha 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 ha, Huyền Tẫn, ta muốn thắng rồi, ngay tận thế của ngươi đến. Ta muốn đem ngươi luyện chế thành đan dược, để cho ngươi vĩnh viễn sống trong bóng tối. Điên đạo nhân điên cuồng cười to, nhìn xem lỗ trống kia, khuôn mặt hiện ra vẻ hưng phấn, thật giống như thấy được con mồi mở dạng. Vòng xoáy đột nhiên tăng thêm tốc độ, vô tận hấp lực truyền đến, trung quanh chướng khí giống như là bị thôn tính bình thường, nhao nhao cuốn vào vòng xoáy ở trong, biến mất sạch sẽ. Ngay sau đó, vòng xoáy biến lớn rất nhiều lần, giống như là một cái như lô đen, tản ra uy thế ngập trời, đằng sau đột nhiên liền không có động tĩnh, tựa như là lâm vào bình tĩnh bình thường. Dương Đại ngừng thở, khẩn trương bất an nhìn chăm chú lên vòng xoáy, trái tim phanh phanh chực nhảy. Hắn biết vòng xoáy một chỗ khác khẳng định có thứ gì đang quan sát bên này, mà lại thứ này tuyệt đối không thể coi thường. Oanh đất rung núi chuyển, toàn bộ hồ đều đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, ngư miết tôm cua toàn bộ chạy trốn từ phía. Dương Đại chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thân thể nhoáng một cái kém chút té lăn trên đất, hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời, trơ mắt nhìn đáy hồ có một ngọn núi một chút xíu lên cao, lại một chút xíu leo về phía trước. Rất nhanh, nguyên bản hồ nước đã biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một tòa cao tới mấy ngàn trượng cự phong, như kình thiên bạch ngọc trụ bình thường đứng vững mây xanh, đỉnh thiên lập địa. Cái kia cố mênh mông không hiểu uy áp làm cho Dương Đại toàn thân run rẩy, cơ hồ không thở nổi, hắn muốn chạy, có thể bước chân nặng nề, căn bản rời bất động. A, tại sao có thể như vậy? Cái này không nên a, tại sao phải phát sinh loại dị tượng này? Điên đạo nhân hét dầm lên, thanh âm thê lương chói tai, rung động linh hồn. Mặc kệ như thế nào, hôm nay nhất định phải giết chết hắn, nếu không ta sẽ gặp đến khó lấy tiếp nhận trả thù. Giết chết hắn, giết chết hắn! Điên đạo nhân điên cuồng kêu gào, giống như điên cuồng, tựa hồ hoàn toàn không để ý tới thân thể tổn thương. Thân xác của hắn dữ tợn, bờ môi run rẩy, con mắt trợn tròn, hai tay nắm lấy quá chặt chẽ, móng tay thật sâu khảm vào trong thịt, máu tươi thuận bàn tay chảy xuôi xuống. Điên đạo nhân ánh mắt vượt qua cự phòng, một cái thanh y liễu nhân đứng tại đám mây, phong thái lỗi lạc, chắp hai tay sau lưng, như thu thủy phù cử, dựa gió từ cười, khí cái thương nô bần, nhan như ác đan, hai mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, nó quân cũng lạ, tích thạch như ngọc, hàng tùng như thúy. Huyền Tẫn, ha 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 ha, Huyền Tẫn tới. Điên đạo nhân đột nhiên lên tiếng cùng thiếu, ngữ điệu cổ quái, giống như khóc lại như cười, nghe được Dương Đại mao xương sợ hãi. Thanh y liễu nhân áo bào theo gió nhẹ nhàng bay lên, hắn không để ý đến điên đạo nhân, ngược lại chân đạp mây trắng, cứ như vậy đứng ở trong bầu trời. Lúc này, vòng xoáy khổng lồ đã ngừng xoay trở lại, từ từ co lại, cuối cùng hóa thành một điểm, chui vào thanh y liễu nhân thể nội. Thanh y liễu nhân hời hợt phất phất tay, ngọn núi kia liền bay ra ngoài, đập xuống tại Anh Vũ Châu bên trên, hai tòa ngọn núi đột nhiên đụng vào nhau, phát ra nổ vang rung trời. Khói bụi cuồn cuộn mà lên, toàn bộ Anh Vũ Châu phảng phất không có tồn tại qua bình thường, bị san thành bình địa. Trung quanh vỡ ra từng đạo thật sâu khe ngấn, phảng phất mạng nhện bình thường dày đặc toàn bộ thổ địa. Dương Đại ngơ ngác nhìn, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, cái này, còn là người sao? Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế người, Anh Vũ Châu bị hời hợt hủy đi, thanh y liễu nhân thiên tính lương bạc có thể thấy được luống đuống. Thanh y liễu nhân ánh mắt xuyên thấu tầng tầng khói bụi, bắn ra tới, chăm chú vào điên đạo nhân trên thân, để điên đạo nhân toàn thân kịch liệt lay động. Huyền Tẫn, ha ha ha, ngươi quả nhiên xuất hiện, ha 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 ha, ngươi quả nhiên xuất hiện. Điên đạo nhân điên cuồng cười to, giống như điên ma. Ngươi muốn chết như thế nào? Thanh y liễu nhân nói chuyện, thanh âm tràn đầy băng hàn thấu xương ý vị. Điên đạo nhân nghe vậy sửng sốt một chút, đông nhiên cười như điên, nụ cười của hắn mang theo nụ mai cùng của cận. Ta là ai? Ta là Tam Hoàng Ngũ Đế một trong Hiên Viên Hoàng Đế cháu trai. Ta là Tam Hoàng Ngũ Đế đứng đầu Phục Hy Nữ Hoa Chi đệ. Ta chính là ở giữa thiên địa này chỗ tể. Ta là Ứng Long Thái Tử. Ta là thiên mệnh sở quy người. Vận mệnh của ta do ta quyết định, ai có thể làm gì được ta? A, trời! Thanh y liễu nhân lộ ra một tia cười nhạo. Đây là kẻ yếu mới tin phụng đồ vật. Kẻ yếu mới tin phụng đồ vật. Ta là kẻ yếu. Điên đạo nhân giận dữ, hai mắt xích hồng, muốn điên, tựa hồ muốn nhắm người mà phệ. Thanh y liễu nhân không để ý đến, mà là nhìn về phía trung quanh, bốn phía không ngừng tràn ra đủ mọi màu sắc ánh sao, phản chiếu thiên địa một trận lóa mắt, tựa hồ thân ở một thế giới khác. Ân. Thanh y liễu nhân nhíu mày, đột nhiên khẽ vươn tay, chỉ lên trời chụp tới, lập tức, hư không phạt toái, vô cùng tận cường phong quét sạch, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đảo loạn thiên cung. Vòng xoáy này không biết thông hướng phương nào, phản phất liên tiếp một thế giới khác, vô cùng kinh khủng năng lượng từ trong vòng xoáy tuôn ra, một đợt nối một đợt, phản phất triều tịch. Cường cho ngươi hay là thuật chữ cửa tứ đại tiên sư một trong, Hà Đồ Lạc Thư Kỳ môn dùng thành dạng này. Ngươi cũng không sợ ném đi nhà ngươi tổ sư mặt? Thanh y liễu nhân khinh miệt nói ra, bàn tay của hắn chậm rãi ép xuống. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều đang rung động, tựa hồ không chịu nổi thanh y liễu nhân vĩ lực. Giang giác Hà Đồ Lạc Thư cục sụp đổ, kích tứ phương. A a a a, điên đạo nhân hét thảm thiết điên cuồng đứng lên, thân thể của hắn tại bành trướng, từng đầu mạch máu vỡ ra, da thịt rạn nứt ra. Thậm chí ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng nhận ảnh hưởng, xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rạn. Huyền Tẫn, ngươi chết không yên lành a! Điên đạo nhân điên cuồng giống to, ánh mắt của hắn lồi ra, trong ánh mắt vậy mà chảy xuống một giọt máu nước mắt. Các ngươi những này ti tiện sâu kiến, ta nguyền rủa các ngươi chết không yên lành, không được siêu sinh. Điên đạo nhân khàn giọng gào thét, nhưng là sinh cơ của hắn ngay tại nhanh chóng chôn bụi, trong nháy mắt suy yếu 9/10, tựa như xì hơi khí cầu, thân thể cấp tốc héo rút. Thanh y liễu nhân không có thừa thắng truy kích, từ từ dựng thẳng lên hai cây trong suốt như mỹ ngọc ngón tay, thản nhiên nói, ngươi có hai con đường có thể lựa chọn. Thứ nhất, trở thành thuộc hạ của ta, ta cái này vừa vặn có khối xương rồng tiên thư cần ngươi đến tiên dịch. Thứ hai, chết. Hắn nói đến rất tùy ý, tựa như nói ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Ha 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 ha, Huyền Tẫn,
ngươi mơ tưởng. Điên đạo nhân mặc dù hấp hối, nhưng vẫn cũng đang cười, cười đến tùy ý, cười đến càng rỡ, cười đến không ai bị nổi, thân thể của hắn đang nhanh chóng héo rút. Trong nháy mắt liền hóa thành tiểu thụy, tóc hoa râm, hốc mắt hăm sâu, gương mặt lom xùm dưới, giống như khô lâu, chỉ còn lại có một hơi treo. Huyền Tẫn, ngươi giết không được ta, ngươi không dám giết ta, gia gia của ta là Hiên Biên thị người, phụ thân ta là hoàng đế hậu duệ, mẫu thân của ta là Chuyên Húc thánh hoàng muội muội. Ngươi giết ta, chính là cùng toàn bộ hoàng đế, Chuyên Húc, Phục Hy tam tộc kết thù, ngày sau, ngươi sẽ vĩnh viễn sống ở tam tộc trong truy sát. Điên đạo nhân con mắt đều nhanh lồi ra tới, trong miệng vẫn tại hồ ngôn loạn ngữ. Hà Đồ Lạc Thư từng cái mở. Chương 78. Bán tiên điên đạo nhân ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm khàn khàn, như là quỷ hảo. Trên làn da của hắn bỗng nhiên dần dần phân giải thành hạt ánh sáng, hắn toàn bộ thân thể trở nên mơ hồ, dấu ở hạt ánh sáng bên trong. Hạt ánh sáng tại chấn động, thiên địa đang thay đổi, tựa hồ hết thảy đều càng thêm chân thật. Thanh Y Lệ Nhân nhìn xem điên đạo nhân cử động, trong ánh mắt lộ ra một vòng khen ngợi, không sai, không sai, Hà Đồ Lạc Thư kỳ môn quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá tang án, không muốn chơi. Hắn lần nữa nâng tay phải lên, nhắm ngay điên đạo nhân tiêu tán địa phương nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức, thời gian lại một lần dừng lại. Lần này khác biệt chính là, phía sau hắn xuất hiện một cái cao tới trăm trượng, tựa như thần linh hư ảnh. Đây là hắn pháp thiên tướng địa, chỉ gặp hắn chỉ là nhẹ nhàng đúng tay một cái. Ba giữa thiên địa tứ tán hạt ánh sáng hết thảy lui về một lần nữa tụ tập, thật giống như đảo ngược thời gian, khôi phục điên đạo nhân tiêu tán nguyên thủy bộ dáng. Cái gì thiên đạo? Cái gì Hà Đồ Lạc Thư? Đều là mộng, đều là giả. Đạo gia ta muốn thành tiên. Đạo gia ta đã đến Nam Thiên Môn. Lão quân gia quả thật không có gạt ta. Thành tiên công pháp là thật, đều là thật. Đạo gia ta xong rồi. Ha 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 ha. Điên đạo nhân điên cười lớn. Hà Đồ Lạc Thư hoàn toàn chính xác lợi hại, bất quá, ngươi lại quên đi Hà Đồ Lạc Thư bản chất. Hà Đồ Lạc Thư bản chất mình tại một điểm nào đó định ra chung cùng, tại quanh thân bố trí xuống một cái kỳ môn pháp trận. Có thể tùy ý cải biến cách cục vị trí từ đó gây nên trong trận sự vật biến hóa, mô phỏng thiên địa chỉ là trong đó không có ý nghĩa một loại, đáng tiếc, ngươi không dùng đến diệu dụng. Thanh Y Lệ Nhân nói đi, một bước phóng ra, một chưởng vỗ tại điên đạo nhân trên thân, tự thân khí lập tức rót vào điên đạo nhân thể nội. Như là tả mở tiền lệ, điên cuồng chút xuống. Điên đạo nhân dựa thế, bắt đầu điên cuồng thôn phệ, đem Thanh Y Lệ Nhân thể nội khí liên tục không ngừng hấp thu tới, toàn bộ chuyển hóa. Thanh Y Lệ Nhân sắc mặt bình tĩnh, cũng không ngăn cản, mà là tiếp tục chuyển vận lực lượng, mặc cho điên đạo nhân hấp thu. Thanh Y Lệ Nhân giống như cười mà không phải cười, lặng lặng nhìn điên đạo nhân một hồi, thanh âm nhu hòa hỏi, hút đủ chưa? Nếu là không có hút đủ, cứ việc tiếp tục hút, thẳng đến đem ta hút chết mới thôi. Điên đạo nhân mắt sáng rực lên, phản phất sói đói tiếp cận con mồi bình thường, gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Y Lệ Nhân. Điên đạo nhân thể nội vừa mới hấp phệ khí bỗng nhiên nhảy một cái, khí trào ra ngoài, nhao nhao ném về song Thanh Y Lệ Nhân thể nội. Điên đạo nhân trợn mắt hốt hoồm, cưỡng ép hấp phệ, Thanh Y Lệ Nhân cũng không phản kháng, mặc cho hấp thụ hàn khí. Nhưng vô luận hấp phệ bao nhiêu, khí chỉ là tại điên đạo nhân thể nội đánh một vòng, lại lần nữa chạy ra, nhìn về phía Thanh Y Lệ Nhân, hình thành một cái tuần hoàn lưu chuyển, vòng đi vòng lại tròn. Điên đạo nhân vừa kinh vừa sợ nói, "Oa oa oa oa. Ngươi vậy mà đến sinh sinh tương tức, pháp chuyển dài vòng hoàn cảnh." Dương đại giật mình, nhớ kỹ gia gia nói qua, đến trình độ này, khí cùng chủ nhân trở thành không thể chia cắt chính thể. Dù cho khí phun ra bên ngoài cơ thể, cũng sẽ tự hành quay lại, quay về chủ nhân thể nội. Loại cảnh giới này, chính là tinh khí thần ba hợp một, chẳng khác gì là nửa cái thần tiên, chỉ cần một hơi bất diệt, tiêu hao lại nhiều pháp lực cũng sẽ ở thời gian ngắn khôi phục. Như vậy lên tay liền bàng bạc mênh mông, chí thuần chí thượng, nhất là khắc nghiệt, gần như tại đạo bản thân. Coi như thiên đỉnh tái hiện nhân gian, thập nhị kim tiên giáng thế, pháp bảo ngàn vạn, vạn tiên mênh mông bàng bạc, thần thông không đến được. Nhưng cũng không người dám nói, có thể qua Thanh Ý Lệ Nhân một người. Huyền môn tu chỉ khổ nhất khó khăn nhất thượng thừa nhất, nhưng cũng dễ nhất, đơn giản nhất. Cái gọi là nhất pháp phá và pháp, đã là như thế. Chỉ có đạt tới cảnh giới này, mới có thể để cho đạo giữ pháp dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt. Thanh Ý Lệ Nhân khẽ bước cằm, thản nhiên nói, còn kém chút, khoảng cách viên mãn rất xa. Dương đại giật nảy cả mình, còn trẻ như vậy, đã đạt tới cảnh giới như thế. Canh đồng áo người tướng mạo bất quá tuổi xây dựng sự nghiệp, bằng chừng ấy tuổi liền có thể luyện đến một bước này, có thể xưng khoáng cổ thức kim, gần như không tồn tại. Hắn biết rõ được pháp khó tu đích đạo để ý, đây là thiên tư, nội tính, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Như vậy, sau đó ngươi lựa chọn thần phục, vẫn là đi chết. Thanh Y Lệ Nhân ngữ điệu vẫn như cũ nhu hòa, nhưng là trong lời nói ý uy hiếp không che giấu chút nào, hiển nhiên đã không có kiên nhẫn bồi điên đạo nhân chơi. Điên đạo nhân sắc mặt biến đổi khó lường, lúc sáng lúc tối, âm tình bất định, thật lâu, cuối cùng vẫn là cúi đầu xuống, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc ròng nói, "Ô ô ô, nguyện phụng tiên sinh làm chủ." Thanh Y Lệ Nhân khẽ miệng phát họa ra mỉm cười, đạm mạc nói, "Rất tốt, nhưng là tâm của ngươi không thành." Thật sự là thật can đảm, ngươi vừa mới lặng lẽ định ra chung cùng, nếu như ta không có đoán sai, ta chỗ đứng là cách quay đi. Thanh Y Lệ Nhân chậm rãi ngẩng đầu, một đôi đen nhánh con ngươi chăm chú nhìn điên đạo nhân, ánh mắt lạnh lẽo làm cho điên đạo nhân toàn thân cứng ngắc, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hi 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 hi, không sai, đạo gia bị ngươi phát hiện, đỏ luyện từng cái đốt. Điên đạo nhân cắn răng nghiến lợi phun ra ba chữ, một mảnh to lớn biển lửa đột nhiên trống rông xuất hiện, quét sạch tứ phương, đem Thanh Y Lệ Nhân bao phủ trong đó. Hắn mặc dù bại bởi Thanh Y Lệ Nhân, nhưng lại không phải cam tâm tình nguyện nhận thua, hắn đã sớm chuẩn bị. Biển lửa cuồn cuộn, liệt diễm hừng hực. Những liệt diễm này ẩn chứa khủng bố nhiệt độ, một khi nhiễm, tất nhiên bỏng, thậm chí đốt thành cho bụi. Đôm đốt Thanh Y Lệ Nhân sừng sững ở trong biển lửa ương, không nhúc nhích tí nào,
tùy ý nóng rực liệt diễm bao khỏa thân thể của mình. Nhưng hắn quanh thân lại hiện ra tầng tầng gợn sóng, đem sôi trào mãnh liệt sóng lửa ngăn cách ở bên ngoài, không cách nào tới gần nửa phần. Thanh y liễu nhân thân thể bóng ánh tấu triệt, giống như ngọc thạch điêu khắc thành, tại nóng bỏng trong liệt diễm không chút nào không tổn hao gì, thậm chí liên phát sao cũng không từng cháy rơi. Thu. Chương 79. Tránh mưa hắn sở dĩ lựa chọn điên đạo nhân làm hắn nô bộc, một thì là bởi vì thực lực của đối phương, thứ hai là bởi vì điên đạo nhân tính tình vừa lúc cùng hắn khẩu vị. Người áo xanh cũng không phải là người hiếu sát, nếu không cũng sẽ không thả đi điên đạo nhân. Hắn sở dĩ giữ lại điên đạo nhân, chẳng qua là cảm thấy điên đạo nhân thú vị mà thôi. Chúng ta đi. Người áo xanh bắt lấy điên đạo nhân, mở miệng nói ra. Hô cùng bạo gió lốc tàn phá bừa bãi bát phương, vô cùng to lớn, dài ước chừng vài trăm mét phi chu lơ lửng ở trong hư không, tách ra quang hoa sáng chói, giống như một vòng đại nhật vắt ngang thiên cung. Lập tức, người áo xanh nắm lấy điên đạo nhân bước vào phi chu bên trong. Ầm ầm phi chu mãnh liệt chấn động, hóa thành một vòng thanh quang biến mất tại trên bầu trời. Các loại sau khi hai người đi, Dương Đại lúc này mới từ trong bụi lao sậy chui ra, trước kia hắn có vẻ kiêu ngạo tự mãn chi tâm, nhưng là thấy biết chiến đấu mới vừa rồi, trong lòng của hắn lại không nửa điểm kiêu ngạo. Người áo xanh thần uy quá mức dọa người, giơ tay nhấc chân đều có thể hủy thiên diệt địa, cho dù là trong truyền thuyết chân tiên bất quá cũng như vậy đi. Dương Đại tự lẩm bẩm, lần này xem như nhặt về một cái mạng a, Dương Đại, ngươi còn kém xa lắm đâu. Dương Đại tự rễu một tiếng, quay người rời đi, hắn muốn đi tìm Bùi Kết Lãng. Lấy cước trình của hắn, nói ít cũng muốn 2-3 ngày thời gian mới có thể đổi tới, cho nên hắn dự định trước tìm khách sạn ở lại, nghỉ ngơi lấy lại sức mấy ngày lại đi đường. Người áo xanh này không thể nghi ngờ sẽ là thiên hạ ngàn vạn võ phu ác ngộng, nếu là bị đối phương phát hiện, như vậy hậu quả khó liệu. Cho nên tốt nhất lẫn mất càng xa càng tốt, miễn cho gặp vạ lây. Dương Đại không còn là vừa đi vừa nghỉ ngơi, mà là một hơi phi nước đại hơn 10 dặm, hắn hiện tại còn sẽ không bay nâng chi thuật, cho nên chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp. Thẳng đến mọi mệnh không chịu nổi thời điểm Dương Đại mới ngừng lại được, lúc này cách anh Vũ Châu đã qua 3/5 khoảng cách, dựa theo loại tốc độ này, nhiều nhất còn cần 3 ngày liền có thể đến. Ngay tại Dương Đại khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị hơi sự tỉnh chỉnh đôi lúc, đột nhiên hắn mày nhăn lại, cảm ứng được phụ cận tựa hồ có người tồn tại, nhưng cụ thể là ai nhưng không có phát giác được. Dương Đại tận lực hướng địa phương vắng vẻ chạy, hắn ở trong lòng vô ý thức liền muốn tìm một chỗ xem thật kỹ hội thư, hoặc là ngủ một lát mà rất thẳng, dù sao hắn đã thật lâu không có ngủ rất thẳng. Vân Châu Nam Bộ nhiều đồi núi địa hình, bằng phẳng thổ địa cực kỳ hiếm thấy, bốn chỗ đều là thổ khâu thổ pha cùng hoàng sơn giá lĩnh. Dương Đại sở đãi địa phương là một tòa nham thổ sơn động, chung quanh cỏ dại rậm rạp, căn bản không ai ở lại, có cao 6-7 trượng, dài 10 mấy trượng. Tựa hồ là tự nhiên hình thành, cái này có lẽ chính là thiên nhiên chỗ thần kỳ sơn động đỉnh còn có không ít thạch đũ, phát ra ánh nhuận huỳnh quang màu trắng, ngược lại là biểu lộ ra khá là mỹ lệ. Nơi tốt, nơi đây không sai, chính thích hợp ta nghỉ ngơi. Dương Đại mắt sáng rực lên, mặc dù nơi này âm u ẩm ướt, nhưng ít ra an tĩnh á hắn xuất ra một chút lương khô gặm ăn, lại uống một hớp nước, liền nằm tại một khối sạch sẽ trên vách đá, dùng bao quần áo khi gối đầu, lấy ra tạm đạo tập, say sưa ngon lành nhìn lại, xem xét liền bảo mê. Trong sách cố sự có chút Dương Đại đã biết được, thậm chí lăn dưa quen có thể gánh vác, nhưng lần nữa quan sát lúc vẫn như cũ có một loại cảm giác mới. Sắc trời do minh trở tối, do trắng biến thành đen, trong nháy mắt liền đi qua một ngày một đêm, Dương Đại lại như cũ tinh thần mười phần, chính là trên quần áo có chút lôi thôi, đúng là cho bụi. Dương Đại dưới ánh mặt trời mới lên thời điểm, thu nạp thiên địa nguyên khí, thổ nạp điều tức một lát sau, đọc tiếp tạm đạo thở. Âm ầm có lôi đình ở chân trời vang lên, đánh gây Dương Đại đọc. Muốn mưa lạc, cũng không biết là vị nào lòng quân mưa xuống. Dương Đại thở dài một tiếng, đứng người lên, mở rộng gân cốt, hoạt động một chút cứng ngắc thân thể. Đây là một cơn mưa thu, lại là một trận mãnh liệt tiếng sấm, thiểm điện ngay sau đó tiếng sấm chiếu sáng có chút mở tối đại địa. Lốt bốt mưa to mưa lớn, sấm sét vang dội, gió cùng bạo thế quét sạch thiên địa, Dương Đại vận khí tương đối tốt, trốn ở trong sân động, gió thổi không đến, mưa phá không đến. Đảm nhiệm bên ngoài như thế nào thiên băng địa liệt, hắn một mực cắm đầu đọc là được rồi. Một đêm chưa ngủ, Dương Đại lại không có chút nào buồn ngủ chi ý, ngược lại càng thêm thanh tỉnh, hắn lần xem một đêm tạp đạo thở, thu hoạch rất nhiều. Ầm ầm ngay tại Dương Đại đắm chìm tại đọc thời điểm, một tiếng sấm nổ ở bên tai vang lên, dọa hắn nhảy một cái. Dương Đại liền tranh thủ tạp đạo tập nhét vào trong ngực, hai tay ôm ngực, rụt cổ một cái. Dương Đại cảm giác được đói bụng, hắn đem bao quần áo mở ra phô bình lật tới lật lui lại chỉ tìm được mấy quả quả táo, lập tức dở khóc dở cười, những này quả táo làm sao ăn no bụng. Dương Đại vuốt vuốt có chút rối bời tóc, có chút ảo não, đột nhiên hắn nghe được không giống bình thường tiếng bước chân. Dương Đại thuận phương hướng của thanh âm quan sát, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Dương Đại sắc mặt biến hóa, liền tranh thủ tạp đạo tập nhét vào trong ngực. Rất nhanh, có mấy chiếc xe ngựa xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, xe ngựa trang trí đơn giản, lại để lộ ra phú quý bức người, đội ba hướng Dương Đại chỗ sơn động nhỏ bên này chạy mà đến. Phía trước chính là Đại Thiên Thành, nghe nói gần nhất Đại Thiên Thành lập tức sẽ tổ chức Đại Thiên Sẽ, không biết năm nay Đại Thiên Sẽ lên trần gia có thể hay không chiêu mộ được danh môn đệ tử, nếu là không có lời nói, gia tộc tổn thất liền thảm trọng. Trong xe ngựa truyền tới một nam tử thanh âm ôn nhu, thanh âm của hắn trầm thấp, lại tràn ngập từ tính, cho người ta một loại không hiểu mị lực. "Công tử, nghe nói lần này Đại Thiên Sẽ lên, có mấy người tư chất bất phàm, đặc biệt là Bùi Kích Lãng, càng là thiên phú kinh diễm, không kém hơn công tử." Một cái khác mang theo lấy lòng thanh âm vang lên, cái này khiến trong xe ngựa ôn tồn lễ độ nam tử nhẹ nhàng gật đầu. "Bùi Kích Lãng a." Hắn xác thực thiên phú dị bẩm, lần này Đại Thiên Sẽ hắn nhưng là hắc mã, nếu là không chết lời nói, tất nhiên có thể trổ hết tài năng, đến lúc đó nếu là có thể chiêu mộ đến, chúng ta Trần gia thực lực tất nhiên sẽ tăng cường không ít. Ôn Tồn Lễ Độ thanh âm nam tử trung ẩn cất giấu vẻ mong đợi. "Công tử,
ngươi cảm thấy Bùi Kích Lãng người này như thế nào?
Cái kia Cung Duy Thanh hỏi lần nữa.
Ân, coi như nhìn được, điều kiện tiên quyết là gia hỏa này không đáng lẫn vào tình huống dưới. Nghe nói mãng phu này không biết người tới vào lúc nào Đại Thiên Thành, đem Đại Thiên Thành khi hắn nhà, ôm mỹ tiểu đường, uống chút rượu, tiêu diều rất đâu. Ôn Tồn Lễ Độ nam tử trầm ngâm nói, tựa hồ đang suy tư Bùi Kích Lãng lưu huyết.
Đại ca, Bùi Kích Lãng cùng ngài so sánh, ai cao ai thấp?
Cung Duy Thanh vang lên lần nữa.
Bùi Kích Lãng mặc dù thiên phú không tầm thường, nhưng luận công lực thâm hậu tuyệt không cùng ta, luận bản tâm ta cũng thắng hắn một bậc, nhưng hắn nhục thân lại là mạnh mẽ hơn ta không ít, không thể coi thường.
Công tử, Bùi Kích Lãng tính cách thô lỗ, ỷ có chút thủ đoạn liền mạnh mẽ đâm tới, không tuân theo vương pháp, không tuân quy củ, ngài hoàn toàn có thể diệt trừ hắn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn.
Lấy lòng thanh âm vang lên lần nữa, bất quá lần này thấp giọng.
Ân, ngươi nói có lý, bất quá gia hỏa này mặc dù thô lỗ không chịu nổi, lại không phải ngu xuẩn hạng người, muốn diệt trừ hắn cũng không dễ dàng.
Ôn Tồn Lễ Độ họ Trần nam tử thoáng có chút không vui, nhưng vẫn là bình tĩnh nói:
"Công tử, không thử một lần làm sao biết?
Chuyện này cho ta suy nghĩ một chút, chờ đến Đại Thiên Thành lại làm quyết sách, tới trước mặt Hối Hận Long Bích bên trong tránh mưa thôi, trong xe ngựa đều ướt đẫm."
Xe ngựa dần dần tới gần Dương Đại Ẩn thân sân động, màn xe đẩy ra, một nam tử trẻ tuổi từ trên xe ngựa đi xuống, một tên khác lao giả bịt hắn, sợ hắn ngã sấp xuống ánh mắt của hắn rơi vào trong động Dương Đại trên thân, trong mắt lóe ra tinh mang, hắn chỉ là giống Dương Đại chắp tay, cũng không chào hỏi.
Chương 80.
Chuyện thiếm Dương Đại thực sự không nghĩ tới thân, liền ôm sách hư đáp lấy lại, xem như chào hỏi.
Thấy thế, nam tử trẻ tuổi kia cũng không nhiều lời cái gì, thẳng ngồi tại cửa hàng, lão giả đem xe ngựa đuổi tới gần sát vách đá. Chân Chu từ trong xe ngựa lấy xuống một cây đỉnh nhọn đầu gỗ tăng thêm một cái mộc truy liền bắt đầu ra sức định quọc buộc ngựa. Bận rộn một lúc lâu, mới chuẩn bị cho tốt một cái giản dị định quọc buộc ngựa, hắn thở dài một hơi, vuốt một cái mồ hôi trên trán, đối với nam tử trẻ tuổi nói ra, "Công tử, có thể."
Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu, để lão giả ngồi dưới đất. Dương Đại ánh mắt lướt qua hai người cùng chiếc xe ngựa kia, liền lại không hứng thú tiếp tục quan sát, quay đầu nhìn sách của mình công tử, người này là ăn mày thôi, muốn hay không lão nô đem hắn đuổi đi.
Cái này mưa một lát cũng không dừng được, công tử nếu là lấy mắt chỉ sợ lão giả nhìn thoáng qua bẩn thỉu Dương Đại, mặt lộ vẻ chán ghét mắt, che miệng mũi đối với nam tử trẻ tuổi nói ra.
Không cần, đều là đi đường lữ nhân, làm gì lẫn nhau khó xử.
Nam tử trẻ tuổi khoát tay ngăn lại, ánh mắt nhìn về phía xa xa tầng mây, lẩm bẩm nói, ta ngược lại hy vọng cái này mưa càng rơi xuống càng lớn đâu. Sau khi nói xong, nam tử trẻ tuổi liền hai mắt nhắm lại, an tĩnh chờ đợi mưa cạnh.
Ầm ầm một đạo sấm rền nổ vang, đinh hai nhức óc, làm cho tâm thần người chập chờn. Cái này mưa càng rơi xuống càng lớn, chân trời đã mây đen dày đặc, phảng phất toàn bộ thế giới đều trở nên hắc ám đứng lên. Trong núi đường nhỏ trơn ướt vũ bùn, lại có nước mưa tí tách rơi xuống, rất nhanh liền thấm ướt quần áo vớ dày, lao giả cùng nam tử cũng cảm giác lạnh cả người, còn đến run lẩy bẩy.
Dương Đại nhưng như cũng ngồi tại vị trí cũ bên trên, ôm sách vở, lật xem, không có chút nào nhận cảnh vật chung quanh ảnh hưởng.
Thẳng đến hai canh giờ đằng sau, mưa rơi mới dần dần yếu bớt, mà trong khoảng thời gian này, tên lão buộc kia đã sớm bởi vì lạnh ngủ thiếp đi, mà tên nam tử trẻ tuổi kia thì là cũng chưa hề đụng tới, chỉ là ngẫu nhiên mở to mắt nhìn chung quanh.
Dương Đại ngẫu nhiên thoáng nhìn, phát hiện phương xa có một vị thân mang áo choàng cổ tròn lớn tuổi người chính chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Mặc dù cách khoảng cách, nhưng là Dương Đại còn có thể nhìn ra người kia bộ dáng. Người này nhìn tướng mạo đã 70-80 tuổi, kích cỡ không cao không thấp, thân hình hơi mập, một mặt hiền lành chi sắc, bên hông treo một khối ngọc bội chạm trổ tinh mỹ, hẳn là có giá trị không nhỏ. Mà lại Dương Đại chú ý tới, người kia tựa hồ không có bung rủ, một bộ tùy ý mưa gió gột rửa dáng vẻ, nhưng là y phục của hắn lại là khô ráo thật giống như nước mưa cũng không có xối đến hắn bình thường. Người kia đi chậm rãi, nhưng là mấy bước đằng sau, bước chân chợt tăng tốc đứng lên, trong chớp mắt liền đi tới Dương Đại vị trí.
Càng thêm kỳ quái là, người trẻ tuổi cùng lão giả tựa hồ không nhìn thấy người này, hoặc là nói, bọn hắn không nhìn thấy hắn.
Người tới tựa hồ tâm tình không tệ, tại trong mưa dạo bước đến sơn động bên cạnh, đột nhiên lòng sinh cảm ứng, trực tiếp ngẩng đầu đi đến nhìn lại, trùng hợp cùng Dương Đại ánh mắt đụng vào nhau. Lần này Dương Đại thấy rõ ràng người kia dung mạo. Người kia tóc bạc trắng, lông mày cực đồng, khóe mắt nếp nhăn như là khe danh giống như khắc sâu, bờ môi nếp, nhìn có chút nghiêm khắc. Người kia tựa hồ mới phát hiện Dương Đại ngồi ở chỗ đó, mà Dương Đại cũng ngồi dậy, song phương ánh mắt giao hội.
Ba hơi qua đi, trong mưa người đến nở nụ cười, hướng về phía Dương Đại chắp tay thở dài, Dương Đại cũng là cười đáp lễ.
Trong mưa người đến đi vào trong sơn động, quay đầu nhìn cửa sơn động hai người một chút, chỉ là nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt, lập tức đi hướng Dương Đại bên người.
Người chưa tới nhưng là nói tới trước, tiên sinh thật sự là thật có nhã hứng, vậy mà tại loại dã ngoại hoang vu này sống một mình.
Tại hạ lúc rảnh rỗi yêu thích đọc sách, đây là chuyện thường.
Dương Đại cười cười, hồi đáp.
A, tiên sinh cũng biết được văn học chi đạo.
Người đến thanh âm lại chuyển tới, mang theo kinh dị cùng vẻ tán thưởng.
Có biết ra lông thôi, không thể so với các hạ trong mưa dạo bước thoải mái, đùi bằng không nhiễm thân, tại hạ bội phục, bội phục.
Dương Đại khiêm hư đạo, người đến tuyệt không phải phàm tục, không phải sơn thần lòng quân chính là có đạo hạnh sơn tinh gia quái, dù gì chính là tiên đạo cao nhân, hắn tự nhiên khách khí, không dám kinh thường.
Ha ha ha, tiên sinh quá khiêm nhường, tạm đạo tập.
Đây là bao nhiêu năm trước sách giải trí đã ngươi ta hai người hợp ý, không bằng một lần như thế nào?
Người đến tởi mở cười to, giọng thanh khẩn đạo, nghe giống như là nhận biết thật lâu lão hữu. Hắn xem người này thần thanh khí rõ ràng, nhất định là có tu hành tư chất, cho nên mời nó kết bạn cùng dạo.
Dương Đại nghe vậy, do dự một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói, như vậy rất tốt, ngài tùy tiện.
Tốt.
Gặp Dương Đại đáp ứng, tên lão giả kia lập tức vui vẻ, ngồi ở Dương Đại bên người, nhưng là không nói gì, tựa hồ đang các loại cửa sơn động hai người đi. Hứa Bá, vị kia các hạ làm sao đang lẩm bẩm lầu bầu?
Nam tử trẻ tuổi nhìn giống Dương Đại bên này, hắn nhìn không thấy vị lão giả kia, chỉ mơ hồ trông thấy Dương Đại bóng lưng.
Xuyệt. Công tử, không cần nhiều lời, đợi mưa tạnh chúng ta liền đi, không nên nhìn cũng đừng hỏi.
Hứa Bá đem thanh âm ép thấp, ánh mắt lặng lẽ quét mắt một chút Dương Đại, liền lại rút về trong lúc nói chuyện liền đứng lên, đi nhổ định ngựa trụ. Thế hệ trước thường nói, trời tối dễ dàng gặp được yêu tà, giã ngoại hoang vu này tà tính sự tình có thể nhiều, vạn nhất người trẻ tuổi kia là yêu tà biến thành, chẳng phải là muốn hại chết nhà mình tiểu chủ tử.
Nam tử trẻ tuổi bị giật nảy mình, vội vàng đi theo đứng lên, đi theo Hứa Bá đi nhổ định cọc buộc ngựa.
Dương Đại nghe được sau lưng động tĩnh, có chút bên cánh mắt, nhìn thoáng qua người trẻ tuổi kia, đáy mắt hiện lên một tia vẻ trào phúng, liền một lần nữa cúi đầu xuống, đọc sách. Trong thạch động trở nên rất an tĩnh, liền xem như một cây châm đến rơi xuống cũng có thể nghe thấy, ước chừng qua một khắc đồng hồ, tiếng mưa rơi thời gian dần trôi qua ngừng, nam tử trẻ tuổi cùng lão nhân lúc này mới vội vã rời đi. Một xe hai người rời đi không đến bao lâu, tính tọa lão giả lúc này mới lên tiếng nói ra, tiên sinh đọc cái này tạp đạo tập, đối với nó sách có gì kiến giải à?
Trong sách sự tình cố nhiên huyền diệu, sách hay mặc dù là sách hay, nhưng là có nhiều chỗ lại là tối nghĩa khó hiểu, đối với yêu tinh tà vật có nhiều bôi đen ý chỉ trích, tuy nói cũng có hứng thú bị mọc lan tràn chỗ, nhưng lại mất chân nghĩa, ngược lại là có nhục nhã nhặn, làm cho người cười nhạo.
Dương Đại để sách xuống quyển, thản nhiên nói: "Tiên sinh quả nhiên bất học, xem ra là độc tấu."
Lão hủ bội phục lão giả nghe vậy tán dương, dừng một chút lại nói: "Lão hủ đã từng nghiên cứu qua tạp đạo tập, đối với tạp đạo cũng rất có độc lực qua, chỉ là lại đối với trong sách miêu tả yêu loại ác cảm không thích, hôm nay nghe tiên sinh một phen, hiểu ra, ngày sau ổn thỏa làm nhiều bài tập."
"Lão tiên sinh quá khen rồi, trong sách nói tới, giao long chi thuộc một mực đầm nước, hành vân bố vũ sự tình, tuy nói giao long hỏa hoạn loại hình sẽ ảnh hưởng tương sinh, nhưng cố ý phóng đại giao long ác, không có phóng đại giao long tốt. Loại này yêu chính là yêu cảm giác lập tức liền xuất hiện ở trong sách, tại hạ rất không thích, thiếu khuyết khách quan tính. Lại đối với yêu tộc khắp nơi là thành kiến, thánh nhân có nói, kỳ sở bất dụng, vật thi vô nhân, nhưng trong sách đối với yêu tinh cùng phàm nhân sự tình có nhiều thiên vị miêu tả, thật sự là đáng tiếc."
Dương Đại lắc đầu, tiếp tục nói, "Nói trắng ra cuốn sách này có trộm đổi khái niệm hiểm nghi, cố ý bôi đen yêu loại, hay là có rất nhiều tỉ vết."
Chương 81. "Không phải long tức giao không biết có gì tỉ vết, tiên sinh có thể nói tỉ mỉ chi?"
Lão giả nhãn tình sáng lên, từ dựa vào tòa vách đá lỏng lẻo trạng thái trực tiếp ngồi ngay ngắn, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn phía Dương Đại, một bộ rửa hài lắng nghe chi sắc.
"Đây có gì không thể, lão tiên sinh chính là nhã nhặn người, đoạn sẽ không như là bình thường mãng phu bình thường, một lời không hợp liền đối với tại hạ quyền đấm cước đá."
Dương Đại mở mắt ra, nhìn một cái lão giả, trêu ghẹo nói:
"Tiên sinh thật biết chê cười, ha 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 ha."
Lão giả nghe Dương Đại lời nói đằng sau ngây ngẩn cả người, sau đó đột nhiên phá lên cười, cười thở không ra hơi, hiển nhiên là bị chọc cười. Sau một hồi lâu, hắn mới bớt đau mà đến, cười mắng: "Tiểu tử ngươi ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng, bất quá ngươi nói cũng đúng, có đạo lý, lão hủ cũng không phải toán sách người, đương nhiên sẽ không thô bỉ vô lễ, cứ yên tâm đi, cứ yên tâm đi, tiên sinh nhưng giảng không sao."
Nhìn lão giả lòng dạ rộng rãi, cũng không vì Dương Đại trêu chọc mà tức giận, thậm chí còn chủ động biểu thị ra tha thứ cùng bao dung chi ý, Dương Đại cũng là khẽ bước cằm, âm thầm gật đầu, trong lòng cho độ cao đánh giá. Như vậy tại hạ cũng liền đều xấu.
Dương Đại chắp tay thở dài, khiêm tốn nói: "Quả thật phi cầm tẩu thú, hoa, chim, cá, sâu, ở trong núi ngốc lâu tự có linh tính, hấp thu nhật tinh nguyện hoa mới có thể tu luyện thành tinh, tục ngữ nói nhân không hại hổ tâm, hổ vô hại nhân ý. Nhưng yêu ma nếu là không thêm ớt thuốc, chắc chắn họa loạn nhân gian, mặc dù đại đa số yêu ma hại người, nhưng là cũng không thể bởi vì bọn chúng giết người, liền đem tất cả tội danh tất cả đều đẩy lên trên người của bọn nó. Tỷ như trên sách ghi chép bạch xà hóa người, cùng hứa tiên thành thân, nàng bản thân không có gì sai lầm, không chỉ có chăm sóc người bị thương, càng là trợ giúp rất nhiều cùng khổ bách tính. Nhưng là trong sách lại nói nàng là yêu tinh, không chỉ có không có khả năng tin tưởng, còn muốn tru sát, thật sự là hoang đường, tại hạ rất là không thích."
Tiên sinh nói tới rất là, lão hủ cũng là như thế cho là, trong sách ghi chép quá mức phiến diện, đối với yêu quái có chỗ khinh thị, thật tình không biết thế gian vạn vật đều do thiên định. Cho dù là thần Phật, cũng khó tránh khỏi phạm giới, mọi thứ chỉ cầu cái công bằng công chính, bất luận thiện ác, đều là muốn lo liệu một viên xích tử chi tâm, phương chứng đại đạo.
Lão giả nghe vậy cảm giác sâu sắc đồng ý, nhẹ gật đầu nói ra:
"Lão tiên sinh còn xin nhìn nơi này."
Dương Đại dùng ngón tay đầu dính một chút nước bọt, trong đó một tờ, để lão giả cẩn thận quan sát.
Trang sách ố vàng, trang giấy biến thành màu đen, tựa hồ là thời gian rất lâu trước kia đồ vật, bất quá chữ viết rõ ràng, lờ mờ có thể thấy được.
Lão giả híp mắt xích lại gần một chút, mượn ánh sáng yếu ớt nhìn lại.
Trang sách nội dung không ít, lít nha lít nhít viết đầy cực nhỏ chữ nhỏ, chừng mấy chục trang nhiều.
Ngài nhìn nơi đây có lời, cổ Nam Chiếu quốc từng gặp năm đại hạn, quái sư nói đây là số trời, người trong nước nguyện nguyện cầu mưa không có kết quả, thậm chí hướng trong sông tế tự xuất sinh còn có người sống, đáy sông có giao long chi thuộc thường ăn tế phẩm.
Tầng mây bốc lên không chỉ, gặp phía dưới dân sinh nhiều gian khó, liền động lòng chắc ẩn, hành vân bố vũ, tại đại thai tỉnh trừ khử, nhưng là bởi vậy cũng tiếp số cuốn thân, khó mà hóa rồng Dương Đại miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt giảng giải, mỗi một đoạn đều kỹ càng tự thuật ra bản thân cách nhìn, hoặc là phỏng đoán, cũng hoặc là phân tích.
Lão tiên sinh ngài nhìn, trong sách này không nói giao long làm việc thiện sự tình, lại vô hạn phóng đại nó ác, đây không phải lung tung bố trí, tục nhân phán đoán giao long làm loạn hại người sao?
Dương Đại một bên nói, một bên lấy tay vòng đi ra.
Ngài lại nhìn nơi này lập tức, Dương Đại tiếp tục biểu hiện ra, đem trên sách ghi lại hết thảy, tất cả đều hiện ra cho lão giả, để lão giả đối với Dương Đại càng phát ra lau mắt mà nhìn.
"Tốt, tốt,
thiên sinh không hổ là học cứu thiên nhân, lão hủ bội phủ. Lão giả liên thanh tán thưởng, đối với Dương Đại ấn tượng dai.
Thiên sinh quá khen rồi, bất quá là tiện tay mà thôi thôi.
Dương Đại khoát tay áo, từ tốn nói.
Ha ha, lão giả nghe vậy lắc đầu, nhưng lại chưa phản bác Dương Đại, chỉ một lần nữa thả lại đến lỏng lẻo chỗ tựa lưng trên vách đá, cả người lâm vào trong trầm tư, cho mày.
Dương Đại gặp lão giả như vậy, cũng không nóng lòng thúc giục, đứng yên nguyên địa chờ đợi, kiên nhẫn mười phần.
Sau nửa ngày, lão giả rốt cục mở hai mắt ra, nhìn phía Dương Đại, mở miệng nói ra, "Tiên sinh có biết nơi đây vách đá danh tự tồn tại?"
Dương Đại buông xuống sách, hơi trầm tư, nhìn hướng lão giả rồi mới lên tiếng, tựa hồ là gọi hối hận Long Bích, "Không biết lão tiên sinh hỏi cái này để làm gì?"
Lão giả mỉm cười, rất có thâm ý mà nói, "Ước chừng 1.800 năm trước, ở chỗ này có một đầm nước, tên là Bích Thủy Đầm, có bàn long ngọa phục vào trong, thụ tiểu quốc cung phụng, mỗi khi gặp mùa hạ liền sẽ phun ra cam lâm tẩm bổ thổ nhưỡng, phù hộ bách tính an cư lạc nghiệp, mưa thuận gió hòa."
Dương Đại tâm bên trong khẽ động, trong lúc lơ đãng nhìn về hướng chỗ này sơn động.
Một năm kia tiểu quốc này tao ngộ đại hạ, không thu hoạch được một hạt nào, bách tính chết đói đông đảo, đói khát bức bách thời khắc, tiểu quốc chi chủ quỳ gối Bích Thủy Đầm bên cạnh, khóc ròng ròng, cầu khẩn bàn long che chở, cùng sử dụng xúc vật tế tự. Ai ngờ một năm kia chính là tiết mang trùng, bàn long tự giác tu hành đã đủ, muốn đi gấp nước hóa rồng. Giao Long chi thuộc hỏa hoạn, động một tí hủy diệt sơn xuyên trạch quốc, có thể bàn long tuổi tác đã cao, lại thường xuyên ăn tiểu quốc cung phụng, hay là một cái lao tu hành, mấy ngàn năm chỉ chờ một ngày này năm đó tiết mang trùng trước đó, bàn long tiêu hóa không tốt, đành phải tại tiểu quốc cảnh nội lên lũ lụt, mưa to mưa lớn, bàn long ngự trạch lặn xuống nước mà đi, chuẩn bị nhất cử mà hóa rồng.
Lão giả nói đến đây lúc, ở chỗ này dừng lại một chút, trên mặt biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, ngự tốc cũng chậm xuống tới, phảng phất là đang nổi lên cái gì.
Ai? Bàn long những nơi đi qua là sinh linh đồ thán a?
Sai lầm, sai lầm.
Dương Đại tựa hồ là có thể cùng lão giả sinh ra cậu mình, hắn tựa hồ đã thấy ngàn năm trước đó tiểu quốc kia đột phát đại hồng thủy, quốc gia luân hãm, vô số dân chúng chôn vùi tại trong nước, mà bàn long ở đây tàn phá bừa bãi cảnh tượng.
Tiên sinh, ngươi thế nào?
Lão giả gặp Dương Đại dáng vẻ thất hồn lạc phách, vội vàng đưa tay vô vô Dương Đại bả vai, khẽ gọi đạo:
"A, ta không sao, ngài xin mời nói tiếp."
Dương Đại lấy lại tinh thần, nhìn về hướng lão giả, hướng hắn tiện ý cười một tiếng, không khỏi hỏi: "Giao Long hỏa hoạn, chuyện lớn như vậy liền không có tiên phủ động tiên người đến đây xem xét sao?"
Dương Đại không khỏi hơi nghi hoặc một chút, dù sao dựa theo lịch sử quy tích, một lần kia bạo nước quy mô có thể nói là kinh thiên động địa, cuối cùng vẫn là một vị tiên trưởng xuất thủ, mới cứu vãn toàn bộ tiểu quốc.
Lão giả nghe vậy thở dài một tiếng, cảm thán một tiếng nói ra: "Ai, tiên sinh có chỗ không biết, ẩn nút mấy ngàn năm, một khi được tự do, bàn lòng tự nhiên rất hưng phấn, sao có thể cứ thế mà đi? Gây sóng gió, muốn làm gì thì làm thời điểm, tự nhiên đưa tới một vị tiên trưởng."
Vị tiên trưởng kia sử xuất thông thiên triệt địa chi thuật, cùng bàn long chiến đấu đáng tiếc bàn long đạo hạnh hơi thắng hắn một bậc. Cuối cùng vị tiên trưởng kia bất đắc dĩ gọt đi trên đỉnh tam hoa, đóng trong lồng ngực vũ khí, thức tỉnh bàn long, để hắn thấy rõ chính mình tạo tai họa.
Bàn long hối hận không kịp, bị sửa trị ngoan ngoãn, kính vị tiên trưởng này tu hành chi gian, lấy bản thân mệnh chi khuyên lãng tử hồi đầu, sao mà có thể ca, sao mà khả kính.
Như vậy xin hỏi lão tiên sinh, cái này bàn long có thành công hay không hóa rồng thành công?
Phía sau lại xảy ra chuyện gì?
Dương Đại nghe xong lời nói của lão giả, không khỏi bùi ngùi mãi thôi, không khỏi hỏi.
Lão giả nghe được Dương Đại hỏi thăm việc này, không khỏi nao nao, chợt chậm rãi mở miệng nói ra, sau đó bàn long mặc dù thành công hóa rồng, nhưng tiểu quốc nhưng cũng bởi vì lũ lụt mà diệt quốc, chỉ để lại một chỗ sơn động.
Bàn long ở đây ăn 500 năm, sau lại qua 800 năm, là Lâm Châu Hưng Vân Bố Vũ, tại nội giang bên trong cực kỳ tu hành, càng là ước thúc dân tộc thủy không được đả thương người tính mệnh.
Lão giả vừa nói, trong mắt hiện ra vẻ tưởng nhớ, hiển nhiên cũng là nghĩ đến lúc trước chẳng cảnh.
Nói đến đây, lão giả nhìn về hướng Dương Đại, nhiều hứng thú mà hỏi, tiên sinh coi là con rồng này sở tác như thế nào, phải chăng như trên sách lời nói?
Lời này vừa nói ra, cho dù là Dương Đại bây giờ tâm cảnh cũng không tránh khỏi trong lòng phát run, xem ra hôm nay thật sự là gặp được không được tồn tại.
Kết hợp lời mở đầu, Dương Đại đã hiểu lão giả trước mắt, chỉ sợ không phải lòng tức giao.
Chương 82.
Kết thiện duyên. Dương Đại cường đè xuống trong lòng rung động, cố gắng làm ra chấn định tư thái. Không thể không nói duyên một chữ này thật sự là kỳ diệu, có người cuối cùng cả đời đều bắt không được một đạo tiên duyên, có người không hiểu thấu liền đụng phải, muốn hung nhưng lại không bỏ rơi được.
Dương Đại tâm niệm nhất chuyển, chắp tay nói ra, con rồng này sở tác sự tình, tự nhiên là không giả, nhưng là Dương Đại nói đến đây, cố ý kéo dài vị âm, lão gia tử này nếu như là tiên thần chi lưu đương nhiên tốt nói, nhất định là đang tìm kiếm một loại khẳng định.
Nếu là yêu vật, Dương Đại cũng phải châm trước ngôn ngữ, tránh cho dẫn lửa thiêu thân.
Lão giả cũng là cái người thông tuệ, thấy thế mỉm cười, trực tiếp hỏi, tiên sinh nhưng dạng không sao?
Nếu đối phương muốn nghe, Dương Đại dứt khoát quyết tâm liều mạng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, ngay tại hạ cái người mà nói, mặc dù mười phần khâm phục con rồng này hành động, nhưng là, tại hạ càng muốn cho là, đó là một đầu nghiệt long.
Lão giả nghe vậy sững sờ, sau đó sắc mặt dần dần âm trầm xuống, nhìn về phía Dương Đại, chất vấn, tiên sinh lời ấy ý gì?
Dương Đại thản nhiên nên xem ánh mắt của lão giả, cao giọng nói ra, nếu là ở bên dưới sinh ra sớm 1.800 năm, tại hạ nếu có bản sự kia lời nói, nhất định chém chi.
Lão giả nghe vậy, sắc mặt hơi nguội, nhưng vẫn cũng là mang theo vài phần vẻ không vui nói ra, vậy theo tiên sinh cách nhìn, con rồng này bảo hộ một châu mưa thuận gió hòa, hẳn là làm như thế nào xử trí?
Lần này công đức phải chăng có thể triệt tiêu năm đó ác nghiệp? Dương Đại nghe vậy hơi chậm lại, hắn không hề nghĩ tới lão giả này sẽ đem vấn đề này vứt cho chính mình, nghĩ đến lão giả trước đó nói tới lời nói kia, trong lòng thầm than một tiếng, dương mắt nhìn hướng lão giả. Hắn hiện tại đã 10 phần khẳng định,
trước mắt vị này chính là năm đó đầu kia bàn giao dễ nói chuyện là dễ nói chuyện, nhưng là bướng bỉnh sức lực nhưng cũng không nhỏ. Mình nếu là lung tung trả lời chắc chắn, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nghĩ tới đây, Dương Đại mỉm cười, đối với lão giả không người thi lễ, cung kính nói, lão tiên sinh, làm việc thiện trả nợ, nợ trả sạch, còn muốn tiếp tục làm việc thiện sao? Lời vừa nói ra, ngược lại là đem lão giả cho đang hỏi, lời ấy mở đầu coi như hòa hoãn, nhưng đã đến cuối cùng, lại là chất vấn. Tiên sinh ý gì? Lão giả mày nhăn lại, phản bác. Dương Đại lắc đầu, giải thích nói, lão tiên sinh không sai, chỉ là tại hạ có câu nói không nhả ra không thoải mái. Lão tiên sinh có lẽ không biết, phàm thế thiện ác, cũng không phải là chỉ bằng vào một người, một sự kiện liền có thể phân tích, cái này cần một cái quá trình, thậm chí một cái thời gian dài dằng dặc, mà lại, tại hạ cho là, lão tiên sinh lúc này đối với thiện ác lý giải quá nông cạn. A. Lão giả nghe vậy lông mày nhướng lên, hỏi, tiên sinh có gì lời bàn cao kiến? Thế gian này có tốt, tự nhiên cũng liền có ác, tự nhiên theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, đầu này bàn lòng có hại thương sinh phúc lợi, nên nghiêm trị, nhưng là tại lão tiên sinh góc độ đến xem, nhưng lại coi là chuyện khác. Tại hạ xem lão tiên sinh vừa rồi lời nói, bàn long thủ hộ một châu mưa thuận gió hòa, chính là đại thiện, mà lại, hắn bảo vệ một châu an bình, đây là bao nhiêu bách tính may mắn, vì sao muốn bị phạt đâu? Và lại, bàn long phạm vào sai lầm, cũng không phải là chết không có gì đáng tiếc, tương phản, nó hành động, công đức to lớn. Lão tiên sinh chẳng lẽ không cảm thấy được, lúc này đối với nó nghiêm trị, có chút bất cận nhân tình sao? Tại hạ mặc dù chán ghét đã từng bàn giao, nhưng lại uy nguyên kính nể bây giờ thủ hộ Lâm Châu Trần Long, hai điểm này không xung đột. Dương Đại chậm rãi mà nói, mỗi một câu đều là thực luôn, lão giả nghe, càng nghe chân mày nhíu càng chặt, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Dương Đại thấy thế trong lòng thở dài một hơi, bất kể nói thế nào, lão giả đã nghe vào mình, sau đó, liền nhìn lão giả có thể hay không buông xuống thành kiến. Sau một lát, lão giả cuối cùng mở miệng, nói rất hay a. Tiên sinh lời ấy sâu hợp lão phu tâm ý, lại nói của ngươi rất tốt, nói lão phu hiểu ra, thể hồ có đỉnh. Dương Đại nghe vậy, vội vàng ôm quyền nói ra, tiên sinh quá khen, Dương Mộ không dám nhận, hổ thẹn Dương Đại tâm đầu hung hăng thở dài một hơi, như là tháo gánh nặng ngàn cân, hắn run run rẩy rẩy đứng thẳng người, lau mồ hôi lạnh trên trán. Lời mới vừa nói lúc hắn có thể nói đã dùng hết toàn lực, dù sao đối diện ngồi thế nhưng là một vị chân long, hơi không chú ý, khả năng liền bị đối phương một trường gỗ chết. Bất quá bây giờ cuối cùng là vượt qua kiểm tra. Lão tiên sinh, ta chỗ này có mấy cái quả táo, còn xin ngài nếm thử, đây là ta trước đó chỗ ở trong huyện hàng xóm láng giềng tặng, không quá mức vị ngọt, nhưng thắng ở tươi mới. Dương Đại vội vàng từ trong bao xuất ra hai viên quả táo, đưa cho lão giả. Lão giả cũng không khách khí, nhận lấy bắt đầu ăn, một bên ngai lấy một bên mơ hồ không do nói, hương vị còn có thể, không biết tiên sinh ở phương nào, nhưng còn có rồi rào quả táo sao? Dương Đại nghe vậy, cười khổ một tiếng, trả lời, ngài chớ trách, tại hạ cũng chỉ có mấy cái này quả táo tại hạ ở tại Vân Trung huyện Ngũ Vị Trai. Lão giả nghe vậy, có chút tiếc hận khoát tay áo. Ai, ngược lại là đáng tiếc, không biết lão hủ cái này yêu tộc có thể hay không làm tiên sinh bằng hữu. Lão giả nói chân thành không gì sánh được, trong lời nói mang theo không cách nào cự tuyệt chờ mong, phản phất đích thực đem Dương Đại trở thành bạn vong niên bình thường. Dương Đại ổn ổn tâm thần, để cho mình trước đừng như vậy gấp, hay là lấy một loại trêu ghẹo ngữ khí nói ra, vậy liền nhìn lão tiên sinh lần sau xin mời không mời tại hạ uống rượu. Dương tiên sinh như muốn uống rượu có thể tới Thiên Lang Giang Long Cung, một mực nói, lão hủ Thiên Lang Giang Long Cung khác không có, rượu ngon bao no. Lão giả vô bộ ngực, hào sảng nói ra. Ha ha, vậy liền nhận được lão tiên sinh ưu ái. Dương Đại cười nói, trong lòng nhưng không khỏi lẩm bẩm một câu, ta xem là ngươi muốn uống phải rượu. Lão hủ Lâm Châu Thiên Lang Giang Ngao Khâm. Ngao Khâm đưa tay thở dài, chính thức giới thiệu chính mình. Dương Đại cũng trở về lấy thi lễ, sau đó nói, tại hạ Dương Đại, du lịch đến tận đây, trùng hợp đi ngang qua nơi đây. Lão giả chậm rãi đi đến cửa sân động, quay người mặt hướng Dương Đại, đối với Dương Đại nói ra, ta còn muốn đi Bạch Dương Dục gặp Bạch Dương Dục sân thần, lần sau gặp mặt, nhất định phải cùng Dương tiên sinh uống thật sảng khoái. Nói xong câu này, một thân hóa thành mơ hồ hình rồng hư ảnh, trong chớp mắt bay vào chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Ngang giống chân trời bên trong long ngâm tựa như lôi minh rung động. Các loại Ngao Khâm sau khi rời đi, Dương Đại mới hoàn toàn thở dài một hơi, vừa rồi cảm giác đè nén lập tức tiêu tán không ít. Không đối, Dung Đàm Sơn Sơn Thần không phải đã sớm tiêu tán sao? Dương Đại chợt nhớ tới cái gì, đang chuẩn bị nói, đầu kia lão long liền bay mất, hắn căn bản là không có cơ hội nói cho hắn biết, Bạch Dương Dục Sơn Thần đã sớm tiêu tán. Thôi thôi, chờ lần sau gặp lại thời điểm rồi nói sau. Dương Đại lắc đầu, vứt bỏ trong đầu phân loạn suy nghĩ, hắn nhìn một chút y phục của mình, đã bẩn không còn hình dáng, liền quyết định tìm một chỗ rửa mặt một phen. Đoạn đường này đi tới, bởi vì đi đường nội vàng, thêm dẫn đến Dương Đại căn bản là không để ý tới chỉnh tề dung nhan, lúc này càng là đầy bụi đất, đầy người vũ bùn. Nếu để cho người bên ngoài nhìn thấy, tránh không được muốn chỉ trỏ.